Chương 192, Thanh Tiền Phật Âm chương 192, Thanh Tiền Phật Âm Mai Tư Noãn gặp hắn đem Tô Thu Nhi ôm tiền đến, mau tới đây rút một tay, hai người đem Tô Thu Nhi chuyển đến trên giường. Mai Tư Noãn hỏi, "Thương công, nàng thế nào?" Hứa Phàm lắc đầu, "Không biết, ta không có cha già có cái gì mà bệnh, nhưng người cứ như vậy hôn mê." Mai Tư Noãn lấy tay khăn lau đi Tô Thu Nhi mồ hôi trên trán, gặp nàng chau mày, toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói, "Tướng công, nàng giống như hết sức thống khổ." Hứa Phàm túi đầu trầm tư, không có bất kỳ cái gì thụ thương triệu chứng, lại hôn mê bất tỉnh. Loại tình huống này, có điểm giống Dạ Lang Quân a. Hứa Phàm nhớ tới hội vui chơi trưởng quỹ Lục Trì, hắn có thể nắm giữ mục nát nấm độc, nhất định là cái dùng độc cao thủ. Không chừng là đối phương hạ cái gì cùng loại với Dạ Lang Quân độc, đem Tô Thu Nhi hạ độc được. Hắn cảnh giác lên, vì kế hoạch hôm nay, trước tiên cần phải đem Tô Thu Nhi cứu tỉnh. Hắn xuất ra dược tề giải độc cho Tô Thu Nhi cho ăn xuống dưới. Quả nhiên, thuốc này vừa xuống bụng, Tô Thu Nhi lông mày lập tức liền thư giãn, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Tô Thu Nhi chậm rãi mở mắt. Mai Tư Nổ ạ sạc lập cắt ra tâm điệu kêu lên, "Ai nha, tỉnh, tỉnh." Tô Thu Nhi nhìn thấy Hứa Phàm cùng Mai Tư Noãn, hơi có chút cảnh giác, bất quá rất nhanh liền buông lòng xuống, nàng từ trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt cái trán, dường như tại cảm giác thân thể của mình. Ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng kinh ngạc, tựa hồ là xảy ra chuyện gì để nàng không thể nào hiểu được sự tình. Nàng hỏi, "Các ngươi là thế nào đem ta cứu tỉnh?" Hứa Phàm khẽ nhíu mày, hắn trước hết xác nhận hiện tại phải chăng an toàn, "Ngươi hay là nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào ngất đi à?" Tô Thu Nhi thần sắc trở nên có chút bối rối, trong lúc bối rối lại xen lẫn nghi hoặc. Nàng hỏi, "Ta Nguyệt Luân Thương đâu?" Hứa Phàm đem Nguyệt Luân Thương đưa cho nàng, hỏi lần nữa, "Đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi có phải hay không bị Lục trưởng quỹ hạ độc được?" Tô Thu Nhi không để ý tới hắn, từ trong ngực liền lấy ra một hạt đan dược, nuốt vào bụng đi. Sau đó đem Nguyệt Luân Thương dựng thẳng lên, cán thương dán tại lỗ thai của mình bên trên, lại rút ra bên hông trường đao, đem sống đao đặt tại trên cán thương, dùng sức vạch một cái. Ông Nguyệt Luân Thương phát ra trận trận tê mình. Thanh âm này cực kỳ bén nhọn, kích thích Hứa Phàm cùng Mai Tư Noãn mảng nhĩ đau nhức. Tranh thủ thời gian bưng kín lỗ thai, Tô Thu Nhi lỗ thai liền dán tại Nguyệt Luân trên thương, thụ tiếng tê minh này trùng kích, màng nhĩ pha thoái, không ngừng chảy máu. Bất quá nàng không có chút nào thần tình thống khổ, ngược lại là một mặt hưng phấn. Nàng hỏi lần nữa, "Ta kẽ xỉu sau, các ngươi đối với ta làm cái gì?" Hứa Phàm nói, "Không có làm cái gì nha, chỉ là cho ngươi uống chút thuốc giải độc mà thôi." "Thuốc giải độc?" Tô Thu Nhi mắt mở thật to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi thuốc giải độc có thể giải gông độc?" Hứa Phàm nghe được gông độc hai chữ này, lập tức ngây mẩn cả người. Cái gọi là gông độc chính là chỉ cực hình chi độc. Chẳng lẽ lại Tô Thu Nhi sở dĩ té xỉu là bởi vì cực hình tái phát đưa đến? Lần này phiền toái. Hứa Phàm hối hận phát điên, dược tề giải độc có thể giải trừ gông độc. Đây chính là hắn một đại bí mật. Một khi bại lộ, hắn sẽ thành thiên hạ cực hình lang cái đinh trong mắt. Hậu quả kia ngẫm lại đều đáng sợ. Cái gì gông độc? Hắn lập tức giả bộ hồ đồ, lại nghiêm trang nói ra, ngươi chúng độc chính là Dạ Lang Quân. Loại độc này có thể dùng người hôn mê, lại sẽ không đối với người tạo thành tổn thương. May mắn sư phụ ta năm đó nghiên cứu qua Dạ Lang Quân, ta mới có thể hợp với giải dược đến ta cho ngươi biết, cái này hội vui chơi trưởng quỹ Lục Trì, thế nhưng là cái dùng độc cao thủ. Độc này nhất định là hắn dưới. Ta nhìn cái kia Lục hoàng tử đối với ngươi cũng lên sát tâm. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tô Thu Nhi nghe hắn cái này một trận nói ra, nói chắc như đinh đóng cột. Chính nàng cũng có chút mê mang. Trong lòng kinh ngạc nói, thế nhưng là, ta gông độc làm sao không có nha. Nàng sợ dĩ té xỉu, là bởi vì thân phụ thanh thiền Phật âm âm cực 12 loại cực hình một trong chi hình. Mỗi lần phát tác, trong đầu liền sẽ xuất hiện gọi người khó mà chịu được bê tiêu thanh âm. Thanh âm này như có ngàn vạn chi đao kiếm qua lại tủy não bên trong, để nàng đau đến không muốn sống. Thường ngày âm cực phát tác thời điểm, nàng chỉ cần ăn đặc chế đan dược, liền có thể áp chế nó đau đớn. Nhưng là lần này, âm cực thế tới cực kỳ hung mãnh, nàng tại chỗ liền chết ngất, căn bản không kịp uống thuốc. Thanh thiền Phật âm cực hình đã hành hạ nàng 19 năm, cho dù là không phát làm thời điểm, cũng sẽ để nàng có sợ âm thanh triệu chứng. Chỉ cần nghe được hơi bén nhọn một điểm thanh âm, nàng liền sẽ gặp thống khổ cực lớn. Loại cảm giác này tựa như có một cây gai trong đầu, nhìn không thấy sợ không được, nhưng nó một mực tồn tại, vĩnh viễn không cách nào nhổ. Nàng vừa rồi tỉnh lại thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, căn này đâm vậy mà không có. Nàng cảm nhận được đã lâu thoải mái dễ chịu, loại kia sinh mà vì người, hết thể nên như vậy thân thể thoải mái dễ chịu. Cho nên, nàng lập tức ý thức được, chính mình âm cực tựa như là bị loại trừ. Hứa Phàm lời nói, để nàng lâm vào hoang mang bên trong. Nàng biết, thế giới này không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiêu trừ gông độc, cho nên cực hình lang mới có thể gọi người sợ như sợ cọp. Chẳng lẽ lại, chỉ là trùng hợp. Đêm đó lang quân thuốc giải độc, đúng lúc có thể áp chế âm cực. Nàng nhìn về phía Hứa Phàm, tràn đầy khát vọng hỏi, ngươi có thể đem thuốc giải độc cho ta một chút à? Hứa Phàm lập tức lắc đầu, không có, loại dược tề này cần thiết dược liệu cực kỳ chân quý, trong đó không thiếu hiếm thấy dược liệu. Ta chỉ vì ngươi nhịn một phó dược, liền đem trên người ta vốn liếng móc giống. Mai Tư Noãn ở một bên nghe, có chút chột dạ, trong lòng tự nhủ, tướng công bung lên lao đến, thật sự là con mắt đều không mấy mắt. Tô Thu Nhi nghe được lời này, có chút thất vọng, lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cần cái nào dược liệu à? Ta có thể giúp ngươi sưu tập. Hứa Phàm nói trên người ngươi Dạ Lang Quân độc dược đã giải trừ, không cần càng nhiều thuốc giải độc. Tô Thu Nhi lắc đầu, có chút chủ trừ nói, chỉ là ta có chút bằng hữu cũng cần giải độc. Hứa Phàm ánh mắt híp lại, xem ra có rất nhiều thân người phụ cùng Tô Thu Nhi một dạng cực hình. Hắn tiếp tục giả vờ hồ đồ, hồi đáp, Dạ Lang Quân độc tố quỷ dị không gì sánh được, ngàn người ngàn pháp, cần đúng bệnh hút thuốc. Ngươi muốn đám bằng hữu giải độc, có thể dẫn hắn tới gặp ta, ta chẩn bệnh qua sau, lại đem cần thiết phương thuốc cho ngươi. Tô Thu Nhi nhẹ gật đầu, đứng dậy xoa xoa thai sừng vết máu. Nàng lại lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào bụng đi. Sau đó dẫn theo Nguyệt Luân Thương hướng phía cửa ra vào đi đến, đến cửa ra vào nàng quay đầu đối với Hứa Phàm nói ra, ngươi cho ta chuyện giải độc, đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ có họa sát thân. Hứa Phàm đương nhiên minh bạch chuyện này tầm quan trọng, gật gật đầu, nói ra, Tô nữ hiệp ngươi cũng muốn coi chừng à, cái kia Lục Chỉ Tâm ngoan thủ lạn, không có chút nào nhân tính. Tô Thu Nhi ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hứa Phàm, trong mắt thanh lãnh chi ý tiêu tán một nửa, nàng nói ra, ngươi có thể gọi ta Tô Thu Nhi. Nói đi, liền đi. Hứa Phàm đuổi tới cửa ra vào xem xét, chỉ gặp Tô Thu Nhi hay là đứng tại cửa ra vào, ôm Nguyệt Luân Thương đứng gác, giống bức tượng điêu khắc không nhúc nhích. Mai Thư Loan cảm thấy để cho ân nhân tại cửa ra vào đứng gác, thực sự không tưởng nổi, liền mời nói Thu Nhi tỷ tỷ, ngươi hay là tiến đến ngồi đi. Ngươi mới vừa vặn giải độc, cần nghỉ ngơi. Tô Thu Nhi chỉ là trả lời, đứng gác là của ta chức trách, liền không nói gì nữa. Chương 193, Phi Ngư chương 193, Phi Ngư Hứa Phàm cười khổ khuyên Mai Tư Loan trở về phòng. Mai Tư Loan nói Thu Nhi tỷ tỷ thật là lãnh cốc nha, tựa như là một khối như băng. Hứa Phàm nói đừng để ý tới nàng, chúng ta chưa khỏi độc của nàng, thiếu ân tình đã trả. Về sau, hay là thiếu giao thiệp với nàng. Tô Thu Nhi rõ ràng không phải người bình thường. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, liền thân thụ cực hình nỗi khổ. Lại có thể đối với vương triều Đại Viêm Lục hoàng tử hạ sát thủ người, thân phận này bối cảnh đoán chừng có thể đột phá chân trời. Hứa Phàm hiện tại đã một thân phiền phức, không muốn lại cùng loại thân phận này phức tạp người quá nhiều dây dưa. Hắn đi ngâm một tắm rửa, sau đó trực tiếp ngủ. Ngoài cửa, Tô Thu Nhi cảm thụ được dược lực tại chữa trị màng nhĩ của nàng, nàng tử tế nghe lấy các loại thanh âm. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng côn trùng kêu. Nàng đã rất nhiều năm chưa từng chú ý tới những thanh âm thật nhỏ này. Nàng thói quen dùng cây bông đem lỗ tai chắn đứng lên. Nàng ghét nhất tiệm thợ rèn, mỗi lần trải qua thời điểm, cái kia gõ đập thanh âm xuyên thấu qua cây đồng, thật giống như từng nhát trọng truy nện ở nàng trên trái tim, cơ hồ muốn đem tâm mạch của nàng đều cho chấn vỡ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, lại đầy cõi lòng mong đợi dùng chôi đao gõ đấm vào Nguyệt Luân Thương cản thương. Đông đông đông, cái này trong ngày thường có thể để nàng toàn thân thanh âm run rẩy, vậy mà trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Nàng rốt cục có thể giống một người bình thường một dạng, cảm thụ được khác biệt tâm điệu, khác biệt tần suất. Có một cỗ dục vọng từ ngực lao ra, nàng muốn đi nghe một tuần kịch, nghe một chút những cái kia thổi kéo đàn hát, nghe một chút những cái kia reo hò kêu la. Không tự chủ được, khóe mắt của nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng thôi động nguyên khí, đem nước mắt kia bưng hơi. Con mắt của nàng trở nên càng ngày càng lạnh, lạnh so trước đó còn muốn thấu xương ba phần. Nàng khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể buông lỏng, tuyệt không thể để cho người ta nhìn ra trong cơ thể nàng gông độc đã bị loại trừ. Nàng nhất định phải so trước kia càng thêm cao ngạo, càng thêm lãnh khốc, càng thêm vô tình. Như vậy mới có thể sống sót. Hứa Phàm ngủ một giấc đến hừng đông, nhìn xem biểu, đã không còn sớm, Mai Tư Loan sớm đã tỉnh lại, trước tiên liền mở cửa đi tìm Tô Thu Nhi, phát hiện nàng còn tại đứng ở cửa đằng sau, lập tức mời nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Kết quả lại bị từ tuyệt. Đành phải trở về phòng phục vụ. Hứa Phàm im lặng nói không nên đi treo chọc nàng. Nàng cùng chúng ta không phải người một đường. Mai Tư Loan nói, nhưng là ta rất thích nàng nha. Hứa Phàm sờ sờ cái mũi của nàng, hỏi, cũng bởi vì nàng cứu được ngươi, ngươi liền cải biến hướng giới tính. Hướng giới tính? Mai Tư Loan lớn trừng trong mắt, nghĩ nửa ngày, mới hiểu rõ là có ý gì, giận trách, tướng công à, ngươi làm sao cuối cùng sẽ bịa đặt một chút cổ quái kỳ lạ danh từ đâu? Ta thích nàng, là bởi vì ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp a. Hứa Phàm sửa sang lấy quần áo, vẻ mặt trả lời, một mặt mặt sẹo, giống như ta khó coi, chỗ nào đẹp? Chính là giống ngươi, ta mới ưa thích đâu. Mai Tư Loan trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng tư thế yên ngang, giống một cái nữ tướng quân. Ta rất sùng bái nàng, nếu như ta có thể giống như nàng, liền có thể cùng tướng công ngươi kề vai chiến đấu. Đây cũng là nhắc nhở Hứa Phàm. Hắn nói ra, các loại làm xong mấy ngày này, ta liền giúp ngươi đem thực lực tăng lên đi lên, ít nhất phải tăng lên tới tiểu viên mãn cảnh giới. Mai Tư Loan hết sức kinh ngạc, hỏi, ta bất quá là một trận cảnh giới, tư chất cũng không tốt, khả năng đời này đều không thể tấn thăng đến hai hợp cảnh giới. Ngươi làm sao đem ta tăng lên tới tiểu viên mãn cảnh giới? Hứa Phàm sờ lên đầu của nàng, thừa nước đục thả câu nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thu thập xong hành lý, Hứa Phàm mang theo 2 tỷ đệ ra cửa. Hắn chuẩn bị đem Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn đưa về Dương Vũ Sơn đi. Tô Thu Nhi còn tại đứng ở cửa. Hứa Phàm hướng nàng cáo từ. Nàng so tối hôm qua càng thêm lãnh đạm, chỉ là nhẹ gật đầu, một chữ đều không có nói. Bên ngoài còn mưa rơi lác đác, mùi đất rất đậm. Ba người tay nắm, chống đỡ dù hoa, nhàn nhã đi trước khi đến Bắc Thành trên đường. Đoạn đường này Hứa Phàm đều tại đề phòng. Hắn phát giác được có Mai gia bên ngoài Tiếu Tham đang theo dõi hắn, những người này theo dõi thủ đoạn so với Mai gia tại Dương Vũ trấn nằm vùng đội tra xét tới nói, thật sự là quá nghiệp dư. Cảm giác chính là hội vui chơi gã sai vặt. Hứa Phàm căn bản là không thèm để ý đến dịch trạm, vừa vặn buổi kịp một chuyến trở về Dương Vũ trấn đội xe, người dẫn đầu là Mai Sơn trưởng lão. Hứa Phàm cùng Mai Sơn xem như quen thuộc, phải làm phiền Mai Sơn đem Mai Tư Loan 2 tỷ để đưa về Cửu Hồ Biên. Mai Sơn đối với Hứa Phàm ấn tượng không tệ, hắn là Mai gia số lượng không nhiều biết Tuyết Lung Sa Mai nguyên tác giả là Hứa Phàm người. Tiểu lão đầu này cũng ưa thích học đòi văn bẻ, lại cùng Hứa Phàm đã hẹn, 3 ngày sau, muốn tới trong nhà hắn uống rượu phẩm thơ. Nói là viết chút liên quan tới Bát Bảo Đàn câu thơ, muốn mời hắn đánh giá. Hứa Phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đưa mắt nhìn đội xe rời đi. Hắn thở dài một hơi, chuyện này huyên náo, Dương Vũ Sơn ngược lại thành càng tránh gió. Đem Mai Tư Loan 2 tỷ đệ đưa trở về, hắn liền không kiêng kỵ. hắn trước tiên đem tình báo đưa ra ngoài, sau đó tại trong trấn tìm kiếm bán huyền ngọc pháp khí mực giới đường. Dương Vũ trấn bên trong, tổng cộng có 3 nhà mực giới đường. Trong đó 2 nhà là luyện khí thế gia Phương gia một mình mở, một nhà là Mai gia cùng Phương gia hợp tác mở. Hứa Phàm đem 3 nhà này cửa hàng đều đi dạo một lần, làm hắn thất vọng là 3 nhà này trong tiệm chỗ mua bán phẩm cấp cao nhất huyền ngọc pháp khí chính là ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí. Hứa Phàm xin mời chủ quán lấy ra pháp khí xem xét, mượn lôi vũ luyện kim thuật năng lực, thu hoạch những này ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí vật liệu cùng luyện thành trận. Làm hắn kinh ngạc chính là 3 nhà này trong tiệm, 7 kiện ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, trong đó 6 loại trong tài liệu đều có dị cốt bộ xương. Cái này khiến hắn 10 phần kinh ngạc, hắn vốn cho rằng tất cả huyền ngọc pháp khí đều là chỉ do huyền ngọc cùng huyền thảo hai loại vật liệu chế thành. Hắn hỏi thăm chủ quán. Chủ quán giải thích nói, những này huyền ngọc trong pháp khí chứa đựng không phải bình thường huyền vũ khí, mà là cốt võ khí. Trên thực tế những này huyền ngọc pháp khí phẩm giai chỉ có lục phẩm. Bởi vì chứa đựng huyền vũ khí chính là cốt võ khí uy lực so mặt khác lục phẩm huyền ngọc pháp khí lớn, cho nên mới đem dựa theo ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí ra bán. Hứa Phàm nghe chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cần dị cốt bộ xương, nguyên lai những kỹ năng này đều là dung hợp dị cốt năng lực. Hắn nhớ tới bảy thánh đan cùng bát bảo đan phối phương, cơ hồ tất cả đan dược đều cần thất phẩm một vương cốt bộ xương làm tài liệu. Điều này nói rõ, trong những đan dược này là dung hợp thất phẩm một vương cốt năng lực. Biết rõ ràng điểm này, Hứa Phàm có chút đau đầu. Huyền ngọc, dược liệu có thể mua, dị cốt bộ xương cũng chỉ có giết người lấy xương. Hắn cũng không phải là sát nhân của ma, tuyệt sẽ không vì luyện chế đan dược, huyền ngọc pháp khí mà lạm sát kẻ vô tội. Cũng may, ba nhà trong tiệm bảy loại ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, có một loại chôn chung võ khí, mà là thật sự ngũ phẩm huyền vũ khí. Cái này huyền ngọc pháp khí tên là Phi Ngư, giá bán 300,000 lượng bạc ròng, là một loại công phòng nhất thể huyền vũ khí. Nghe nói mở ra đằng sau, có thể triệu hồi ra 10 cái huyền khí phi ngư, dù đãng tại thân thể bốn phía, có thể tự động công kích, tự động phòng ngự, cũng có thể nhận thúc đẩy, chỉ đâu đánh đó. Tài liệu luyện chế là huyền ngọc cùng màu đỏ huyền thảo. Hứa Phàm đã lấy được nó luyện thành trận, cho nên không cần lại dùng tiền mua sắm, trở về chính mình luyện thành đi. Hắn tại mực giới trong đường mua vài túi huyền ngọc bột đá, sau đó thẳng đến tiệm thợ rèn mua 10 khối ngàn nện sắt, một sấp thấu cốt đinh, cuối cùng bắt đầu ở trong trấn đi dạo, tìm kiếm có thể sử dụng lôi vũ luyện kim thuật địa phương. Kết quả đi dạo hơn nửa ngày đều không có tìm tới nơi thích hợp, càng nghĩ hay là hội vui chơi bên trong nhìn xa đài thích hợp nhất luyện hành, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hứa Phàm cắn răng một cái, lần nữa quay trở về hội vui chơi. Chương 194, ngải mục kỳ. Chương 194, ngải mục kỳ. Lục Chỉ trong phòng đi qua đi lại. Buổi sáng thời điểm, hắn nhận được tin tức nói Hứa Phàm đem thê tử đưa về Dương Vũ Sơn. Hắn gấp giống kiến bò trên chảo nóng, người trở về Dương Vũ Sơn còn thế nào bắt. Lục hoàng tử thế nhưng là điểm danh muốn nàng thị tẩm, may Hứa Phàm không có đi theo trở về, mới khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng. Rất nhanh, Thiếu Tham lại trở lại báo cáo, nói Hứa Phàm quay trở về hội vui chơi, hay là vào ở Chư Thiên số 10. Lục Chỉ kinh hỉ bạt phần, đội vàng phân phó nói không nên quấy rầy hắn. Tiếu Tham bọn họ đều triệt hạ đến, để bọn sai vật hảo hảo hầu hạ, ngàn bạn không thể đánh rắn độc cỏ. Hắn lập tức đi Chữ Thiên số 1, tìm Lục hoàng tử báo cáo. Đến gian phòng, Lục hoàng tử đã chờ xuất phát, hắn hôm nay muốn đi cho Hương Điệp cô nương cổ động. Hương Điệp cô nương chính là Phiêu Hương lâu hoa khôi, có thiên hạ đệ nhất diễm, nhân gian không giả đến mỹ danh. Vẹn vẹn một mình nàng, liền vượt trên tiên hoa vui giáo phường 24 đóa kim hoa. Rất nhiều bất luật cường giả đều là nàng khách quý. Quả nhiên là diễm danh có 102 thiên hạ. Lục Chỉ cho Lục hoàng tử mời an, báo cáo, điện hạ, ta đã nghĩ đến diệt trừ Hứa Phàm biện pháp. Có hai con đường có thể đi. Lục hoàng tử nhãn tỉnh sáng lên, "Ân, ngươi nói." Lục Chỉ nói nếu không xin mời Bắc Cương Ám Hạc Đường xuất thủ, nếu không liền mượn Hoắc gia đao giết người. Lục hoàng tử khẽ nhíu mày, Ám Hạc Đường hiệu suất quá thấp, mời bọn họ giết người, sớm muốn trinh sát nửa tháng. "Ta không chờ được. Ngươi hay là nói một chút mượn thế nào Hoắc gia đao giết người đi." Lục Chỉ đem Hứa Phàm quất Hoắc Vũ Hiên sự tình nói một lần, nói ra, "Vợ ta sáng sớm đi Hoắc gia trụ sở, đã thuyết phục Hoắc Vũ Hiên xuất thủ đánh giết Hứa Phàm. Bất quá, muốn làm việc, ta phải hướng điện hạ ngài mượn dùng hai người. Ta đã nói rồi, thủ hạ ta 4 tên hộ vệ, mặc cho ngươi phân công." Lục Chỉ lắc đầu, cũng không phải là điện hạ hộ vệ. "Ta muốn mượn hai người, một cái là ngải gia khí tử, một cái là Hương Điệp cô nương." "Ngải gia khí tử?" Lục hoàng tử khẽ nhíu mày, "Hắn còn sống?" Lục Chỉ nói còn tại trong địa lao giam giữ đâu, miệng rất rắn, làm sao cũng không chịu giao ra 36 thiên cương đồ trận. Lục hoàng tử hỏi, "Ngươi muốn hắn làm gì?" Lục Chỉ nói ngải gia khí tử, giỏi về dùng trận pháp, để hắn bố trí xuống trận đến, ngăn cách nguyên khí, liền có thể tránh cho bị Mai gia thái thượng trưởng lão phát giác. Đến lúc đó, dẫn Hứa Phàm vào trận, người Hoắc gia giấu tại trong trận, đem nó đánh giết, có thể bảo vệ bạn vô nhất thất. "Ân, kế này rất hay." Lục hoàng tử con mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, lại hỏi, "Vậy ngươi muốn Hương Điệp cô nương làm gì?" Lục Chỉ nói theo Hoắc Vũ Hiên nói tới, cái kia dê sinh chính là biến đổi cảnh giới, quỷ kế đa đoan, lại cực kỳ cẩn thận, muốn dẫn hắn vào trận, chỉ sợ không dễ, cho nên liền cần mượn nhờ Hương Điệp cô nương thiên tương cốt năng lực, chỉ cần để Hương Điệp cô nương giả dạng thành Mai Ngọc Thư, nhất định có thể nhẹ nhõm dẫn Hứa Phàm vào trận. Lục hoàng tử nghe rõ kế sách này, ha ha đại tiếu, không sai, như vậy liền có thể vạn vô nhất thất. Nụ cười của hắn dần dần dữ tợn, phản phất đã thấy Hứa Phàm đầu người rơi xuống đất chẳng cảnh. Lục Chỉ nhắc nhở, điện hạ đêm nay phải tất yếu đem Hương Điệp cô nương lệnh bài mua lại. Lục hoàng tử khoát tay chặn lại, "Ngươi yên tâm, ta đã sớm cho Phiêu Hương lâu tú bà chào hỏi. Đêm nay Hương Điệp cô nương nhất định phải lên giường của ta." bên này kế sách định xuống tới, Lục Trì lập tức tiến về địa lao đi mời ngải gia khí tử. Ngải gia là bát đại thế gia một trong, tộc nhân trời sinh thất phẩm trận đồ cốt am hiểu trận pháp chi đạo. Cái kia ngải gia khí tử tên là Ngải Mục Kỳ, là cái ly kinh bạn đạo chi đồ. Bởi vì xúc phạm ngải gia gia quy, bị phán án tử hình. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, vậy mà trở về từ coi chết, trốn ra ngải gia, lọt vào truy nã. Cuối cùng, ngoài ý muốn gặp Lục hoàng tử, bị nó cầm xuống, nhốt ở trong địa lao, làm các loại cực hình, buộc hắn giao ra ngải gia 36 thiên cương đồ trận. Ai nghĩ đến, Ngải Mục Kỳ tuy là khí tử, miệng lại rất rắn. Bị nhốt 3 năm đều không có đem 36 thiên cương đồ trận giao ra. Địa lao ngay tại hội vui chơi dưới mặt đất. Rất nhiều cùng Lục hoàng tử đối nghịch người, đều bị hắn nhốt ở bên trong. Trong địa lao tràn ngập trận trận mùi hôi chi vị. Lục Trí đi tại mở tối trong thông đạo. Hai bên trong lồng tù phạm nhìn thấy hắn, cả đám đều dọa đến mặt không có chút máu, toàn bộ đều nuốt ở nơi hẻo lánh chỗ. Lục Trí đi đến chỗ sâu nhất lồng giam, gõ gõ hàng rào sắt. Trong lồng giam, một cái toàn thân trần trụi thiếu niên, chính cầm bút than trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Trên sàn nhà lít nha lít nhít, tựa như có ngàn vạn dương mạng nhện chồng chất lên nhau. Căn bản là thấy không rõ lắm đến cùng vẽ là cái gì. Thiếu niên nghe được Lục Trí gõ hàng rào thanh âm, cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, lại muốn tới tra tấn ta. Lục Trí thanh âm mười phần nhu hòa, nào có, hôm nay ta là tới thả ngươi đi. Trong tay thiếu niên bút than ngừng, nghiêng đầu lại. Mờ tối ánh đến đem hắn thân thể chiếu sáng. Hắn toàn thân trên dưới không có một khối làn da là hoàn hảo, trên mặt cũng dày đặc vết sẹo, cái mũi, lỗ tai tất cả đều không có. Đỉnh đầu bị que hàn đốt ra rất nhiều khối lập phương hình dạng ấn ký, chỉ có hai tóc mai châu còn sinh trưởng có một chút đáng thương tóc. Đã bị tra tấn không có nhân dạng. Hắn xương tỉ bà bị hai đầu khắc đầy phụ lục xiềng xích xuyên qua, một mực đóng ở trên mặt đất. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Lục Trì, trong ánh mắt kia lại có một tia khinh thường. Hai người đối mặt hồi lâu, thiếu niên bên trái trên gương mặt đột nhiên sinh trưởng ra một cái nắp dù khá lớn cây nấm, giống một đỉnh nó nhỏ, cắm ở trên mặt của hắn. Bất thình lình biến hóa, để trong mắt của hắn khinh thường biến thành phẫn nộ. Hắn đưa tay bắt lấy trên mặt cây nấm, nặng nề mà thở hổn hển, dường như lấy hết dũng khí, đột nhiên đem cây nấm kia kéo. Trên mặt cây nấm rễ cây chỗ lưu lại một cái dài hơn một tấc khe, máu tươi phun tùng tóe mà ra. Hắn lập tức dùng bút than tại vết thương chung quanh vẽ ra một cái kỳ quái trận pháp, yếu ớt huyền khí từ trong thân thể của hắn chui ra, hội tụ đến miệng vết thương, đốt sáng lên trận pháp. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lục Trí nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, mỗi lần gặp ngươi thi triển một chiêu này, đều cảnh đẹp ý vui. Cái này trong lao người, chúng ta mục nát nấm độc, cũng chỉ có ngươi sống tiếp được. Lục Trí ưa thích dùng nhất mục nát nấm độc tra tấn trong lao tù phạm, hắn nghiêm ngặt khống chế liều thuốc, cũng sẽ không để cho người ta toàn thân mọc ra cây nấm lập tức bỏ mình, mà là cách hơn mấy canh giờ, liền mọc ra một hai cái cây nấm đến. Những cây nấm này cùng huyết nhục tương liên, nếu là không lập tức kéo xuống đến, là có thể đem người máu cho hút khô. Nhưng là kéo xuống đến, tựa như cắt mất thịt của mình, kỳ đau nhức không gì sánh được. Ngài Mục Kỳ chịu được loại này thỉnh thoảng ngay tại trên người hắn mọc ra cây nấm, đã 3 năm. Hắn hận Lục Trì, hận đến tận xương thủy. Lục Trì lộ ra chiêu bài thức ấm áp dáng tươi cười, ta nói, hôm nay ta muốn đem ngươi thả ra. Ngài Mục Kỳ toàn thân run rẩy, đột nhiên hướng phía Lục Trì nhào tới, đáng tiếc xương tỉ bà bên trên xiềng xích đem hắn kéo lấy, để hắn giống một con chó một dạng nghiêng lấy thân thể, treo giữa không trung. Hắn mắng, Lục Trì, ngươi tạm cái này, ngươi dám đem lão tử thả ra, lão tử liền cùng ngươi một đối một. Chương 195, Ma Đồng Chi Uy chương 195, Ma Đồng Chi Uy. Lục Trì cười ha ha, ngài huynh đệ ngươi đừng đổi thôi, ta lần này là rất có thành ý, chỉ cần ngươi có thể chiếu vào ta nói đi làm, ta cam đoan để cho ngươi khôi phục thân tự do. Không chỉ như thế, vì biểu hiện thành ý, ta sẽ trước giải trừ trên người ngươi mục nát nấm độc. Ngài Mục Kỳ hướng hắn gắt một cái nước bọt, máng, cậu tặc, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Lục Trì cong ngón đúng ra, một viên châm nhỏ xuất vào ngài Mục Kỳ cái cổ. Ngài Mục Kỳ hoảng sợ tại trên cổ cào, nhưng là viên kia châm thật giống như biến mất bình thường, không tìm được. Lục Trì cười nói, vừa mới bắn vào ngươi trong cổ chính là giải dược, chỉ cần 3 ngày thời gian, trong cơ thể ngươi mục nát nấm độc liền sẽ thông qua tiểu tiện bài xuất. Ngài Mục Kỳ nao nao, hắn xác thực cảm nhận được thể nội độc tố có chỗ tiêu tán. Hắn hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Phàm bị gã sai vật dẫn theo về tới chữ thiên số 10 phòng, hắn đi trước sắt vách dạo qua một vòng, kết quả đã chưa gặp được Tô Thu Nhi, cũng không gặp được Tần Lão. Gã sai vật nói ra, công tử, Tần Lão đi tiếp bạn tốt, có thể muốn ban đêm mới trở về đâu. Hứa Phàm hỏi hắn, ngươi là cảnh giới gì? Gã sai vật có chút khẩn trương, bồi tiếu hồi đáp, công tử, ta cũng không phải là gì có người, chỉ là người bình thường, không có gì cảnh giới. Hứa Phàm gật gật đầu, mở cửa đi. Gã sai vật mở ra chữ thiên số 10 cửa phòng, chuẩn bị đi phòng tắm nấu nước. Hứa Phàm gọi hắn lại. Gã sai vật kia vừa nghiêng đầu, liền thấy Hứa Phàm hiện ra hồng quang mắt trái, trong con mắt kia có một tòa treo ngược bảo tháp, như cái con quay, quay tròn trực chuyển. Hắn lập tức cảm giác mình ý thức bị móc ra, hút vào tòa bảo tháp kia bên trong. Lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình bị trói tại một tòa tử hình trên kệ. Bên người đang có hai cái mặt xanh nhanh vàng tiểu quỷ, đang tay cầm cái kéo, đem hắn ngón tay một cây lại một cây cắt xuống. Đau đớn kịch liệt đánh tới, hắn khàn giọng kêu thảm, liều mạng giãy giụa, nhưng mà trên người dây thừng càng trói càng chặt, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn đều cho lật nát. Đây là Hứa Phàm thi triển địa ngục ma đồng đem nó kéo vào tầng thứ 2 địa ngục giao kéo bên trong. Kỹ năng trong giới thiệu nói qua, gặp địa ngục ma đồng huyễn thuật người, sẽ ngẫu nhiên tiếp nhận một tầng hoặc là nhiều tầng địa ngục tra tấn. Gã sai vật này vận khí cũng không biết là tốt là xấu, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 2 địa ngục giao kéo. Trong ảo giác chịu đủ tra tấn. Trong hiện thực, gã sai vật cả người như đông cứng bình thường, đứng tại chỗ, không lúc đích. Kéo dài một giây sau, hắn mới từ trong ảo giác thoát ly, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuên tay chỉ quận thành một đoàn, kêu khóc không chỉ. Hứa Phàm tranh thủ thời gian mở ra cách đâm phát trận. Đừng nhìn trong hiện thực chỉ kéo dài một giây đồng hồ, trong ảo giác lại là vượt qua chí ít thời gian một nén nhang. Những tiểu quỷ kia đem hắn tra tấn chết đi sống lại. Ngón tay, ngón chân tất cả đều bị cắt bỏ. Hứa Phàm thừa dịp tinh thần hắn sụp đổ thời khắc, thi triển thập tự tâm miêu thuật ở trên người hắn gieo 10 đạo tâm neo, đem nó thu làm nô bộc. Gã sai vật này người đều nhanh chóng váng, run rẩy mồm miệng không rõ, chỉ biết là dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Phàm cho hắn cho ăn xuống mấy quả ngưng thần đan dược, hắn mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Rốt cục thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, kêu một tiếng, "Chủ nhân." Một phen hỏi thăm. Gã sai vật này vốn là cái đứa trẻ lang thang, về sau tiến vào hội vui chơi, mỗi ngày bưng trà đổ nước hầu hạ khách nhân, bị Lục trưởng quỹ một cái tên gọi là Trà Cửu. Hứa Phàm hỏi thăm hắn Lục hoàng tử cùng Lục Chỉ tin tức. Hắn là hỏi gì cũng không biết, trả lời, "Vừa mới nhận được mệnh lệnh, Lục trưởng quỹ phân phó chúng ta, để cho chúng ta hảo hảo hầu hạ ngài." Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, "Hảo hảo hầu hạ ta? Thái độ này thật kỳ quá nha." Chẳng lẽ lại là Tần An lên tiếng đằng sau, Lục hoàng tử tiêu trừ đối ta lòng trả thù? Không thể nào. Lục hoàng tử nếu có thể như thế nghe lời, Tần An làm sao đến mức mệnh lệnh Tô Thu Nhi tại cửa ra vào trong một đêm? Hắn càng nghĩ đều muốn không rõ, chỉ có thể cảm thán một câu, sự tình ra vô thường tất có yêu, hay là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn phân phó Trà Cửu nói, "Chờ một lúc, ta muốn đi nhìn xa đài tu luyện, ngươi ngay tại đầu bậc thang nhìn xem, có người đến, ngươi liền đi, cái gì đều không cần làm, biết chưa?" Trà Cửu gật đầu đáp ứng. Hứa Phàm liền rời đi phòng ở, leo lên nhìn xa đài. Hắn để Trà Cửu tại đầu bậc thang trông coi, là muốn sung làm một đôi mắt. Trà Cửu trên thân bị gieo thần văn có người lên lầu là hắn có thể nhìn thấy, cũng không cần Trà Cửu đánh nghiệm trợ. Nhìn xa trên đài mưa rơi hung mãnh, hạt mưa đện ở hắn chống ra huyền khí dù che mưa bên trên, chấn nắp dù bên trong tranh sơn thủy tạo nên từng vòng gợn sóng. Quanh hắn lấy nhìn xa đài dạo qua một vòng, xem xét bốn phía tình huống. Hội vui chơi cái này bốn tòa tròi gác là Dương Vũ trấn bên trong kiến trúc cao nhất, có thể nhìn xuống cả tòa thành trì. Ở trên cao nhìn xuống, ngay cả tại chỗ rất xa cửa thành đều nhìn một cái không sót gì. Trên đường phố, buôn đầu người đi đường toàn bộ chống đỡ ô giấy dầu, đi lại vội vàng, không có người sẽ chú ý cao mấy trăm thước nhìn xa đài. Hứa Phàm mặt sắc thái vui mừng, tán thán nói, nơi này quả nhiên là thích hợp nhất sử dụng lôi vũ luyện kim thuật địa phương. Hắn đem phi ngư luyện thành trận vẽ ra, sau đó đem huyền ngọc bột đá cùng màu đỏ huyền huyền thảo đầu nhập luyện thành trận bên trong. Trận pháp vừa khởi động, lập tức liền có thiên lôi rơi xuống, đem luyện thành trận bên trong vật liệu hợp thành một đống mặt dây chuyền. Hứa Phàm đếm, tổng cộng là 23. Hắn đem mặt dây chuyền đeo tại trên cổ, sau đó khởi động pháp khí. Lập tức, 10 cái do huyền khí ngưng kết mà thành màu đỏ cá bơi từ mặt dây chuyền bên trong chui ra, tại thân thể của hắn bốn phía bay múa. Những cá bơi này thân thể dài nhỏ, giống như từng trôi lợi kiếm, vây cá, đuôi cá trải rộng sắc bén gai nhọn. Hứa Phàm xuất ra một khối thiên truy thiết, ném về phía không trung, sau đó hướng phía thiên truy thiết một chỉ, lập tức những cá bơi này chen chúc mà đi, nhắm ngay ngàn truy sắt phát động một đợt công kích. Vinh binh bàng bàng, chui đục đả kích thanh âm liên miên vang lên. Khối kia ngàn truy sắt trong nháy mắt liền bị đánh phá toái không chịu nổi. Ngàn truy sắt trình độ cứng cáp cũng không bình thường. Những này phi ngư có thể đem thiên truy thiết đánh nát. Nó lực công kích đã đạt đến 10 phần kinh khủng tình trạng. Hứa Phàm khởi động tứ tượng kim giáp thánh vòng tay, sau đó thao túng phi ngư công kích mình. Những này phi ngư đánh vào trên kim giáp, chấn động đến kim giáp lúc sáng lúc tối. Hứa Phàm có thể cảm nhận được mặt dây chuyền cùng thánh vòng tay bên trong huyền khí đang nhanh chóng trôi qua. Đại khái sau một nén nhang, phi ngư huyền khí đầu tiên bị hao hết, mặt dây chuyền vỡ vụn, mà thánh vòng tay bên trong huyền khí cũng còn thừa không có mấy. Tứ tượng kim giáp từ đầu đến cuối cũng không bị đánh phá, bất quá phi ngư lực đạo trùng kích cực lớn, liên miên bất tuyệt công kích, đánh hắn khí huyết cuồn cuộn, chịu chút nội thương, khóe miệng không ngừng có vết máu tràn ra. Đây là đang huyền băng lân giáp bảo vệ dưới, hắn có thể nằm cạnh ở, nếu là không có huyền băng lân giáp nội tạng của hắn đoán chừng phải bị chấn bể. Không hổ là ngũ phẩm huyền vũ kỹ, a 10 cái phi ngư một vòng công kích phía dưới, chưa tới biến đổi cảnh giới căn bản là gánh không được. Giá trị 300,000 lượng đồ vật, sử dụng một nén nhang liền hao hết, thật sự là quá đốt tiền. May mắn ta có lôi vũ luyện kim thuật, ta Hứa Phàm luân phiên nếm thử, thương phấn không thôi. Tiếc nuối duy nhất là, những này phi ngư công kích khoảng cách ngắn chút, chỉ có thể ở quanh người hắn 5 mét phạm vi bên trong hoạt động. Chương 196, Miếu Hoang Giả Tượng. Chương 196, Miếu Hoang Giả Tượng tại thể nghiệm phi ngư huyền diệu đằng sau. Hứa Phàm đối với huyền ngọc pháp khí lý giải tăng lên một cái cấp bậc. Tại vũ nộ giả gia trì bên dưới, một chút phức tạp tri thức dần dần hình thành một hệ thống. Dị cốt năng lực có thể chứa đựng tại huyền ngọc bên trong, cái này nói rõ năng lượng là có thực thể. Lôi vũ luyện kim thuật có đem thực thể chuyển hóa làm năng lượng thể năng lực, huyền huyền thảo bị chuyển hóa làm huyền khí, bộ xương bị chuyển hóa làm dị cốt năng lực. Hắn nhớ tới lục nhĩ sừng dê mặt nạ trong đó một vị vật liệu là dê thần tinh phách, mà ngọc nô công trong tài liệu có lam tinh thủy lửa. Dê thần tinh phách, lam tinh thủy lửa, những vật này cũng có thể dung nhập huyền ngọc pháp khí. Sâu như vậy biển mà băng, lục ủy, diệu độc, những vật này phải chăng cũng có thể gia nhập huyền ngọc bên trong đâu? Hứa Phàm trong đầu tung ra rất nhiều ý nghĩ, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Lôi vũ luyện kim thuật tựa như một cái máy đánh bạc, có thể tùy ý tổ hợp vật liệu, đem nó luyện chế thành không biết đồ vật. Cái này rất nghiện. Hứa Phàm hiện tại liền muốn tìm trời cao hoàng đế xa, không ai quản địa phương, không chút kiêng kỵ sử dụng lôi vũ luyện kim thuật. Hắn đang mong đợi có thể nhanh chóng từ mai ra thoát khốn. Sau đó, hắn đem mua được mấy khối ngàn nện sắt toàn bộ đều luyện chế thành thấu cốt đinh, lại làm ra nhiều quả rượu độc lang liên đạn, lục quỷ lang liên đạn. Đến giờ thân mạng, hắn rời đi tháp quan sát. Cha Cửu ngay tại đầu bậc thang trông coi, Hứa Phàm bàn giao hắn tiếp tục tại hội vui chơi bên trong làm việc, không cần có cái gì đặc thù cử động. Hắn rời đi hội vui chơi, ở trên đường đi dạo, chờ đợi Đại Chu cho hắn hồi âm. Đại khái đi vòng vo một khắc đồng hồ thời gian, bán mức quả đạo nhân xuất hiện. Từ Hứa Phàm bên người lúc đi qua, gãi đầu một cái phát, trên tóc hắn nhiễm hai mảnh liễu diệp, bị gió thổi động, trôi dạt đến Hứa Phàm trên cổ áo. Hứa Phàm vô ý thức đem liễu diệp nắm ở trong tay. Hắn lập tức phát giác được cái này hai mảnh trên lá liễu có tình báo. Tình báo là lấy kim đâm ra lỗ nhỏ tạo thành, xem như một loại chữ nổi. Hứa Phàm dùng ngón tay vê động liễu diệp, phân biệt ra trong đó tình báo. Mảnh thứ nhất liễu diệp viết là: "Việc này lớn, đã báo thánh thượng phán quyết, 3 ngày sau lại làm buổi phụ." Hắn lần này cho Đại Chu mang đến tình báo thật sự là quá kinh bạo. Nhất là Mai Kình Thiên sử dụng thất kiếp đoạt thọ đại pháp lịch thiên cải mệnh tin tức, kém chút kinh điệu đám người cái cằm. Trình Giã lúc này liền dùng bồ câu đưa tin, đem tình báo đưa cho Đại Chu hai vị bất luật cường giả, để bọn hắn hỗ trợ xác nhận nó thật giả. Thiên Miêu viện viện trưởng Vương Du cũng lập tức xuất phát vào kinh thành diện thánh. Cái này đều cần thời gian, cho nên mới ước định 3 ngày sau hồi âm. Mảnh thứ hai là cây viết là: "Ngọa Long tiên sinh đề nghị tại ngày mùng ngày 8 tháng 8 động thủ, nội ứng ngoại hợp hủy diệt Mai gia kế hoạch là không thể được. Thì Vương tranh bá thi đấu tổ chức trong lúc đó, cấm chỉ bất kỳ thế lực nào đối với nơi tổ chức phát động chiến tranh. Nếu không, sẽ trở thành thiên hạ chi công địch. Cho nên, nếu như tình báo là thật, động thủ thời gian chỉ có thể an bài tại đan thơ giải thi đấu kết thúc về sau, cũng chính là ngày 3 tháng 9 đằng sau. Xét thấy Mai Kình Thiên muốn tại ngày mùng ngày 9 tháng 9 trùng sinh, như vậy thì chỉ có thể ở ngày 4 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 năm ngày này bên trong động thủ." Hứa Phàm nhìn thấy tin tức này, trong lòng mắt lạnh. Hắn cố ý đánh lấy Ngọa Long tiên sinh danh hiệu, yêu cầu Đại Chu đem lúc động thủ ở giữa an bài tại ngày mùng ngày 8 tháng 8, là muốn mượn hạnh vận nhật lực lượng, cam đoan chính mình có thể mang theo người nhà thoát khốn. Nếu là đổi đến tháng 9, thời gian quá gấp, phong hiểm cũng quá lớn. Mà lại, ý vị này đan thơ giải thi đấu tránh cũng khỏi. Hắn đến làm Mai Ngọc Thư thư đồng, đi tham gia tranh tài. Hứa Phàm tức bực dậm chân, nhịn không được đem lá cây xé cái vỡ nát, mắng: "Hố cha đâu, đan thơ giải thi đấu trong lúc đó cấm chỉ phát động chiến tranh. Ngươi cho rằng ngươi là áo vận hội nha?" Ngẫm lại tòa tự danh sách bên trong Mai Ngọc Thư danh tự phía sau cái kia một chuỗi mà dấu chấm hỏi, hắn liền tê cả da đầu. Cùng bọn hắn sotter, đây không phải tự rước lấy nhục a. Hứa Phàm đã tưởng tượng đến Mai Ngọc Thư tại đan thơ trên giải thi đấu thân bại danh liệt chẳng cảnh. Nếu không, sớm đem Mai Ngọc Thư làm thịt rồi. Có chút không xuống tay được a. Tên này mặc dù là cái đồ biến thái, nhưng hôm qua bảo bọc ta thời điểm, hay là rất để cho người ta cảm động. Không nên không nên, không có khả năng động lòng chắc ẩn, hay là làm thịt đi. Vô độc bất trợ phu nha Hứa Phàm một đường dầu dĩ, quay trở về hội vui chơi. Nhanh đến đón khách đường thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy một vị người mặc áo xanh cao gầy nam tử đứng ở trước cửa, một vị gã sai vật đang cùng hắn thương lượng. Gã sai vật kia nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức mặt sắc thái vui mừng, hướng phía hắn một chỉ, đối với cái kia cao gầy nam tử nói ra: "Người ngài muốn tìm, trở về." Nam tử nghiêng đầu lại. Hứa Phàm xem xét, không khỏi rụt cổ một cái, người này chính là Mai Ngọc Thư. Hắn mau tới tiến lên lễ: "Viên chủ, ngài tìm ta?" Mai Ngọc Thư hay là một tấm mặt chết, mà không biểu tình, nói ra: "Ngươi đi theo ta đi, có việc cần ngươi hỗ trợ." Nói đi liền hướng phía tây đi đến. Hứa Phàm tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn. Mai Ngọc Thư đi ra mấy bước đằng sau, dường như sợ sệt người khác nhận ra hắn, vậy mà mang lên trên mặt nạ. Sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, đều là hướng ngõ hẻm nhỏ bên trong chui, cuốn Hứa Phàm kém chút nghĩ không nổi rồi. Cuối cùng, tại thành tây một cái người ở thưa thớt, cỏ dại rậm rạp miếu hoang trước dừng lại. Chỗ này miếu hoang, chiếm diện tích khoảng chừng 3 mẫu đất lớn như vậy. Tương viện sập một nửa, một chút liền có thể nhìn thấy bên trong Phật tượng này cũng ngã ở trên mặt đất, đầu cũng bị mất. Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái, dưỡng vụ trấn nơi này, thấp đất tấp vàng, làm sao lại có như thế rách nát một chỗ miếu thờ, còn chiếm lớn như vậy? Không thích hợp, nơi này có vấn đề. Hắn lập tức lấy ra một viên thanh tâm đan, nuốt vào. Thuốc vừa xuống bụng, lập tức bốn phía tràng cảnh đại biến, miếu hoang như yên tản đi, thay vào đó là một tòa phong bế thức luyện võ tràng. Mấy bóng người xuất hiện tại Hứa Phàm trước mắt. Đầu tiên là một cái nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ thiếu niên, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm một khối than đen, tô tô vẽ vẽ. Người này mình đầy thương tích, không có cái mũi, không có lỗ tai, trên đầu tràn đầy hình vuông lạc ấn, dường như gặp các loại cực hình, bề ngoài đáng sợ. Thiếu niên sau lưng có ba người, cầm đầu là Hoắc Vũ Hiên, đang mục quang hiện lạnh, thâm trầm nhìn về phía Hứa Phàm. Hắn hai bên đứng thẳng hai người, đều là lão giả lục tuần, mặc chính là Hoắc gia vạn thú bảo. Hai vị lão giả bên người còn có một đầu dài quá ba cặp sừng thanh lưu, cao hơn nửa người, cực kỳ cứng trắng. Thanh lưu trên lưng ngồi một cái cắt da chó, mặc cá mập da áo chấn thủ, eo treo hai thanh đòn đao, một cái móng nuốt nâng lên một cây dài nhỏ tẩu hút thuốc, ngay tại thôn Vân thổ bụ. Hứa Phàm xem xét trận thế này, liền kêu to không tốt, vội vàng xông Mai Ngọc Thư hỏi: "Viên chủ, ngươi đây là ý gì nha?" Ai nghĩ đến, Mai Ngọc Thư vậy mà che miệng ha 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 nở nụ cười, tiếng như chuông bạc, âm sát trong trẻo, cực kỳ êm hay. Hắn mới bước hướng về phía trước, đi tới Hoắc Vũ Hiên bên người, nghiêng đầu lại, đem mặt nạ hái một lần, gương mặt kia đã không còn là Mai Ngọc Thư, lại biến thành người tướng mạo cực đẹp nữ tử, nàng che miệng, yêu kiểu cười liên tục, mới không phải Mai Ngọc Thư đâu, nô gia tên là Hương Điệp. Chương 197, ác đấu chương 197, ác đấu. Hứa Phàm thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, đây rõ ràng là cái bẫy giờ. Hắn quay đầu liền chạy. Chỉ là chạy ra mấy bước, mờ mịt tứ phương, lại tìm không thấy bất luận cái gì lối ra. luyện võ tràng này tứ phía tất cả đều là tường, ngay cả cái cửa sổ đều không có. Cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất thiếu niên trầm giọng nói, đi không được, đây là ta bảy tù long huyễn quan trận, chưa tới tam biến cảnh giới, không ai có thể chạy thoát được. Hứa Phàm ngạc nhiên quay đầu, hỏi, ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao muốn hại ta? Thiếu niên kia đưa tay vươn vào trong đũng quần, biểu lộ cực kỳ thống khổ, từ bên trong kéo ra một cây huyết lân lân kim trầm ấm, ném xuống đất. Đúng là mặt sắc thái vui mừng, như thế nhỏ. Hắn nói ra, ấy, ngươi thấy được, ta chúng lục chỉ mục nát nấm đầu, vì tự vệ mới muốn giết ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Hoắc Vũ Hiên âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Phàm, ngươi quất ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hắn nhớ tới hôm qua quất đủ, cắn răng kéo kẹt rung động. Tối hôm qua, Hoắc gia chi thứ ba thương đội đến, dẫn đầu là ngoại sự trưởng lao Hoắc Tầm. Hoắc Tầm biết được Hoắc Vũ Hiên bị quất một trận, còn thiếu 550,000 lượng bạc đằng sau, nổi trận lôi đình, đem nó giận dữ mắng mỏ một trận, tước đoạt nó chức vụ, cũng giao trách nhiệm nó trở về Vạn Thú Sơn trang bị phạt. Trời vừa sáng, Hoắc Vũ Hiên liền dẫn hai vị cấp dưới cô đơn rời đi. Kết quả còn không có ra khỏi thành, liền bị một đầu mang thoa non lá, lấy lụa mỏng che mặt nữ tử cả lại. Nữ tử này là Lục Trì thế tử, Như Phu Nhân. Nàng cực kỳ tốt biện, một trận du thuyết, liền dô đến Hoắc Vũ Hiên quyết định lưu lại, chặn đánh giết Hứa Phàm. Đối với Hoắc Vũ Hiên mà nói, giết chết Hứa Phàm, cầm tới ngàn năm thủy linh, hắn liền có thể lấy công chủ tội. Hứa Phàm thấy vậy cục diện, biết một trận đại chiến không thể tránh được. Càng là loại sống chết trước mắt này, càng là không có khả năng rụt rè. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, Hoắc Vũ Hiên, ngươi sẽ không cảm thấy, bằng như ngươi loại này cá chết tốn nát, cũng có thể giết chết ta đi. Hoắc Vũ Hiên cười ha ha, ngươi bất quá là biến đổi cảnh giới, cho dù am hiểu dùng độc thuốc, cũng khó từ chúng ta nhân thủ nhiều như vậy bên trong sống sót. Thiếu niên kia lại xen vào nói, không cần các ngươi xuất thủ, một mình ta liền có thể giết hắn. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, nói ra, vừa rồi nếu không có ngươi ăn một viên thanh tâm đan, ta đã bằng huyễn trận đưa ngươi đánh chết. Hứa Phàm đối với thiếu niên này cực kỳ kiên kỵ, đối phương sử dụng trận pháp chi thuật, hắn không hiểu nhiều, không biết nên ứng đối ra sao. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta vạn độc cột độc thuật thiên hạ đệ nhất, trên người của ta liền có mục nát nấm độc giải dược. Ngươi giúp ta giết người Hoắc gia, ta liền đem giải dược cho ngươi. Thiếu niên kia cười ha ha, ngươi vạn độc cột đồ vật, ai dám ăn đâu? Hôm nay, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu đi, đối với Hoắc Vũ Hiên đám người nói, các ngươi đều không cần độc thủ. Muốn giết hắn, một mình ta đủ để, ai dám ra tay giúp đỡ, ta liền để hắn cả một đời đều vây ở trong trận này. Hoắc Vũ Hiên khẽ nhíu mày, hắn đối với người này không nhân quỷ không quỷ thiếu niên cũng cực kỳ kiêng kỵ. Vừa rồi hắn liền kiến thức người này cao siêu thủ pháp bày trận. Mấy trăm mặt trận kỳ trong tay hắn tựa như quân kỷ nghiêm minh binh sĩ, bị hắn lấy kiếm chỉ thao túng, xen vào nhau tinh tế bay vụt hướng từng cái trận nhãn. Một tòa to lớn tù long huyễn quang trận đúng là tại trong chốc lát liền bố trí xong. Hoắc Vũ Hiên đáp lời, vị huynh đệ kia, vậy thì do ngươi xuất thủ trước. Bất quá chúng ta nhưng phải trước đó nói xong, Hứa Phàm trên người có một kiện bảo bối, là từ ta Vô Tung sư thúc trong tay cướp đi. Kiện bảo bối này, nhất định phải vật quy nguyên chủ. Thiếu niên một mặt khinh thường, khoát khoát tay, nói ra, ta chỉ cần đầu của hắn, còn lại đều là ngươi. Hứa Phàm gặp bọn họ như vậy không coi ai ra gì, còn không có đánh liền bắt đầu chế của. Hắn quả quyết đánh đòn phủ đầu, đưa tay kéo bị mắt, mắt trái mở ra, hướng đám người nhìn lại. Hắn muốn lấy địa ngục ma đồng sẽ tại trận tất cả mọi người kéo vào trong huyễn thuật. Nhưng mà, những người này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại hắn kéo bịt mắt trong nháy mắt, thiếu niên, Hoắc Vũ Hiên, hai vị lão giả, thậm chí là cái kia cắt da chó, đồng loạt cúi đầu, tránh cho cùng hắn đối mặt. Thương điệp cô nương cùng đầu kia dài quá ba cặp sừng thanh lưu, lại không như thế cơ linh, bị Hứa Phàm trong mắt hồng quang hấp dẫn, không tự chủ được nhìn sang. Lập tức liền bị kéo vào trong huyễn thuật. Bọn hắn vận khí không tốt, lần này, đúng là đồng thời mở ra rút lưới địa ngục cùng địa ngục giao kéo. Một người một trâu, liên tiếp gặp rút lưới, kéo chỉ chi hình, lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hứa Phàm cái này địa ngục ma đồng mở ra một lần, liền muốn làm lạnh 10 phút đồng hồ. Trong mắt của hắn hồng mang dần dần tiêu tán. Thiếu niên cười to, thật là lợi hại, lại còn sẽ sử dụng huyễn thuật. Trong tay hắn nắm bốn cái trận kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm, tù long trận đồ long châm, rào sát. Bốn tấm trận kỳ cắm vào dưới mặt đất, trên trăm mặt trận kỳ đồng thời sáng lên. Trước, sau, trái, phải, bên trên, bên dưới, sáu mặt trên vách tường ngưng kết ra ngàn vạn đạo huyền khí châm mũi tên, hướng phía Hứa Phàm bay đi. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, đây là 360 độ, không góc chết công kích. Hứa Phàm hét lớn một tiếng, thiên thủ linh tê chỉ gặp hắn hai tay liên tục duỗi ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại mang ra ngàn vạn đạo hư ảnh, phảng phất thiên thủ quan âm giáng thế. F, chọn, V, nhất, bôi, truy, nám. Các thức thủ pháp, tầng tầng lớp lớp, đúng là tại trong chớp mắt, đem cái kia ngàn vạn đạo huyền khí châm mũi tên, toàn bộ đánh tan. Cái này thiên thủ linh tê chỉ là chuyên môn đối phó ám khí, một chiêu sử xuất, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hứa Phàm trong lòng mặc niệm, quỳ chào. Lăng không một cái đấm móc hướng phía thiếu niên kia đánh tới. Thiếu niên kia quanh thân tựa hồ có tầng tầng kết giới, cái này một cái đấm móc lại bị nhìn không thấy bình chướng ngăn lại cản. Trong tay thiếu niên lệnh kỳ vung dậy, bốn phía lập tức dâng lên mấy chục cánh tay phẩm chất huyền khí xiển xích, như mãng xà bình thường, hướng phía Hứa Phàm quét sạch mà đi, trong chớp mắt, liền đem hắn cuốn chặt chẽ bước vàng. Xiển xích điên cuồng co bảo, lực có thiên quân, mắt thấy là phải đem Hứa Phàm thân thể cho xiết nát. Quanh người hắn đột nhiên kim quang đại tác, tứ tượng kim giáp thánh vòng tay chủ động hộ thể, một thân kim giáp kéo kẹt rung động, chống ra xiển xích. Ngay sau đó lại có 10 đầu màu đỏ cá bơi từ bộ ngực hắn bay ra, đối với xiển xích tiến hành một phen bơi quét. đông 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 hơn 10 dễ huyền khí xiển xích trong khi hô hấp, liền bị cá chuẩn nện thành vỡ nát. Hứa Phàm thoát khốn, lập tức hai tay bình chỉ, mấy đạo kim mang từ ngón tay chạy ra mà ra. Mang tinh quần chia ra là 10, 10 phần là 100. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn đạo kim mang, như điện buôn tập, phô thiên cái địa hướng phía thiếu niên cùng Hoắc Vũ Hiên bọn người đã tới. Thiếu niên kia quanh thân không ngừng có nhìn không thấy kết giới bị đánh nát, phát ra một trận binh binh bang bang tiếng đánh đập, mấy trăm đạo mang tinh quần đánh vào trước người hắn, từ đầu đến cuối không thể thương hắn mảy may. Hoắc Vũ Hiên thì là phất ống tay áo một cái, ném ra 100 quả thiết hoàn, hắn khẽ nhả một chữ, dùng. Lập tức, 100 quả thiết hoàn như tuyết hòa tan, tại trước người hắn lôi ra một mặt nước thép vách tường, đem hai vị lao giả cùng Thanh Nhu, Thương Điệp tất cả đều bảo vệ. Đánh vào nước thép trên vách tường, nổi lên trận trận tử quang, đều tan rã tại trong nước thép. Chương 198, Nhị Long Hí Châu chương 198, Nhị Long Hí Châu phen này giao thủ, song phương đều rất giật mình. Hứa Phàm kinh ngạc với mình mang tinh quần lại bị dễ như trở bàn tay cản lại. Hoắc Vũ Hiên bọn người thì là kinh ngạc Hứa Phàm lại có thể trong nháy mắt đem ngàn vạn đạo châm mũi tên đánh nát. Cái kia thiên thủ quan âm bình thường thủ pháp đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thiếu niên cực kỳ hưng phấn, cao giọng nói, không hổ là Ngụy Thiên Thường đồ đệ, đáng giá ta xuất thủ. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thần thông của ta Nhị Long Hí Châu. Theo hắn một tiếng la lên, trong pháp trận lập tức hồng quang đại tác, hai cái cự thú đột nhiên từ lòng đất chui ra. Thân eo có thô như cối xay, toàn thân có trăm mét bao dài. Miệng giống miệng ngựa, mắt giống mắt cua, râu giống râu dê, sừng giống như sừng lộc, tai giống như tai trâu, tông giống tông sư tử, vảy giống vảy cá chép, thân giống thân rắn, mong giống mong ưng. Ngựa đầu gào thét, long ngâm rung trời. Cái này đúng là hai đầu cự long, một đầu màu đỏ, một đầu màu vàng. Hứa Phàm đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là huyễn thuật. Đầu óc của hắn có chút chuyện không đến chỗ cong, hắn rõ ràng đã ăn thanh tâm đan, hiện tại cũng không thụ huyễn thuật ảnh hưởng mới đối. Chẳng lẽ lại hai con rồng này là có thực thể? Thiếu niên duỗi ra một đầu ngón tay, hướng phía Hứa Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức có vô số đạo hồng quang tụ tập ở trên người hắn. Những hồng quang này cũng không có lực sát thương gì, nhưng là quanh quẩn tại Hứa Phàm bốn bề, đem hắn trở nên thật giống như một viên màu đỏ hạt châu lớn. Thiếu niên vỗ tay vui vẻ nói, rồng cũng có, châu cũng có, như vậy chơi hắn. Lập tức hai con rồng gầm hét, hướng Hứa Phàm nào tới. Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, tình cảm chính mình là Nhị Long Hí Châu bên trong hạt châu kia. Hắn đưa tay vung ra mấy đạo mang tinh quần đánh vào, đánh tới hai con rồng trên đó. Lập tức vang lên gõ chuông bình thường tiếng đánh đập. Hai con rồng bị mang tinh quần đánh đầu co rụt lại, lại rất nhanh ổn định thân hình, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Quả nhiên là có thực thể. Mang tinh quần không dùng được, Hứa Phàm đành phải tay không ngăn địch. Cựu bất tồi cùng xích thủ chiến thần đồng thời khởi động. Hai tay của hắn bình thân, nhanh giống như thiểm điện, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, bắt lấy song long sừng rồng, thân thể nhất chuyển, mượn lực dùng sức, đem hai con rồng đẩy ra. Hai con rồng này thân thể quá khổng lồ, bị Hứa Phàm cái này lấy xảo phá kém cỏi thủ phát một vùng, ngăn không được thân hình, hướng phía đối phương bảy tấc chỗ đánh tới. Thùng thùng hai tiếng trầm đụng. Song long thân thể một trận bốc lên, như sau mưa hai cái rung bự, vốn éo. Hứa Phàm hơi kinh ngạc, cái này hai rồng làm sao cảm giác có chút mê ngốc. Hắn phi thân lên, nhảy lên hồng long lưng rồng, một tay nắm tay, nâng lên khí lực toàn thân đập vào trên đầu rồng. Đông. Một kích này chừng ngàn cân chi trọng, đập đầu rồng buông xuống, kém chút đem răng cho cắn nát. Hứa Phàm phát hiện, hồng long chính là do binh khí ngưng kết mà thành. Kim Long chính là do cương khí ngưng kết mà thành. Hắn nhảy tại Hồng Long trên đầu một trận hành hung, cái kia Hồng Long không có chút nào sức chống cự, tiếng kêu rên liên hồi. Kim Long thấy thế, lập tức đánh tới, Hứa Phàm dọc theo lưng rồng một đường bút đầu, vây quanh Hồng Long thân thể, trên nhảy dưới tránh. Kim Long liền ngây ngốc đuổi tại phía sau hắn. Kết quả, mấy lần xen kẽ, hai con rồng liền cuốn thành bánh qua trèo. Hứa Phàm cười ha ha, cưỡi tại trên lưng rồng dương oai, phá hủy sừng rồng, rút râu rồng, đào lòng nhãn, rút gân rồng. Một màn này thét lên người nhìn ngây người. Hoắc Vũ Hiên nhịn không được đậu đen rau muốn nói hai con rồng này trừ thân thể lớn hơn một chút, không nhìn ra có cái gì lợi hại. Thiếu niên nghe được lời này, đỏ mặt lên, dường như không cam lòng quất đủ, vậy mà phi thân mà đi, cũng nhảy lên lưng rồng, một trưởng hướng Hứa Phàm đánh tới. Hắn không gần người, Hứa Phàm còn bắt hắn không có biện pháp gì. Một cẩn thân, tựa như đưa đến trong chén đồ ăn. Hứa Phàm níu lại cánh tay của hắn, đầu tiên là một cái bài vân trưởng đánh vào hắn trên cằm, sau đó lên gối nó bụng dưới, một cái hai ngọn núi sâu thai thẳng đánh hai tóc mai. Trên người thiếu niên này cũng không biết có bao nhiêu tầng kết giới. Hứa Phàm công kích đều bị cản lại, không quá gần thân tác chiến, Hứa Phàm vô địch, hắn bắt được thiếu niên, chính là một bộ đánh cọc gỗ liên chiêu. Huy quyền, bộ trưởng, đâm báo, đỉnh đầu gối. Chỉ nghe lốp bốp tiếng đánh đập lên, thiếu niên bị đánh giống trên tất cả sống, thân thể chắp tay, chính là lật không đến cái. Quanh người hắn trên trăm tầng kết giới, bị Hứa Phàm một bộ này liên chiêu đánh từng cái vỡ nát. Không có kết giới trở ngại, Hứa Phàm rốt cục cảm nhận được quyền đến thịt khoái cảm. Phát tiết bình thường một trận đánh tới bời, đem thiếu niên đánh xương cốt đứt gãy, máu nôn năm đấu. Thiếu niên hai tay nhiều lần muốn ngưng kết ra huyền khí đến, đều bị Hứa Phàm ngay đầu tiên cho đánh nát, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Hoắc Vũ Hiên trợn tròn mắt, muốn động thủ hỗ trợ, lại nghĩ tới thiếu niên câu kia ngươi nếu dám ra tay giúp đỡ, liền để các ngươi cả một đời đều vây ở trong trận lời nói. Lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn nhịn không được oán thầm nói ngươi mẹ nó một cái chơi trận pháp, tại sao muốn cùng người cận thân vật lộn a? Lâu chừng đốt nửa nén nhang, thiếu niên giống một bãi bùn não, ngã trên mặt đất. Hắn máu me khắp người, cả khuôn mặt đều sẹp xuống, đã là chết không thể chết lại. Hứa Phàm phủi tay, đem thi thể đá xa, lại nghe thi thể trong cổ họng đột nhiên toát ra một câu. Lão tử cùng ngươi một đội một. Lập tức, một cỗ năng lượng kỳ dị từ trên thi thể khuyết tán ra đến, đốt sáng lên tất cả trận kỳ, lại lan tràn đến hai đầu cự long trên thân. Hứa Phàm cũng cảm giác, tạo thành hai đầu cự long cương khí cùng binh khí vậy mà lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị, xoắn xuýt cùng một chỗ. Rõ ràng là không thể tương dung hai cỗ huyền khí, lại bị trận pháp áp bách lấy, hòa thành một thể. Sau đó, cái kia áp bách chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Hứa Phàm lớn trừng trong mắt, cảm thụ được vắng lặng một cách chết chóc. Dưới chân cự long thể nội bộc phát ra một cỗ khủng bố đến cực điểm năng lượng, cỗ năng lượng này để linh hồn của hắn đều run rẩy đứng lên. Xa xa Hoắc Vũ Hiên trong ánh mắt bắn ra vẻ hoảng sợ, hét lớn, "Nhanh, giật ra Thanh Nưu thần quan kính." Hai vị lão giả đồng thời đưa bàn tay đặt tại lục giác Thanh Nưu trên thân, lập tức cái kia Thanh Nưu sừng châu bộc phát ra hào quang sáng tỏ đến, đúng là giật ra hư không, gọi ra một đạo tấm gương khổng lồ cửa lớn. Hoắc Vũ Hiên mấy người lập tức núp ở cửa lớn đằng sau. Cùng lúc đó, Hứa Phàm dưới chân hai con rồng, lấy một loại cực kỳ hừng hực phương thức, sụp đổ, phát ra hào quang sáng chói, tựa như một vầng mặt trời từ đường chân trời dâng lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, như thần minh gào thét. Bạch quang lóe sáng, đâm mắt người nước mắt chảy ròng. Cái này bạch quang kéo dài trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, mới dần dần tiêu tán. Hoắc Vũ Hiên mấy người run run rẩy rẩy từ cửa kính đằng sau đi ra. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cả tòa luyện võ tràng tựa như bị cày một lần, sàn nhà đá xanh tất cả đều vỡ thành một phấn. Mà song long nơi ở thì là xuất hiện một cái cự đại hố sâu, trong cái hố chính toát ra quần quần khói đen. Cửa hang bốn phía tán lạc cánh tay, chân, cánh tay, ruột đều đã chết. Hoắc Vũ Hiên nhìn xem một chỗ tàn chi, trợn mắt hốt mồm. Chương 199, cự nhân chương 199, cự nhân vừa rồi bạo tạc, cơ hồ đem không gian đều cho xé rách. Nếu không có bọn hắn kịp thời mở ra Thanh Nưu thần quang kính rất có thể sẽ bị dư ba độ thành trọng thương. Bọn hắn tiến đến cạnh hố xem xét. Hứa Phàm phải chết đi. Sống không được, uy lực lớn như vậy, chính là một cái thiết giáp tê cũng gánh không được. Đúng lúc này, trên đất chân của tay đức, vậy mà cùng nhau sinh ra cây nấm, một cây lại một cây thật nhỏ kim châm nấm, lít nha lít nhít, tựa như da thịt phía trên dài quá một tầng lông trắng. Tất cả mọi người lên một thân nổi da gà. Những này kim châm nấm hút lấy huyết nục, thời gian trong nháy mắt liền bành trướng biến lớn. Những tàn chi kia tay cụt, giống ngày xuân tuyết động, hòa tan thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ bị kim châm nấm hấp thu hầu như không còn. Không đúng rồi, Hoắc Vũ Hiên mở to hai mắt nhìn, làm sao những thi khối này toàn bộ đều biến cây nấm? Nơi này không có Hứa Phàm thi khối a? Hai vị lão giả đều ngây ngẩn cả người, đúng thế, biến cây nấm thi khối khẳng định đều là chúng mục nát nấm độc vị thiếu niên kia. Cái kia Hứa Phàm đâu? Chẳng lẽ lại bị tạc hải cốt không còn? Đúng lúc này, Sa Bị Cẩu đột nhiên rút ra bên hông đòn đao, một mặt hoảng sợ hướng phía trong khói dày đặc sủa inh ỏi đứng lên. Cùng lúc đó, khoảng cách cái hố gần nhất một vị lão giả đột nhiên cái cằm dương lên, cả người như cùng ăn một cái đấm móc, thân thể thẳng tắp bay về phía bầu trời. Một viên châm nhỏ từ trong khói dày đặc bay ra, bắn về phía lão giả. Hoắc Vũ Hỉ hệ sắc lập khắc xuất thủ, hai ngón tay bắn ra một viên thiết hoàn, viên kia thiết hoàn đến không trung, hòa tan thành một tấm màn nước. Đem cây kia châm nhỏ bao hết đứng lên. Thử cây kia châm nhỏ gặp được nước thép, lập tức hòa tan. Ngay sau đó, mấy viên rượu độc lang biến đạn từ trong khói đen bay ra, hung hăng nện xuống đất. Lập tức tứ bể báo hiệu bất ổn. Hoắc Vũ Hiên ôm lấy cái kia bị đánh bay lão giả, lập tức lui lại. Một vị lão giả khác hô lớn, cẩn thận một chút, khói này bên trong khả năng có độc. Hoắc Vũ Hiên hướng về phía Sa Bị Cẩu kêu to, sư thúc, dùng ngươi ngự phong thuật. Sa Bị Cẩu lập tức đem cái tẩu ném một cái, ngắn nhỏ móng đuốt vậy mà bóp mấy cái pháp quyết, một cỗ nhẹ nhàng năng lượng từ trên người nó lan tràn ra. Cả tòa trong luyện võ tràng không khí ngưng trệ. Cái kia mấy quả rượu độc lang yên đạn nổ tung đằng sau, đám khói tựa như là to lớn kẹo đường, bị dừng ở trên không, càng không có cách nào tràn lan. Sa Bị Cẩu quanh thân có khí lưu vận chuyển, một cái không khí che đậy đưa nó bao vây lại. Nó đề đao, phi thân xông vào màn khói. Binh binh bàng bàng. Trong màn khói lập tức vang lên cực kỳ dày đặc tiếng đánh đập. Không bao lâu, hai bóng người từ trong khói đen bay ra, ngươi tới ta đi, đánh làm một đoạn. Hai bóng người này một cái là Sa Bị Cẩu, một cái khác chính là Hứa Phàm. Hoắc Vũ Hiên nhìn trợn mắt hốt hoồm, chỉ gặp Hứa Phàm lông tóc không thương, một người một chó tựa như hai cái con quay quấn quýt lấy nhau, đánh khó phân thắng bại. Vì cái gì hắn còn sống? Hắn vậy mà có thể tay không tấc sắt cùng Vô Tung sư thúc đánh nhau. Hoắc Vũ Hiên trong lòng mười phần sợ hãi. Sa Bị Cẩu có ngự phong thần thông, trong tay truy phong đao nhanh như thiểm điện, cùng người cận chiến tê đấu, chưa có người có thể địch. Hứa Phàm tay không tấc sắt tới giao chiến, thân thể như làm bằng sắt đồng dạng, tay không đón đỡ truy phong đao, lại phát ra kim qua giao tiếp thanh âm. Trong tay nó chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, lấy lực hàm nhanh, lấy xảo ngự phồn, tựa như toàn thân đều dài hơn con mắt, liệu trước tiên cơ, chiêu chiêu chí mạng. Sa Bị Cẩu hôm qua bị Hứa Phàm đá gãy ba cây xương sườn, chưa khỏi hẳn, cho nên hậu lực không đủ, đao thế dần dần chậm. Đúng vào lúc này, Hứa Phàm mắt trái hồng quang tái hiện, địa ngục ma đồng thời gian cuồn nổ đến. Sa Bị Cẩu vốn là mệt mỏi đối địch, luôn cuống tay chân, căn bản chưa làm phòng bị, cùng Hứa Phàm đối mặt, trực tiếp bị kéo vào rút lưỡi trong địa ngục. Hứa Phàm thừa cơ chiếm truy phong đao, một đao mổ bụng, đem Sa Bị Cẩu găm trên mặt đất. Cái này Sa Bị Cẩu khẽ đảo, ngưng trệ không khí lập tức lưu động đứng lên, rượu độc lang yên cấp tốc tràn lan. Hứa Phàm tay háo hất lên, lại ném ra 5 viên lục quỷ lang yên đạn. Lập tức nửa cái luyện võ tràng đều bị sương mù nơi bao bọc, Hứa Phàm nín thở, thân ảnh biến mất tại trong sương khói. Một giây sau, hơn ngàn đạo kim quang bắn ra, Hoắc Vũ Hiên vội vàng lần nữa bắn ra thiết hoàn, hòa hợp nước thép vách tường ngăn cản. Làm sao lúc trước vị kia bị Hứa Phàm một quyền đánh bay lão giả, mới từ huyễn vượng trong trạng thái thanh tỉnh, lại lâm vào trí manh trạng thái, cả người hoang mang lo sợ. Nghe được liên miên bất tuyệt tiếng đánh đập, lại hoảng hốt chạy bừa, trốn vào màn khói bên trong, lập tức liền bị lục quỷ đốt thành huyết thủy. Hoắc Vũ Hiên giật nảy cả mình, lập tức kêu lên, triệu hoán gió dê, đem những này khói độc đều thu. Còn sót lại vị lão giả kia 10 phần tỉnh táo, nói ra, gió dê không được, những này trong khói chứa độc, gió dê hấp thu đằng sau sẽ cho bầy dê mang đến tai nạn. Hoắc Vũ Hiên nói vậy chỉ dùng thạch con đế. Lão giả hai mắt tỏa sáng, lập tức đem một đạo huyền khí bắn vào thanh lưu thể nội. Thanh lưu kia trước người đứng lặng to lớn cửa kính bên trong, ba động liên tục, không bao lâu, lại nhảy ra một đám vết xanh đến, tụ cục kêu to không chỉ. Lão giả bấm tay hướng phía mấy chỗ lang yên trong nháy mắt chỉ, trong miệng kêu, thu. Những cái kia hết xanh lập tức đi tứ tán, đúng là há miệng đem trong luyện võ tràng lang yên đều hút vào trong bụng. Rượu độc vừa tiến vào cái bụng, những hết xanh này lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu gào thảm thiết. Từng cái hết xanh toàn bộ hóa đá, biến thành tảng đá. Lang yên tản ra, Hứa Phàm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay truy phong đao, đúng là bổ về phía đầu kia lục giác thanh lưu. Hắn đã nhìn ra, mặt kia cửa kính cực kỳ bất phàm, dường như một đầu thông đạo, vừa mới những cái kia hết xanh chính là từ cửa kính bên trong nhảy ra. Hoắc gia am hiểu ngự thú chi thuật, vạn nhất cái này cửa kính bên trong trở ra chút manh thú, vậy thì phiền toái. Một đao này thẳng chặt đầu trâu, lão giả kia ngay tại trâu bên người, phản ứng cũng nhanh, từ trong tay nào rút ra một cây thiết quả trượng, đem một đao này ngăn lại. Hắn không ngăn cản còn tốt, cản lại xuống tới, lập tức cảm nhận được một cỗ hàn ý từ trong lòng bộc phát, toàn thân huyền khí đình chỉ lưu chuyển, thân thể như bị đông cứng bình thường, Hứa Phàm đao thế nhất chuyển, hoành cán đao lão giả đầu đổ xuống. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một viên thấu cốt đinh, bắn vào thanh lưu phía sau lưng. Một chiêu này Diêm Vương thiết ngoan độc đến cực điểm. Thanh lưu một tiếng bi thiết, chỉ cảm thấy thể nội như có ngàn vạn đầu cá nheo tại bốn chỗ du động, trong nháy mắt liền đưa nó nội tạng, cốt nhục xoắn thành một não. Nó toàn bộ thân thể xoạt một tiếng, như cái tang bao xẹp xuống, huyết thủy bốn phía, đúng là chỉ còn lại có một tấm da trâu. Một màn này phát sinh quá nhanh, Hoắc Vũ Hiên căn bản là không kịp phản ứng, trong nháy mắt, một trâu một người đã chết. Thanh lưu thần quang kính không có huyền khí trèo trống, cũng dần dần vỡ nát. Hứa Phàm lui lại mấy bước, xa xa đứng vững, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, xì ngụm nước bọt, cười nói, ngươi người Hoắc gia, thật sự là không chịu nổi một kích nha. Hoắc Vũ Hiên nộ khí trùng thiên, quanh thân nước thép lưu chuyển, dẫn tới toàn bộ luyện võ tràng nhiệt độ tiêu thăng. Hắn chính là bát phẩm dung lô cốt, thân giống như lò luyện, không sợ nhiệt độ cao. Hai vị lão giả kia đều là hắn thúc bá trưởng bối, đều là thập phẩm ngự thú cốt. Mặc dù chỉ có tiểu viên mãn cảnh giới, nhưng là bọn hắn hợp lực triệu hoán đi ra hung thú, thực lực cao nhất có thể đạt tới nhị biến cảnh giới. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Hứa Phàm, không thể ngay từ đầu liền toàn lực đối địch. Đúng là bị Hứa Phàm nhẹ nhõm giết chết. Hoắc Vũ Hiên thân thể bị nước thép bao khỏa, càng biến càng lớn, những cái kia nước thép bị đốt đỏ bừng, tựa như nham tương. Cả người hắn dài đến cao 3 trượng, biến thành một cái dung nham cự nhân. Hắn nhìn xuống Hứa Phàm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi vì cái gì không có bị nổ chết? Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hứa Phàm sở dĩ không có bị nổ chết, là bởi vì thủ linh nhân đấu đồng cứu được hắn. Bạo tạc trước hắn kinh lịch chiến đấu dựa vào là thiên thủ linh tê chỉ xích thủ chiến thần cùng cựu bất tội tất cả đều là vô hại chiến đấu, cho nên vẫn luôn không thể phát động thủ linh nhân đấu đồng. Đúng lúc liền đem thiếu niên một đổi một cả lại. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta còn chưa tới biến đổi cảnh giới. Hắn ngửa đầu nhìn về phía cự nhân hình thái Hoắc Vũ Hiên, không chút nào hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười, ung dung hỏi, hôm qua ngươi bị ta quất thời điểm, không có cảm giác trong thân thể mình có cái gì dị thường à? Chương 200, Dung Nham Thạch Hầu chương 200, Dung Nham Thạch Hầu Hoắc Vũ Hiên gặp Hứa Phàm trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Tranh thủ thời gian sử dụng huyền khí nội thị, kết quả không có phát hiện có cái gì chỗ dị thường. Hắn giận dữ nói, Hứa Phàm, ngươi còn tại phô trương thanh thế. Ta cho ngươi biết, ta cái này Dung Nham Thạch Hầu thần thông, dẫn khí thần tinh phách nhập thể, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Đang khi nói chuyện, trong hai mắt của hắn có thần quang bắn ra, một cỗ cực kỳ tang thương khí tức cổ xưa quanh quẩn tại quanh người hắn. Chỉ gặp hắn phía sau cái mông sinh ra một cây cái đuôi thật dài. Dung Nham bao khỏa thân hình khổng lồ dần dần ngưng thực, cơ bắp gầy trơ xương, lại hiện ra một bộ thạch hầu bộ dáng. Thạch hầu hai chân khẽ cong, thân thể bắn ra mà ra, hướng phía Hứa Phàm chạy như bay đến, dáng người mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Hứa Phàm nhìn hắn địa bộ này, trong lòng liền thẳng tình địch. Tranh thủ thời gian cao giọng hô, Đường Bảo, giết chết hắn, nhanh giết chết nó. Tất thương bên trong, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại Đường Bảo, hé miệng ngáp một cái, đỉnh đầu tám cây xúc tu hướng phía thạch hầu phát điện báo giống như, chọc lấy lại đâm. Thạch hầu thể nội, hàng ngàn con cổ trùng lập tức đem trong bụng rượu độc, lục quỷ nôn ra ngoài. Những này trùng tể là Hứa Phàm quất Hoắc Vũ Hiên lúc, để vào trong cơ thể hắn. Những này trùng tể so bụi bặm còn muốn nhỏ bé, trước mắt bao người cũng không có người phát hiện. Dung nhập Hoắc Vũ Hiên huyết dịch đằng sau, liền ẩn nút bất động. Về sau, Đường Bảo hấp thu biển sâu mà băng, lâm vào ngủ say, những này trùng tể cũng tiến nhập trạng thái ngủ đông. Hứa Phàm liền cùng bọn chúng đã mất đi liên hệ. Thằng đến vừa mới, Đường Bảo đột nhiên tỉnh lại, mới cùng trùng đám nam thanh niên khôi phục liên hệ. Thạch hầu nắm đấm sát Hứa Phàm mặt đánh qua, tấn mãnh quyền phong quát hắn gương mặt đau nhức. Một quyền này đánh vào trên mặt đất, tựa như phát sinh một trận địa chấn, cả tòa luyện võ tràng đều run lên ba run. Bất quá, đánh ra một quyền này đằng sau, thạch hầu thân hình im bặt mà dừng, tựa như đông cứng bình thường, không nhúc nhích. Hứa Phàm cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, che ngực, lòng còn sợ hãi. Cái này thạch hầu thật sự là quá hung mãnh, vừa mới đánh ra một quyền kia, đến có mấy vạn cân khí lực. Nếu là hắn trúng vào một chút, cho dù có tứ tượng kim giáp thánh trạng hộ thể, cũng phải trọng thương. Hắn gặp thạch hầu không nhúc nhích, kinh nghi bất định hỏi, chết đi, hẳn là chết đi. Rượu độc thêm lục quỷ, chưa tới bất luận cảnh giới, không ai có thể còn sống sót. Nhưng mà, để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Cô 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 ha ha ha. Một trận thanh âm quái dị từ thạch hầu trong cổ họng phát ra, dường như đang cười nạo niệm ai. Hoắc Vũ Hiên có vẻ hơi thanh âm trầm thấp vang lên, "Nguyên lai, ngươi tại trong cơ thể ta ẩn dấu độc." Thạch hầu chậm rãi xoay người lại, một đôi hiện ra hồng quang con mắt, thâm trầm nhìn về phía Hứa Phàm. "Không thể nào, không chết." Hứa Phàm dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hoắc Vũ Hiên mười phần đắc ý, "Ta đã nói rồi, ta cái này dung nham thạch hầu đào thương bất nhập, bách độc bất xâm. Mặc dù không biết ngươi làm sao tại trong cơ thể ta để vào độc dược, bất quá, không quan trọng. Ta lười nhắc cùng ngươi dây dưa, ngươi bây giờ liền chết cho ta." Thạch hầu đột nhiên hướng Hứa Phàm đánh tới, một quyền vung ra. Hứa Phàm trước lấy truy phong đao lên địch, nghiêng người né tránh, vung đao chém vào cánh tay đá phía trên, hàn ý thời gian cuốn độ 6 giây lập tức phát động, thạch hầu thân hình ổn định nửa giây. Hứa Phàm lập tức sử xuất hắn mạnh nhất chiêu thức Diêm Vương Thiếp một viên thấu cốt đinh từ trong miệng hắn bắn ra, đánh vào thạch hầu trên trong mắt. Nhưng mà, cái này thạch hầu trong mắt vậy mà cũng cứng như bàn thạch, thấu cốt đinh đánh nó đầu dựng lên, lại ngay cả cái ấn mà đều không có lưu lại. Nửa giây hàn ý hiệu quả thoáng qua tức thì. Thạch hầu lấy lại tinh thần, lập tức lại làm một quyền đánh tới, một quyền này tránh cũng không thể tránh. Hứa Phàm bỏ truy phong đao, đem hai tay giao nhau, ngăn tại trước ngực. Bình một tiếng, hắn bị đánh bay ngược mà ra, kim giáp lúc sáng lúc tối, trên cổ tay vòng tay cách một tiếng, nắc. Hứa Phàm tranh thủ thời gian lại khởi động cái thứ hai kim giáp thánh trạng. Hắn cũng không dám lại ham chiến, bắt đầu vây quanh luyện võ tràng bốn đầu. Trên nhảy dưới tránh, tránh né lấy công kích. Xích thủ chiến thần tăng lên là kỹ xảo chiến đấu. Đối với lực lượng, tốc độ cũng không tăng thêm. Cùng xa bị cầu đánh thời điểm, Hứa Phàm tốc độ mặc dù không kịp đối phương, nhưng là khí lực lớn được nhiều, dựa vào nhất lực hàng thập hội, vẫn có thể ổn chiếm thượng phong. Cái này thạch hầu liền không giống mới, phất phất tay liền có vạn cân khí lực, thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng nó quanh thân trải rộng nước thép nham tương, dính chi tức bị bỏng, thực sự gọi người không có biện pháp. Hứa Phàm một bên trốn tránh, một bên không ngừng tiêu khổ. Lại tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ bị đối phương bắt lấy. Hắn khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình, hắn quyết thiếu một loại uy lực to lớn, có thể một chiêu định cản không chiêu thức. Ngay tại nguy cơ này thời điểm, Đường Bảo cho hắn chuyển tới một tin tức, nói là thạch hầu thể nội trùng đám nam thanh niên còn tại, nó có biện pháp thông qua trùng đám nam thanh niên đem thạch hầu giết chết. Hứa Phàm hỏi nó biện pháp gì. Đường Bảo ngao ngao kêu nói muốn uống máu, nói nó lần này tỉnh lại cũng không phải là tiến hóa thành công, mà là tiến hóa một nửa, huyết thủy không đủ dùng, cho nên mới tỉnh lại bổ sung. Nó hiện tại đã dung hợp biển sâu mặc băng một nửa năng lực, chỉ cần uống đá máu, liền có thể phóng thích biển sâu mặc băng băng cực khí tức. Băng vào cố khí tức này, đủ để giết chết thạch hầu. Hứa Phàm nghe chút, vui mừng quá đỗi, mau đem cổ tay cắt, để Đường Bảo phái một đội trùng tể chui vào trong vết thương. Uống đi, uống đi, uống nhiều một chút. Nay một đám trùng tể nhận hắn ủng hộ, không chút kiêng kỵ uống máu. Sau đó thông qua trong bụng không gian đem huyết dịch đưa đến Đường Bảo thể nội. Cùng lúc đó, Hứa Phàm trốn đông trốn tây, tránh né lấy thạch hầu công kích, tay trái của hắn hơi không chú ý bị róc thịt cọ sát một chút, lập tức liền trợ khớp. Hoắc Vũ Hiên điên cuồng kêu to, chết chết chết, cả tòa luyện võ tràng bị đện ra trên trăm cái hố. Thạch hầu dường như lâm vào điên cuồng trạng thái, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Phàm lại khó né tránh, đành phải bằng vào thân thể không thể phá vỡ chín cái cuối ngăn cản, mượn lực triệt thoái phía sau. Nhưng mà, nhà rột còn gặp mưa, trong cơ thể hắn trùng tể hút lên máu đến, dùng sức quá mạnh, lại để hắn mất máu quá nhiều, một trận hư thoát cảm giác truyền đến, trước mắt hắn tối sầm, kém chút té xỉu. Lại bình tĩnh lại đến, cổ chân đã bị thạch hầu siết trong tay, toàn bộ thân thể đều bị xách lên, sau đó đập ầm ầm bên dưới. Lần này nếu là đập xuống đất, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất thương bên trong Đường Bảo ở một cái, dường như say máu đồng dạng, thân thể mũm mĩm nổi lên hiện ra một mảnh đỏ ửng. Sau đó cái hốt bên trên tám cái xúc tu, đối với thạch hầu đâm một cái, phát khởi địa báo. Chỉ nghe một trận tạch 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 két giòn vang, thạch hầu động tác im bặt mà dừng. Hoắc Vũ Hiên cảm thấy thể nội có một cỗ cực kỳ khí tức âm hàn chợt hiện, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đều cho đông kết. Hắn tràn đầy kinh ngạc la lên đứng lên, "A, thứ gì? A, lạnh quá a." Thanh âm của hắn thét lên một chữ cuối cùng, đã run rẩy lên. Cái kia ken két giòn vang, liên miên bất tuyệt, tựa như tầng băng vỡ vụn. Thạch hầu trên thân đã nổi lên nồng đậm khói trắng, từng đợt nước rội chậu than ẩm tiếng vang lên. Đột nhiên, thạch hầu nắm lấy Hứa Phàm cây kia cánh tay, từ trên bờ vai rớt xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, tựa như một khối to lớn thạch cao, ngã nát ấy. Hứa Phàm cũng bị nã cái thất điên bắt đảo. Hắn lộn nhào cùng thạch hầu kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ thạch hầu trên thân đều dày đặc hình mạng nhện vết dạng, một chút thật nhỏ mảnh đá từ trên người hắn rớt xuống. Hoắc Vũ Hiên ý thức được không ổn, thất kinh, muốn từ dung nham thạch hầu trong thần thông thoát ly. Nhưng mà, hắn phát hiện chính mình tựa như tê liệt bình thường, đánh mất khống chế đối với thân thể. Hắn trơ mắt nhìn cánh tay của mình, đùi, cái cằm, cái mũi, lỗ tai, vỡ nát tan cảnh, rơi trên mặt đất, nện thành một mịn. Cuối cùng, phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, đầu của hắn cũng rơi trên mặt đất, ngã nát ấy. Chương 201, ngàn cùng nhau xương. Chương 201, ngàn cùng nhau xương. Hứa Phàm từ dưới đất bò dậy, lấy ra một viên dưỡng cốt đan nuốt vào, đem chật khớp tay trái tiếp trở về. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hướng thạch hầu vỡ vụn sau còn sót lại bãi kia đá vụn. Khẽ rửa gần liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm hàn, lạnh triệt nội tâm. Hắn phát hiện trong đá vụn, nương ra một tầng thật nhỏ băng tinh màu đen, những băng tinh này tựa như chạc cây bình thường lan tràn khắp nơi, dày đặc đá vụn mỗi một hẻo lánh, đem nó phân giải thành càng thêm thật nhỏ hạt tròn. Một chén trà đằng sau, tất cả đá vụn đều biến thành một đá, theo gió phiêu tán. Những băng tinh màu đen kia cũng theo đó tan biến. Hứa Phàm thở dài một cái. Hoắc Vũ Hiên cuối cùng là chết. Hắn thử nghiệm cùng Đường Bảo câu thông, nhưng mà Đường Bảo uống no huyết chi sau, liền lập tức lại lâm vào ngủ say, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Hứa Phàm đành phải thôi. Lúc này toàn bộ luyện võ tràng, người còn sống cũng chỉ còn lại có Hứa Phàm cùng bị kia Hương Điệp cô nương. Hương Điệp cô nương ngay từ đầu liền trúng phải địa ngục ma đồng huyễn thuật, bị đặt ở rút lưới địa ngục cùng địa ngục giao kéo bên trong hành hạ một phen, sợ kệ ra quần quần, sớm đã tinh thần sụp đổ. Trên người nàng có một kiện cực tốt huyền ngọc pháp khí, chống ra một cái dạng cái bát mái vòm, đưa nàng giam ở trong đó, bảo vệ, lúc này sợ hãi rụt rè, cuộn thành một đoàn, nước mắt chảy ròng. Hứa Phàm trước không để ý tới nàng, bốn chỗ kiểm tra. Kết quả phát hiện, luyện võ tràng này như cũ tại trong pháp trận, không có bất kỳ cái gì lối ra. Hắn đem mặt đất trận kỳ tất cả đều nổ cũng vô pháp phá trận. Bất quá trên trận kỳ huyền khí một mực tại tiêu hao, có thể suy đoán ra, nhiều nhất thời gian một nén nhang, trận pháp liền sẽ tự động giải trừ. Hứa Phàm vướng nghiêng đầu, nhìn về hướng Hương Điệp, hướng nàng đi tới. Hương Điệp lập tức như cái con thỏ con bị giật mình, tê minh kêu dây lên. Đừng tê ơ. Hứa Phàm quát lạnh một tiếng, gõ gõ chén kia chạm mái vòm, ẩn chứa trong đó huyền khí cực kỳ tỉ mỉ, cảm giác so tứ tượng kim giáp thánh vòng tay còn muốn rắn chắc, như muốn bài trừ, chỉ sợ không dễ. Hắn lười nhắc lại khó khăn, trực tiếp đối với Hương Điệp cô nương hai tay lập tức gieo xuống tâm neo, sử dụng thập tự tâm miêu thuật đem nó khống chế lại. Mười đạo tâm neo một thành, Hứa Phàm lập tức ra lệnh, đem ngươi mái vòm này nhận lấy đi. Hương Điệp lập tức thành thành thật thật đem mái vòm rút lui, quỳ trên mặt đất, cho Hứa Phàm dập đầu, kêu một tiếng, chủ nhân. Hứa Phàm duỗi hai ngón tay bốc lên cằm của nàng, chỉ gặp một tấm thiên công tạo xảo mỹ nhân mặt, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nó hai mắt đẫm lệ gâu gâu, mặt phấn xấu hổ, tựa như đợi gả khuê trung tiểu nữ, làm cho lòng người sinh thương yêu. Hết lần này tới lần khác cái kia một đôi mặt mày, tiêu mị động lòng người, hình như có ngàn vạn lời tâm tình tại kể ra, câu dẫn người ta trong lòng ngứa. Lại nhìn dáng người, vòng mập biến gầy, nhuyễn ngọc ôn hương. Tóc mai rủ xuống hương cái cổ mây che ngó sen, phấn lấy lan hung tuyết em ai. Hứa Phàm một cố kinh hãi. Nữ tử này tướng mạo thanh lệ, mặt mày lại có phong trần chi vị. Dáng người tinh tế thon dài, nhưng cũng có thủy mị hay lắm chỗ. Tựa như tiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể, có mị hoặc chi năng, làm cho người miên man bất định. Hứa Phàm trong đầu không khỏi hiện ra một câu thơ đến, núi xa lông mày dài, mảnh eo thon chi điểu. Trang thôi lập xuân gió, cười một tiếng tiên kim thiếu. Nàng này nếu là ngồi tại hồng lâu bên trong, vung vung lên ống tay áo, sợ là muốn dẫn tới ngũ lăng tuổi nhỏ tranh nhiêu vấn đầu, một khúc lụa đỏ không biết số. May mắn ta sớm phục dụng thanh tâm đan, không phải vậy chỉ sợ là muốn bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Vì sao muốn hại ta? Hứa Phàm nuốt nước miếng một cái, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Nô gia tên là Hương Điệp, chính là Tây Vực Phiêu Hương lâu hoa khôi, lần này đến đây Dương Vũ trấn, là được mời đến hiến nghệ Hương Điệp tỉ mỉ đem sự tình ngọn nguồn cho nói một lần. Nàng trời sinh thập phẩm thiên tương cốt có thể tùy ý cải biến tướng mạo, bằng năng lực này, dẫn tới vô số quyền quý tranh nhau truy phủng. 14 tuổi liền vì Phiêu Hương lâu hoa khôi, 16 tuổi lại bị nâng là Tây Vực thứ nhất diễm. Bây giờ tuổi tròn 18 tuổi, đã danh mãn thần châu. Rất nhiều bất luật cường giả đều là nàng khách quý. Hôm nay giờ dậu, Phiêu Hương lâu một đám cô nương đến Dương Vũ trấn. Hương Điệp lập tức bị Lục hoàng tử cho đón đi. Vương triều Đại Viêm hùng bá Tây Vực, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng tranh phong, Phiêu Hương lâu cũng thụ Vương triều Đại Viêm phù hộ, cho nên nhất định phải cho Lục hoàng tử mặt mũi. Lục hoàng tử liền mệnh lệnh nàng ra vẻ mai ngọc thư, đem Hứa Phàm dẫn tới trong trận này. Hứa Phàm đối với nàng cái này dị cốt năng lực hết sức ngạc nhiên. Vừa rồi cái kia mai ngọc thư liền cùng bản tôn giống nhau như lúc, Hứa Phàm không có phát hiện bất luận sơ hở gì. Hứa Phàm đưa cho nàng một viên an thần đan, hỏi: "Ngươi là ai đều có thể biến a?" "Cũng không phải, nhất định phải gặp qua vài lần mới được." Hương Điệp đem an thần đan đan bảo, nhắm mắt lại, thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng từ địa ngục ma đồng tạo thành bóng ma tâm lý bên trong thoát khỏi đi ra. Nàng từ trong tay nào rút ra một tấm dài nhỏ cuộn giấy, giao cho Hứa Phàm, nói ra: "Đây cũng là ta thường xuyên biến nhân vật, chỉ có bỏ ra nhiều tiền mua hoa bài và khuê phòng của ta mới có thể có cơ hội nhìn thấy danh sách này." Hứa Phàm mở ra giấy quyển xem xét, chỉ thấy phía trên viết tất cả đều là tên người, mỗi người tên phía sau đều viết giá cả. Đắt nhất một cái là Nghe Thường Quốc, Thương Phi Hoa Nhải, bạc dòng 100,000 lượng. Thương Phi Hoa Nhải. Hứa Phàm lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải Nghe Thường Quốc chủ ái phi a? Chính là cái kia làm người chỗ nói chuyện say sưa, bằng Nghe Thường Quốc chủ một bài mạt lị hoa thơ, trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tần phi. Hắn có chút mơ hồ, mặt sau này giá tiền là có ý tứ gì? Hương Điệp có chút xấu hổ che miệng, nói ra, cái này 100,000 lượng, chính là ta biến thành Hương Phi Hoa Nhải thị tầm giá cả. Cùng một muộn nếu như điểm danh tự thứ hai, nửa giá. Ngoa tào, thật kích thích nha. Hứa Phàm nghe được mang thai đều đỏ, trên cuộn giấy này, trên trăm cái danh tự đều là danh lưu, không thiếu các quốc gia nổi danh tần phi. Hắn kinh ngạc nói, ngươi tấm này danh sách nếu là bị chuyển ra ngoài, chỉ sợ là sẽ gặp tới giết thân chi hòa đi. Hương Điệp biết miệng, có chút dí dỏm trừng mắt nhìn, nói ra, mới sẽ không đâu. Nam nhân thiên hạ đều là một cái bộ dáng, sủng hạnh qua ta một lần, liền muốn lại có lần thứ hai. Điểm qua một cái tên, liền muốn lại điểm cái thứ hai. Lại có ai sẽ đem giấy này cuốn chúng danh sách chuyển đi đâu? Hứa Phàm nghe chút, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Hắn từ giấy này cuốn chúng tìm được một cái để hắn cảm thấy hứng thú danh tự, Oanh La công chúa, 6 vạn lượng. Hắn chỉ Oanh La hai chữ, nói ra, ngươi biến thành nàng cho ta xem một chút. Hương Điệp một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Hứa Phàm dò xét, thẳng thấy tâm hắn hoảng ý loạn, giải thích nói, ta không hề có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắn thật chỉ là muốn nhìn một chút Mai Ngọc Thư chỗ si tình nữ tử, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hương Điệp khanh khách cười không ngừng, chủ nhân tốt thẹn thùng nha. Rất nhiều người đều ưa thích điểm qua Hương Phi đằng sau, lại điểm Oanh La. Nàng lấy lụa mỏng che mặt, có chút dừng lại, lại để lộ lụa mỏng thời điểm, liền đổi thành một cái khác phó gương mặt. Nàng này mày liễu hạt đồng, môi hồng đỏ má, dịu dàng đẹp đẽ lệ, thanh nhã thoát tục. Xem xét chính là hoàng gia khí phái. Trong con ngươi kia có một cỗ lười biếng mệt mỏi khí tức, xen lẫn thư hương hương vị, quả nhiên là cao quý không tả nổi. Hương Điệp phá hủy dây của tóc, để tóc tản mát, xoay một vòng mà, đột nhiên cái cằm hướng lên, mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hứa Phàm, nũng nịu nói, bản công chúa chỉ cùng bụng có thi thư người nói chuyện, lùng có hạng người thô bỉ, tựa như con ruồi con muỗi, gọi người phiền chán. Cách ta xa một chút, Hứa Phàm trái tim nhỏ bịch bịch, da tóc nhảy lên, trong lòng sợ hãi thán phục, ngoại tào, nguyên lai Hoành La công chúa là ngạo kiểu lõ lì hình. Chương 202, tử mẫu vãng sinh trận. Chương 202, tử mẫu vãng sinh trận. Hương Điệp gặp Hứa Phàm thấy choáng mắt, khanh khách cười không ngừng, hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không ưa thích cái này một cái? Hứa Phàm gãi gãi đầu, vô ý thức trả lời, ta vẫn là ưa thích thành thục một chút. Kết quả dẫn tới Hương Điệp cười đến gãy lưng rồi. Hứa Phàm ho khan hai tiếng, hỏi nàng, ngươi chính là từ Tây vực mà đến, lúc nào gặp qua Mai Ngọc Thư à? Sao có thể biến như vậy giống? Thần thái khí chất nắm một chút không sai. Hương Điệp nói hắn nhưng là ta khách quen cũ, mua xuống ta lệnh bài số lần không dưới 10 lần, hắn tại trên người của ta tốn hao bạc có hơn 100 vạn lượng đâu. A. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, Mai Ngọc Thư mặt trước kia không giống như là tầm hoa vấn liêu hạ người nhà, nhìn hắn biết cái kia vài bài thơ, đối với Hoành La công chúa tình thâm ý thiết, như thế nào lại di tình hắn yêu? Hắn có phải hay không mỗi lần đều để ngươi biến thành Hoành La công chúa? Hương Điệp lắc đầu, mới không đâu, hắn để cho ta biến người, nhiều lần khác biệt, thậm chí còn ra giá cao, để cho ta biến thành nam nhân bộ dáng. Hứa Phàm nghe vậy, bị lôi cái ngoài cháy trong mềm, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Mai Ngọc Thư cao lạnh hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài à, cậu thí si tình trùng, không nghĩ tới đúng là cái nam biến thái, đại biến thái, còn nam nữ ăn sạch. Quá kinh khủng. Hứa Phàm nghĩ tới Mai Ngọc Thư hôm qua cho hắn đứng ra, muốn thay hắn bị phạt bộ dáng, liền lên một thân nổi da gà. Chẳng lẽ lại, hắn đối với ta động cái gì ý đồ xấu? Hứa Phàm nhịn không được sợ hãi thán nói, không thể nào. Hương Điệp a a cười không ngừng, là thật, bất quá, hắn vẫn luôn chỉ là để cho ta thay đổi bộ dáng một chút, cho tới bây giờ đều không có chạm qua ta. Không có chạm qua. Hứa Phàm có chút run lên, nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là cái gì đam mê, chỉ nhìn không đập vào. Hương Điệp phân tích nói, Mai Ngọc Thư xem ta ánh mắt không có dâm tà chi niệm, ta muốn, hắn tốn hao trọng kim nhìn ta trở mặt, có thể là có mục đích khác. Hứa Phàm nhớ tới Mai Ngọc Thư cũng tinh thông trở mặt thuật, bất quá trở mặt bản sự cùng Hương Điệp so trên lệch rất xa, nhất là biến thành nữ nhân đằng sau, có rõ ràng không hài hòa cảm giác. Chẳng lẽ lại, Mai Ngọc Thư là tại hướng Hương Điệp học tập trở mặt chi thuật? Việc này rất kỳ quái, bất quá bây giờ không có thời gian xoắn xuýt cái này. Hứa Phàm lại truy vấn, cái kia sử dụng trận pháp thiếu niên là lai lịch gì? Hương Điệp nói hắn gọi Ngải Mục Kỳ, là ngải gia con rơi, xúc phạm gia quy, đến nay đều bị truy nã bên trong. Hắn dường như chịu lục chỉ không chế, cho nên ở đây bày pháp trận, muốn tới vây giết chủ nhân. Hứa Phàm có chút khó hiểu, cái này Ngải Mục Kỳ hành vi cũng quá kỳ quái, cái kia nhị long hy châu uy lực kinh người, có chiêu này thức, làm gì lấy mạng đổi mạng? Đang khi nói chuyện, bốn phía trận kỳ hao hết nguyên khí, cả tòa luyện võ tràng phát ra một trận khanh khách chi chi, cùng loại với cơ quan chuyển động thanh âm. Trên tứ diện tường phát ra đạo đạo vận sóng, bắt đầu hướng ở giữa thu nạp. Một màn này có điểm giống vô cương trùng bực biến mất lúc cảnh tượng. Mắt thấy trong luyện võ tràng đồ vật tất cả đều bị không gian thôn phệ, hắn tranh thủ thời gian sử xuất quỷ trảo đem xa bị cậu thi thể bắt tới, ném vào đầu gối kho. Con chó này giỏi về tâm bảo, trên thân không chừng có dấu bảo bối gì. Cả tòa luyện võ tràng rút nhỏ mấy chục lần. Một chút bàn ghế bị không gian lôi kéo tiến đến, đợi hết thể đều ổn định lại. Hứa Phàm phát hiện chính mình chính sử tại trong một gian sương phòng, bên hai là tiếng gào thét ở bị. Hắn đẩy ra cửa sổ xem xét, dưới lầu đúng là khu náo nhiệt. Hương Điệp nói nơi này là phi hồng khách sạn. Cả tòa khách sạn đều bị lục hoàng tử bao xuống, trận pháp là trực tiếp trải ra đầu ngõ. Nghe nói có thể ngăn cách hết thể dò xét, bên trong phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, cũng sẽ không gây nên ngoại giới phát giác. Thật sự là nhọc lòng. Hứa Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi, các ngươi nếu là giết chết ta, sẽ làm như thế nào? Hương Điệp nói giết chết ngươi, liền đưa ngươi đầu người đặt ở trong gỗ, tự nhiên sẽ có người tới lấy. Hứa Phàm trầm ngâm một lát, kế tổng tâm lai, hắn cười lạnh nói, Lục Trì, lục hoàng tử, hoắc gia, một cái đều chạy không được, không đem các ngươi quấy đến gà chó không yên, ta liền không họ hứa. Hắn hỏi Hương Điệp, ngươi có thể biến thành Hoắc Vũ Nhân a? Khoảng cách Dương Vũ Sơn bên ngoài mấy trăm dặm hoang sơn dã linh bên trong, một chỗ bí ẩn trong huyệt động, đột nhiên có bạch quang sáng lên. Trong huyệt động, một tòa phức tạp tới cực điểm đại trận ngay tại dần dần thức tỉnh, hơn bạn đạo trận cờ tuần hoàn theo phức tạp quy luật, từng cái thắp sáng, dày đặc trong đại trận. Trên trận kỳ chói có thơ hồng, giao nhau quấn quanh, đan ra một bức âm dương song ngư hình. Âm ngư trong trận nhãn bày đầy bình ổn, dương ngư trận trong mắt nằm một cái tượng một người, lớn nhỏ cùng người thường không khác. Theo trận pháp khởi động, âm ngư trong trận nhãn bình gốm từng cái phá thoái, 10 đạo quỷ hỏa từ bình gốm bên trong bay ra, chui vào trong tượng đất. Rất nhanh, tượng đất thể nội liền sinh trưởng ra kinh mạch cốt đủ, ngũ quan trở nên càng ngày càng rõ ràng, hoa văn cũng càng ngày càng cẩn thận. Sau một cách giờ, tượng đất đột nhiên ngồi dậy, trên thân phát ra một trận tất tất ba ba tiếng vỡ vụn, bên ngoài thân khối bùn dạn nước chốc ra, lộ ra bên trong da thịt trắng nõn. Tượng đất hít sâu một hơi, đúng là ngửa đầu cười to, cười thở không ra hơi, gầm hết lên, hay là để cho ta chúng sinh. Hắn hai ngón tay cùng nhau kẹp lên một mặt trận kỳ, nhẹ nhàng lay động, hô, thủy trận, suối sinh. Lập tức mấy cái trận kỳ sáng lên, tạo thành một cái nho nhỏ lục mang tinh trận, lại từ lục mang tinh bên trong trống rông sinh ra một dòng suối trong, tưới vào trên người hắn. Hắn mượn nhờ cái này một cỗ nước suối, đem toàn thân bùn đất tẩy đi, lộ ra chân dung. Người này 17-18 tuổi niên kỷ, ngây thơ đã lui, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh, hắn sờ lên đầu, hưng phấn nói, tóc dài đi ra. Lại sờ lên cái mũi, hưng phấn nói, cái mũi cũng dài đi ra. Cuối cùng sờ lên lỗ tai, vui vẻ không thôi, lỗ tai cũng mọc ra. Cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy ra một mặt gương đồng, nhìn gương hối tiếc, vuốt ve sáng bóng gương mặt, ấy ấy lẩm bẩm, ai nha, trẻ thật nhiều, hay là như thế tuấn. Hắn cười ha ha, chợt lại nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Chỉ, đại viêm lục hoàng tử, tù ta 3 năm. Thù này không đội trời chung. Chợt hắn lại được ý cười nói, hai cái này ngu xuẩn, dám để cho ta tùy ý mua sắm trận kỳ, tùy ý bày trận. Lao tử bày ra tử mẫu vãng sinh trận bọn hắn cũng không biết. Ha ha ha, may mắn ta 3 năm trước đây, ngay tại trong động này lấy tức nhượng tô thân, thiết hạ mẫu trận, mới có thể trùng sinh, nếu để cho ta sống tiếp được, hai người các ngươi tạp phái về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hắn mở ra trận pháp bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong một bao vải, đem quần áo bên trong lấy ra, run lên, tự lẩm bẩm, Dê Sinh công tử chết oan uổng, ai, bất quá ngươi yên tâm, ta ngải mục kỳ chắc chắn báo thù cho ngươi. Hắn đem y phục mặc tốt, lại cảm thấy tay áo trong túi chịu nặng, duỗi tay lần mò, bên trong lại có một cái thẻ. Thứ gì? Ta nhớ kỹ trong y phục này không có chứa đồ vật nha. Hắn lập tức lòng sinh cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đem trong túi tay áo tấm thẻ rút ra. Tấm thẻ này đúng là một tấm lá vàng phong thư. Hắn lông mày cau chặt, hoàn toàn không nhớ rõ phong thư này là ở đâu ra. Chẳng lẽ lại có những người khác tới qua nơi này hang động? Hắn vạn phần hoảng sợ, cuống quýt đem phong thư mở ra, chỉ gặp bên trong có một tấm thư. Trong thư viết là: Vạn yêu hải đa bảo đạo nhân mời, mùng 3 tháng 11, từ trúc đảo thọ yến. Ký tên là Chu Hùng. Chương 203, gài bẫy. Chương 203, gài bẫy. Lục Chỉ ngồi tại phi hồng khách sạn nghiêng góc đối mẹ hương trà lâu, thông qua lầu hai cửa sổ, lặng lẽ đánh giá phi hồng khách sạn động tĩnh. Từ Hứa Phàm bị đưa vào khách sạn, đã qua nửa canh giờ. Hắn không khỏi có chút nóng nảy, làm sao thời gian dài như vậy còn không có giải quyết ta? Sẽ không một đám người đều đánh không lại một cái Dương Sinh đi. Lúc này, chỉ gặp Hoắc Vũ Hiên từ trong khách sạn đi ra, cùng canh giữ ở cửa tiệm gã sai vật bàn giao vài tiếng, gã sai vật kia liền theo hắn tiến vào lâu. Lục Trì hai mắt tỏa sáng, phụ trưởng là nói, xem ra sự tình đã làm xong nha. Gã sai vật đi theo Hoắc Vũ Hiên lên lầu 2, tiến đến trong sương phòng, liền thấy một cái hiện ra hồng quang con mắt. Đó là Hứa Phàm địa ngục ma đồng. Gã sai vật lập tức lâm vào rút lưỡi trong địa ngục, ở bên trong đã trải qua một phen tự hình, trực tiếp hỏng mất. Hứa Phàm liền dùng thập tự tâm miêu thuật đem nó thu làm nô bộc. Hắn cảm khái nói, thập tự tâm miêu thuật là thật dùng tốt, đáng tiếc chỉ có thể thu phục cảnh giới so ta thấp người. Gã sai vật này tên là Trà Tam, Lục Trì an bài hắn một người tại khách sạn trước cửa trông coi. Thứ nhất là nhìn xem cửa, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Thứ hai là các loại sự tình kết, để hắn đem người băng cột đầu đến Mễ Hương trà lâu. Hứa Phàm đối với Trà Tam bàn giao một phen, Trà Tam lập tức ra khách sạn, đi Mễ Hương trà lâu tìm kiếm Lục Trì. Lục Trì gặp hắn tay không mà đến, kinh ngạc nói, đầu người đâu? Trà Tam trả lời, Hoắc công tử nói, cái kia họ ngài chiếm đoạt Dương Sinh thi thể cùng di vật, không chịu giao ra, để cho ngươi nhanh đi hỗ trợ. Lục Trì đầu tiên là thở dài một hơi, Dương Sinh chết hắn an tâm. Chợt lại biến sắc, lạnh lùng nói, ngài mục kỳ phế vật kia, sẽ không thật sự cho rằng ta đem hắn trên người mục nát nấm độc toàn bộ trừ bỏ đi. Xem ra là ngứa ra, muốn chịu roi. Hắn đứng lên, hai tay cong lên, nên ngang hướng phía phi hồng khách sạn đi đến. Trà Tam dẫn đường, đem hắn dẫn tới lầu 2 sương phòng, đẩy cửa ra nói liền tại bên trong. Lục Trì không nghi ngờ gì, bình tĩnh khuôn mặt, tiến vào sương phòng. Kết quả một bước vào, đã cảm thấy trên cằm có một cỗ cự lực truyền đến, đầu óc của hắn lập tức lâm vào huyễn vực bên trong. Trong sương phòng, Hứa Phàm mai phục đã lâu, gã sai vật lên lầu lúc hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Lục Trì vừa vào cửa, hắn liền mở ra quỷ trảo lấy cảnh trực bên dưới đấm móc đem nó đánh ngất xỉu. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một viên thấu cốt đinh, bắn vào Lục Trì tim. Diêm Vương thiếp nổ ra ngàn vạn đạo đỉnh khí khí kiếm, dọc theo Lục Trì kinh mạch trong cơ thể đi tứ tán. Trong lúc thoáng qua, liền đem hắn ngũ tạng lục phủ đều quấy thành huyết thủy. Đáng thương Lục Trì đường đường nhị biến cảnh giới cao thủ, tại Hứa Phàm dưới đánh lén, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, bỏ mình tại chỗ. Hứa Phàm đem thi thể vừa thu lại, để vào đầu gối kho, hiện trường ngay cả một giọt máu đều không có lưu lại. Thương Điệp kinh ngạc nói, chủ nhân ngươi thật là lợi hại nha, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem Lục Trì giết chết. Hứa Phàm cười hắc hắc, nói ra, toàn bộ nhờ ngươi đóng vai thành Hoắc Vũ Hiên bộ dáng, ở bên ngoài lộ cái mặt, mới có thể để cho Lục Trì tiêu trừ cảnh giác, nếu không, hắn nếu có chuẩn bị mà đến, ta sợ là không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Thương Điệp chính là Phong Nguyệt lão thủ, chịu Hứa Phàm khích lệ, lập tức mị tư tư gián bảo, độ ngực tại trên cánh tay hắn cọ qua cọ lại. Chỉ là nàng còn đỉnh lấy một tấm Hoắc Vũ Hiên mặt, cái kia hờn dỗi bộ dáng, nhìn Hứa Phàm lông mao dựng đứng, mau đem cánh tay rút ra. Thương Điệp che miệng, phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, bận điệu lấy lụa mỏng che mặt, biến ra một tấm mỹ nhân mặt, lại cọ sát đi lên, làm nũng nói, chủ nhân, người ghét bỏ ta nha. Trên cánh tay truyền đến một trận mềm mại, Hứa Phàm tâm viên ý mã, kém chút mất tâm thần, vội vàng ho khan hai tiếng, nói ra, hay là trước làm chính sự. Hắn lại đối Hương Điệp phân phó một phen. Hương Điệp lập tức lần nữa biến trở về Hoắc Vũ Hiên bộ dáng, đi xuống lầu, đeo lên mặt nạ, hướng phía Hoắc gia trụ sở đi đến. Đến Hoắc gia trụ sở, đúng lúc thấy được tại lầu hai cửa sổ nâng cầm lên, một mặt phiền muộn nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy buồn khổ Hoắc Vũ Tình. Hương Điệp tiến vào Hoắc gia trụ sở đối diện một chỗ trong tử quán, tại lầu hai tòa hạ, hái được mặt nạ, hướng phía Hoắc Vũ Tình quát tay. Hoắc Vũ Tình thấy được nàng, lập tức mở to hai mắt nhìn, há mồm muốn la. Hương Điệp liền tranh thủ ngón tay đặt ở bên miệng, làm cái im lặng thủ thế. Hoắc Vũ Tình lập tức che miệng lại, trong lòng kinh ngạc nói, biểu ca sáng sớm liền về Vạn Thú Sơn Trang, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng thấy đối phương thần thần bí bí, một mực tại cho nàng ngáy mắt, nàng lập tức đi xuống lầu, né qua tộc nhân, lén lút đến đối diện trong tử quán. Hai người đụng phải đầu, Hương Điệp nắm lấy Hoắc Vũ Hiên giọng điệu, nói ra, Vũ Tình, ta đem Dương Sinh bắt lấy. Hoắc Vũ Tình hơi sững sờ, a, ngươi đem hắn bắt lấy? Thật sao? Hương Điệp từ tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho nàng, nói ra, ngươi nhìn, ngàn năm thủy linh chúng ta cũng cầm về. Hoắc Vũ Tình mừng rỡ không thôi, vỗ tay mừng rỡ, quá tốt rồi, có cái này, biểu ca ngươi liền có thể lấy công chủ tội. Hương Điệp nói, Vô Tung sư thúc chính nhìn xem Dương Sinh đâu, ngươi nếu là muốn trả thù hắn, hiện tại liền đi theo ta. Hoắc Vũ Tình lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai người đứng lên, Hương Điệp đưa cho nàng một cái mặt nạ, để nàng đeo lên, để che giấu hai mắt người, hai người bước chân vội vàng, đi phi hồng khách sạn. Đến khách sạn, Hương Điệp nói, ngay tại lầu 2 sương phòng, ngươi theo ta lên tới đi. Hoắc Vũ Tình đối với Hoắc Vũ Hiên là mời. Không cái tín nhiệm, không chút nghi ngờ liền lên lầu, kết quả vừa vào cửa, liền bị Hứa Phàm dùng Dạ Lang Quân băng châm cho quật ngã. Hứa Phàm đem nó trói go, treo ở đầu giường, cười lạnh nói, Hoắc Vũ Hiên cùng Đại Viêm Lục Hoàng tử liên hợp lại đối phó ta, ta liền để các ngươi chó cắn chó. Chỉ tiếc, Hoắc Vũ Tình cùng Hứa Phàm một dạng, cũng là tiểu viên mãn cảnh giới, không cách nào dùng thập tự tâm miêu thuật khống chế. Hứa Phàm gọi trà tam lấy ra một chút son phấn, lung tung bôi lên tại Hoắc Vũ Tình trên khuôn mặt, ngụy trang thành một bộ khóc bỏ ra trang dung bộ dáng. Sau đó từ đầu gối kho xuất ra một chi dược tề giải độc, đưa cho trà tam, nói ra, chờ một lúc Lục Hoàng tử tới, ngươi sớm đem thuốc này cho Hoắc Vũ Tình cho ăn xuống đi. Trà tam liên tục gật đầu. Hứa Phàm lại phân phó Hương Điệp, dẫn Lục Hoàng tử tới nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Sau khi chuyện thành công, đổi một bộ bình thường điểm khuôn mặt, đến sắt vách tìm ta uống trà. Hương Điệp cũng nhận mệnh. Hứa Phàm thay quần áo khác, đeo lên mặt nạ, thẳng đến Hoắc gia trụ sở mà đi. Hắn lấy thần văn quan sát Hương Điệp tầm mắt. Hương Điệp thay đổi một thân nam sĩ trường bào, biến thành lục chỉ bộ dáng. Đội ba đi hội vui chơi. Đến hội vui chơi bên trong, thẳng đến chữ thiên phòng số 1. Lúc này, Lục Hoàng tử ngay tại trong phòng đi qua đi lại, gấp chính là hỏa thiêu ngũ tạng, hắn nghĩ tới hôm qua Hứa Phàm vũ nhục hắn, liền tức giận khó bình. Thậm chí tìm đến mấy cái gã sai vặt, học được một đống nông gia thô bị ngữ điệu. Đúng lúc, tiếng đập cửa vang lên. Lục Hoàng tử ra lệnh cho thủ hạ mở cửa, vừa nhìn thấy người đến là Lục Chỉ, lập tức mắng, "Lục trưởng quỹ, ngươi cái này đầy đầu phân châu phân trùng, cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Sự tình làm xong a?" Cái này mắng chửi người công phu, có chỗ tiến bộ. Hương Điệp nghe được sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian trả lời, "Đã làm xong, chỉ là Dương Sinh thi thể bị Hoắc gia triệu hoán đi ra dã thú ăn, không thể đem người băng cột đầu đến." Lục Hoàng tử vỗ tay một cái, cười ha ha, suy nghĩ một hồi, nói ra, tốt, bị giã thu ăn, tương lai liền sẽ biến thành một bãi thu phân, chính hợp ý ta. Hắn lại hỏi, tiểu nương tử kia bắt được à? Hương Điệp trả lời, bắt được, hiện tại ngay tại phi hồng khách sạn, lầu 2 xương phòng của đâu, liền chờ điện hạ đi sủng hạnh. Lục Hoàng tử trong mắt tràn đầy tạc quang, nhếch miệng dâm thiếu, như vậy rất tốt, hiện tại lập tức mang ta đi. Hương Điệp liền dẫn hắn, hướng phía phi hồng khách sạn tiến đến. Hứa Phàm một mực dùng thần văn chú ý nhìn thấy Hương Điệp mang theo Lục Hoàng tử tiến vào khách sạn. Hắn lập tức gây cái máy bay giấy, lấy quỷ trảo khống chế, xa xa bay về phía Hoắc gia trụ sở. Máy bay giấy đện ở trụ sở trước cửa một cái trông coi trên khuôn mặt. Trông coi bắt lấy máy bay giấy, hơi kinh ngạc, mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên viết: Hoắc Vũ Tình gặp nạn, nhanh đi phi hồng khách sạn cứu. Chương 204, người nhà họ Hoắc đến chương 204, người nhà họ Hoắc đến Hứa Phàm ném ra máy bay giấy, lập tức rời đi, hướng phía Mẹ Hương trà lâu tiến đến. Phi hồng khách sạn bên trong, trà ta một mực tại xương phòng cửa sổ quan sát đến lầu dưới động tĩnh. Xa xa nhìn thấy Lục Chỉ dẫn Lục Hoàng tử hướng bên này chạy đến. Hắn lập tức dựa theo Hứa Phàm phân phó, cho Hoắc Vũ Tình cho ăn xuống giải độc dược thể, lại đem hai viên lớn hạch đào nhét vào Hoắc Vũ Tình trong miệng, dùng dây gai đưa nàng miệng nắm chặt. Sau đó, xuống lầu nên đón. Trên đường đi, Hương Điệp cho Lục Hoàng tử giải thích Hoắc gia là như thế nào đem Hứa Phàm đánh chết, lại nói cho Lục Hoàng tử nói, ngải mục kỳ đã bị hắn dùng mục nát nấm độc độc chết, biến thành một đống cây nấm. Lục Hoàng tử sớm đã không nhịn nổi, đối với mấy cái này sự tình đều không có hứng thú, đầy đầu đều là cá nước thân mật. Gấp nước bọt chảy ròng, tiến vào khách sạn trực tiếp liền bắt đầu giải đai lưng. Trong miệng la hét, tiểu mỹ nữ đâu? Ở chỗ nào? Ngay tại trong xương phòng đâu? Điện hạ cẩn thận một chút, đừng đập lấy. Cha tam nên tới, dẫn Lục Hoàng tử lên lầu. Đến cửa xương phòng, đẩy cửa vào, Lục Hoàng tử vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp một thân mặc xanh biếc quần áo nữ tử, mắt bị che, miệng bị chặn lấy, bị treo ở đầu giường, chính hoàng ung dung chuyển động. Lục Hoàng tử cười dâm nói, Lục Chỉ, ngươi thật giỏi. Hương Điệp kinh nghiệm xa trường, ở một bên phụ hòa nói, điện hạ chê cười, đây đều là tiện nội ưa thích luận điệu. Ách, có một phong vị khác, điện hạ có thể từng cái tươi. Không tệ không tệ, tươi mới kích thích, ta liền ưa thích loại này cho mới. Lục Hoàng tử kích động mặt mũi tràn đầy xích hồng, đối với Lục Chỉ giơ ngón tay cái, cười dâm đãng không chỉ. Lục Hoàng tử tiếp lấy kinh ngạc nói, làm sao trên mặt loạn cùng cái đại hoa miêu giống như? Hương Điệp nói Dê Sinh đã chết, nàng không có trượng phu tự nhiên là bi thống bạc phần, khóc bỏ ra trang dung. Điện hạ nhưng phải cẩn thận một chút, tiểu nương tử này tắt bắt lan lộn, rất lợi hại đâu. Lợi hại điểm tốt, ta liền ưa thích lợi hại. Lục Hoàng tử tiến lên, ôm lấy Hoắc Vũ Tình mặt liền hôn một cái. Khoát khoát tay thúc giục nói, các ngươi đều ra ngoài đi. Nhìn kỹ cửa, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiến đến. Hương Điệp liền cùng Trà Tam cùng đi ra sư phòng. Hai người xuống lầu dưới, Hương Điệp phân phó Lục hoàng tử bốn tên hộ vệ nói điện hạ nói, để cho các ngươi về trước hội vui chơi, chuyện nơi đây không cần các ngươi quản. Một vị hộ vệ nhíu mày hỏi, chúng ta là điện hạ cận vệ, một bước cũng không thể rời đi. Hương Điệp hơi nhướng mày, hiện tại là đan thơ giải thi đấu trong lúc đó, bất kỳ thế lực nào đều cấm chỉ tranh đấu, ở đâu ra nguy hiểm? Lại nói ta tại cái này trông coi còn không được a? Chẳng lẽ lại còn muốn điện hạ tự mình mời các ngươi đi a? Bốn tên hộ vệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đành phải cùng rời đi Phi Hồng khách sạn, trở về hội vui chơi. Hương Điệp lại đổi một bộ quần áo, biến hóa khuôn mặt, cách ăn mặc thành một cái tuổi trẻ thư sinh, giật một thanh quạt xếp, từ cửa sau rời đi Phi Hồng khách sạn, đi đối diện Mễ Hương trà lâu. Lúc này, Hứa Phạm vừa vặn cũng chạy tới Mễ Hương trà lâu, Hương Điệp liền đi theo hắn lên lâu, dùng cây quạt chọc chọc bờ vai của hắn, nói khẽ, "Chủ nhân, là ta." Hứa Phạm một mực tại sử dụng thần văn tự nhiên biết thư sinh này chính là Hương Điệp, nhẹ gật đầu. Hai người tại bao xương nhập tọa, điểm một bầu mét trà, xuyên thấu qua cửa sổ, xem xét đối diện động tĩnh. Hương Điệp có chút không đành lòng, chủ nhân cùng nha đầu kia có cái gì thâm cừu đại hận a? Nàng niên kỷ còn nhỏ, nếu là chịu được như vậy trà đạp, cả một đời liền hủy. Hứa Phạm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hương Điệp biết di động lòng chắc ẩn. Trả lời, tiểu nha đầu kia cũng không giống như ngươi như vậy thuần lương, nàng không chỉ một lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lục hoàng tử là một đầu sói đói, tiểu nha đầu kia chính là một cái hung hổ. Trà Tam đã cho nàng uống giải dược, đợi nàng tỉnh lại, ai sẽ ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đâu. Trong lúc nói chuyện, người Hoắc gia khí thế hùng hổ xuất hiện ở góc đường, phía trước có vài chỉ mãnh thú mở đường, dọa đến người đi đường nhao nhao tránh né. Bọn hắn động tĩnh thực sự quá lớn, lập tức liền đưa tới Mai gia thái thượng trưởng lão, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Một bên khác, trong sương phòng, Lục hoàng tử đem chính mình thoát sạch sẽ, vội vã không nhịn nổi ôm lấy Hoắc Vũ Tình hôn một trận. Hoắc Vũ Tình từ trong mê ngủ bừng tỉnh, phát hiện mình bị phủ mắt, chặn lại miệng, tay chân lật gãy ở sau lưng, trói đến rắn rắn chắc chắc, dường như bị treo ở không trung. Dọa đến hồn phi phách tán, lập tức giằng co. Lục hoàng tử gặp nàng tỉnh, ha ha đại thiếu, ngươi dãy rủa đi, càng dãy rủa, ta càng hưng phấn quanh người hắn có hoan hỉ phật phật quang thoáng hiện, đúng là khoanh chân ngồi trên mặt đất, nói ra, tiểu mỹ nhân chờ một lát, đợi ta vận chuyển phật công, tốt cùng ngươi cùng nhau đi hương cái kia thế giới cực lạc. Nếu là đổi thành người bình thường bị sâu như vậy đứng lên, vậy khẳng định là thúc thủ vô sách. Hoắc Vũ Tình nhưng khác biệt, nàng chính là lục phẩm thú vương cốt hơn nữa còn là tiểu viên mãn cảnh giới, muốn tránh ra dây thừng, đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp nàng trong mắt hắc quang lấp lóe, cây kia cột cổ tay nàng, cổ chân dây thừng lập tức bị hắc quang cắt đứt. Nàng một cái xoay người, vững vàng rơi vào trên mặt đất, đưa tay lấy xuống bị mắt, lại phun ra trong miệng hai viên hạch đảo. Mở mắt nhìn lên, chỉ gặp trước người ngồi xếp bằng một cái nam nhân trần trụi, đang lườm một đôi dâm tà con mắt nhìn xem nàng. Lục hoàng tử không ngờ tới nàng nhẹ nhõm như vậy liền thoát khốn, cũng chính mắt trợn tròn đâu. Hoắc Vũ Tình a rít lên một tiếng, đúng là che mắt, phá cửa sổ mà chạy. Lục hoàng tử lập tức đưa tay chụp tới, một đạo do huyền khí tạo thành cánh tay màu vàng nóng bay ra ngoài cửa sổ, bắt lấy Hoắc Vũ Tình cổ tay, đưa nàng túm trở về. Lục hoàng tử chính là nhị biến cảnh giới, muốn đối phó Hoắc Vũ Tình là dễ như trở bàn tay. Hai tay của hắn cùng nhau, miệng quát, dùng nhiệt kim tỏa. Từng cái mang theo vạn chữ ấn xiềng xích từ sàn nhà chui ra, quấn quanh ở Hoắc Vũ Tình quân thân, đúng là dựa theo vừa rồi Hoắc Vũ Tình bị trói thủ pháp, đưa nàng một lần nữa trói lại. Một viên tiểu xảo khóa vàng răng rắc một tiếng, đem xiềng xích khóa cứng. Hoắc Vũ Tình lập tức cảm giác mình toàn thân huyền khí đều đình chỉ vận chuyển, mặc nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp điều động mảy may. Lục hoàng tử ha ha đại thiếu, đứng lên, đưa tay bốc lên Hoắc Vũ Tình cái cằm, trêu vừa nói, tiểu nương tử, cá tính vẫn rất liệt, ta liền thích ngươi dạng này. Hắn lại tiến tới, tại Hoắc Vũ Tình trên khuôn mặt hôn một cái. Hoắc Vũ Tình chưa bao giờ có gặp như vậy, doa đến hồn phi phách tán, hoa hoa khóc lớn nói cút ngay, dâm tặc, ngươi thả ta ra, ta là Hoắc gia đại tiểu thư, ngươi dám đụng ta, gia gia của ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục hoàng tử nghe được nàng kêu khóc, hơi sưng sờ, Hoắc gia đại tiểu thư. Hắn đột nhiên đã nhận ra chỗ không đúng, tranh thủ thời gian đưa tay lau đi Hoắc Vũ Tình trên mặt son phấn, đợi nàng lộ ra chân dung, Lục hoàng tử trợn mắt hốt mồm, à, không phải tiểu nữ tử. Đúng vào lúc này, sương phòng cửa sổ phanh một tiếng, vỡ thành một miệng, mấy bóng người đồng thời xuất hiện ở trong sương phòng. Một người cầm đầu chính là Hoắc gia ngoại sự trưởng lão Hoắc Tầm, mà đứng tại bên cạnh hắn thì là Mai gia hai vị thái thượng trưởng lão, Linh Hạc cùng Lưu Triết. Chương 205, Trà Tam trả lời chương 205, Trà Tam trả lời sương phòng này bên trong tình cảnh gọi tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhất là Lục hoàng tử lúc này trần như nhộng, ngay cả một khối tấm màn che đều không có. Ba người này đột nhiên xuất hiện tại trong sương phòng, Lục hoàng tử cũng ngộng, như cái bị giẫm lên cái đuôi mèo, hai chân kẹp lấy, a một tiếng, hét dầm lên. Hắn cuống quýt cầm lấy quần áo che lấp. Hoắc Tầm gặp Hoắc Vũ Tình quần áo lộn xộn, bị trói thành một loại cực kỳ xấu hổ tư thế, đại não là trống rỗng. Đợi kịp phản ứng, lúc này hét lớn một tiếng, thằng nai danh, nhận lấy cái chết. Hắn một trường vung ra, mang ra ngàn vạn đạo mãnh hổ trảo ấn, hướng phía Lục hoàng tử chán đánh tới. Hoắc Tầm là tam biến cảnh giới, một trường này nếu là đánh vào Lục hoàng tử trên đầu, tuyệt đối là xương đầu vỡ nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Hạc cùng Lưu Chết hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ. Linh Hạc lấy tay bên trong ngàn kia phất trần, quấn quanh Hoắc Tầm cánh tay, ổn định nó thế công. Lưu Chết thì bấm ngón tay bắn ra một hạt thanh quang bay tới Lục hoàng tử trước người, nổ tung ngàn vạn đạo dây leo, đem nó bảo vệ. Linh Hạc nói Hoắc Tầm trưởng lão bất giận, người này là vương triều đại viêm Lục hoàng tử, ngươi như giết hắn, sự tình liền phiền toái. Hoắc Tầm nghe chút lời này, nghiến răng nghiến lợi nói, vương triều đại viêm thì như thế nào? Ta Hoắc gia thiên kim, há lại hắn vương triều đại viêm hoàng tử tùy ý khi nhục. Lúc này, Hoắc gia những người khác từ thang lầu leo lên lầu 2, phá cửa mà vào, hô hô lạp lạp tiến đến một đám người. Tất cả mọi người thấy được bị trói thành bánh trưng Hoắc Vũ Tình, cũng đều thấy được cởi chuồng lục hoàng tử. Một đám người nổi giận đùng đùng. Bất quá Hoắc Tầm phu nhân Trương thị là cái người biết chuyện, lạnh lông mày vẩy một cái, ra lệnh, Hoắc gia tử đệ, nghe ta hiệu lệnh, tất cả đều xuống lầu, dưới lầu chờ lệnh. Trương thị từ trước đến nay lôi lệ phong hành, vô cùng có uy tín, Hoắc gia tử đệ nghe vậy đều cắn răng đi xuống lầu. Trương thị tranh thủ thời gian lấy xuống chính mình áo choàng, đem Hoắc Vũ Tình cho che lên đứng lên. Hoắc Vũ Tình khóc sướt mướt, tựa ở Trương thị trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, thầm thầm, mau đưa trên người của ta những xiềng xích này bỏ đi. Lục hoàng tử sử xuất dục nhiệt kim tỏa còn tại Hoắc Vũ Tình trên thân quân lấy đâu? Nghe vậy, hắn tranh thủ thời gian thi pháp, đem kim tỏa này cho rút lui, lớn tiếng giải thích nói, hiểu lầm, hiểu lầm, ta lúc đầu muốn trói người là nói đến đây, câu chuyện im bặt mà dừng. Nếu là nói ra hắn lúc đầu muốn trói người chính là Mai Tư Đoán, cái kia Mai gia người sao lại buông tha hắn? Hắn tranh thủ thời gian đổi giọng, nói ra, ta không biết nàng là Hoắc gia đại tiểu thư Lục hoàng tử là triệt để luống cuống. Chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng. Hoắc Vũ Tình chính là Hoắc Xương cháu gái, Hoắc Xương thế nhưng là tại bất luật chăm đi trên bảng trước 30 tồn tại, ngươi dám đem hắn cháu gái làm cho, hắn chỉ định muốn đùa với ngươi mệnh. Hậu quả này, ngươi chịu được à? Lục hoàng tử vội vàng giải thích nói, ta không có đụng nàng, không có đụng nàng, nàng hay là cái chim non, không tin các ngươi có thể kiểm tra. Lời này lại đem Hoắc Tầm trêu đến nổi trận lôi đình, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đang đồ tử, ngươi còn dám nói, nhìn ta đánh không chết ngươi. Trương phu nhân lại là ngăn cản hắn, ở đây chỉ có nàng một nữ nhân, minh bạch loại chuyện này nếu là làm lớn chuyện, thua thiệt là Hoắc Vũ Tình. Nàng nói tiếp, ta xem qua, Tình Nhi hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận bất cứ thương tổn gì, hay là băng thanh ngọc khiết. Câu nói này mới là trọng yếu nhất. Nàng đem Hoắc Vũ Tình chăm chú ôm vào trong ngực, vỗ lưng của nàng làm an ủi, lại lạnh giọng nói ra, nhưng là chuyện này không xong. Lục hoàng tử nhất định phải do ta Hoắc gia mang đi, vương triều đại viêm cũng nhất định phải cho ta Hoắc gia một cái công đạo. Linh Hạc bọn hắn mười phần khó xử, chuyện này phát sinh ở Mai gia trên địa bàn, bọn hắn nếu là đem Lục hoàng tử giao cho Hoắc gia, dẫn đến nó có cái gì sơ suất, vương triều đại viêm khẳng định sẽ ghi hận Mai gia. Linh Hạc nói hay là trước biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Lục hoàng tử dọa đến mặt không có chút máu, đến Hoắc gia, hắn chẳng phải là mặc người chém giết. Vội vàng hô, gọi Lục Chỉ đến, gọi Lục Chỉ đến, để hắn để giải thích. Đáng tiếc, hắn muốn tìm Lục Chỉ, đã là một bộ thi thể. Hô nửa ngày, đều không có người đáp lời. Lục hoàng tử lại kêu lên, Trà Tam đâu? Trà Tam đi lên nói chuyện. Trà Tam ngược lại là còn tại, Hứa Phàm đã sớm cùng hắn giao phó xong nên như thế nào ứng phó loại này cục diện. Trà Tam lên lầu, quỳ gối lầu 2 trong sương phòng. Lục hoàng tử lập tức hỏi hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hoắc gia đại tiểu thư lại ở chỗ này? Trà Tam lơm lớp lo sợ, đáp lời, ta cũng không biết ta người đến thời điểm là mang theo mặt nạ. Ta đi lên nhìn thời điểm, nàng đã bị lau cái vai mặt hoa Hoắc Vũ Tình lại là khóc đối với Trương thị nói ra, thầm thầm, ta là bị Vũ Hiên biểu ca dẫn tới, ta tiến sương phòng, liền té xỉu, tỉnh nữa đến đã bị trói lại. Còn tốt các ngươi tới kịp thời Vũ Hiên. Trương thị kinh ngạc nói, hắn không phải đã về Vạn Thú Sơn trang rồi sao? Hoắc Tầm giận dữ, Hoắc Vũ Hiên, hắn ở đâu? Linh Hạc cảm giác đau cả đầu, một chỉ Lục hoàng tử, trách mắng, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hoắc Vũ Hiên cũng liên lụy trong đó? Ngươi nếu là không bàn giao rõ ràng, ta liền đưa ngươi giao cho Hoắc gia xử trí. Lục hoàng tử là thật nói không rõ ràng, cũng không dám nói, gấp đầu đầy mồ hôi, hắn cắn răng, đột nhiên phi thân lên, muốn phá cửa sổ mà chạy. Nhưng mà Linh Hạc làm sao như ước nguyện của hắn, một cái phất trần vung ra, đem hắn vứt về, lấy xuống một túm tiên kia, chống ra một tòa lồng chim đem Lục hoàng tử nhốt ở trong đó. Linh Hạc lại hỏi Trà Tam, ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trà Tam trả lời, tiểu nhân chỉ là giữ cửa mà thôi, nhưng không liên quan chuyện của ta. Buổi sáng thời điểm, người Hoắc gia liền đã tới, một nhóm ba người, một vị công tử, hai vị lão giả, mặt khác bọn hắn còn dắt một con trâu, mang theo một con chó, toàn bộ đều lên lầu 2, tiến vào sương phòng này bên trong. Hoắc Tầm nghe chút liền minh bạch, Trà Tam nói tới chính là Hoắc Vũ Hiên dẫn đầu, muốn trở về Vạn Thọ Sơn trang một bằng người. Hắn có chút kinh ngạc, Hoắc Vũ Hiên làm sao lại tới đây? Lục hoàng tử tại lồng chim bên trong dãy rủa, nổi giận nói, Trà Tam, ngươi không muốn sống, những lời này ngươi cũng dám nói. Linh Hạc phất trần hất lên, lập tức có một đạo thanh quang bắn vào Lục hoàng tử trong miệng, một viên củ cải từ Lục hoàng tử trong miệng dài đi ra, đem hắn miệng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Linh Hạc ga đuổi Trà Tam nói không cần phải sợ, một mực nói. Nói rõ ràng, ta Mai gia bảo đảm ngươi không chết. Trà Tam liền bàn giao nói người đều là Lục trưởng quỹ linh tới, đằng sau lại tới một cái người không ra người quỷ không ra quỷ thiếu niên, tại trong khách sạn này bày ra rất nhiều trận pháp. Những người này vẫn ở tại trong sương phòng, cũng không có đi ra. Trà Tam đạo, bọn hắn trên lầu mưu đồ bí mật rất lâu, đằng sau tựa như là lên khác nhau, dù bèn. Lại đằng sau, liền có dưới một người lâu, nhận vị này Hoắc gia đại tiểu thư trở về. Các loại Lục trưởng quỹ lại gọi ta lên lầu thời điểm, trên lầu này cũng chỉ còn lại có hắn cùng Hoắc gia đại tiểu thư hai người, những người khác tất cả đều không thấy. Chương 206, Linh Hạc tra án. Chương 206, Linh Hạc tra án. Trà Tam nhất nói ra những lời này, Linh Hạc trong lòng liền dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hắn biết Lục Chỉ am hiểu sử dụng mục nát nấm độc. Trà Ba lại đến lâu người đương thời liền tất cả đều không thấy, chẳng lẽ lại là bị Lục Chỉ biến thành cây nấm? Hắn truy vấn, Lục Chỉ đâu? Hắn đi đâu? Trà Ba lần nói điện hạ tới đằng sau, Lục Chỉ liền đi, ta cũng không biết hắn đi đâu. Linh Hạc lập tức hướng phía dưới lầu hô, đội chấp pháp nghe lệnh, lập tức truy tra Lục Trì Hạ Lạc, mau chóng đem người mang về. Trương Thị cũng hỏi thăm Hoắc Vũ Tình nói biểu ca ngươi là thế nào đem người dẫn tới, hắn đều nói với ngươi thứ gì? Hứa Phàm thông qua trà ba tầm mắt quan sát đến trong xương phòng động tĩnh, nghe được Trương Thị hỏi thăm, trong tay đậu phộng hạt bị hắn vê thành cái vỡ nát. Thầm nghĩ trong lòng, Hoắc Vũ Tình, ta cược ngươi không dám nói ra trận tướng. Quả nhiên, Hoắc Vũ Tình nói năng thận trọng, cuối cùng hồi đáp, biểu ca không nói gì, chỉ là để cho ta đi theo hắn. Nàng thật sự là không có cách nào nói ra trận tướng, cũng không thể nói. Hoắc Vũ Hiên bắt lấy Dương Sinh, muốn nàng tới nơi đây báo thủ rửa đi. Mai ra hai vị thái thượng ở đây chấp pháp, nói ra lời này đến, tương đương hướng trên họng súng đụng. Linh Hạc gặp nàng ấp a ấp úng, liền biết nàng có chỗ giấu giếm. Linh Hạc trong lòng có chút suy đoán, Hoắc Vũ Hiên cùng Dương Sinh có đại thủ, mà Lục Hoàng Tử lại thèm nhỏ dãi Mai Tư Đoán. Song phương tụ cùng một chỗ, mục đích không cần nói cũng biết. Hắn nhìn về phía Lục Hoàng Tử, lạnh lùng hỏi, ngươi hôm nay lúc đầu muốn bắt người, là Mai Tư Đoán, đúng không? Lục Hoàng Tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi, lắc đầu liên tục, cái gì Mai Tư Đoán, ta không biết. Linh Hạc lạnh lùng nói, không biết. Hôm qua ngươi tại hội vui chơi đùa giỡn bị tiểu nương tử kia, chính là Mai Tư Đoán. Lục Hoàng Tử đáp, ta thật không biết ta. Hắn mặt ngoài ra vẻ trấn định, có thể âm thanh run rẩy tựa như đứt gãy dây đàn. Linh Hạc hừ lạnh một tiếng, có tật giật mình hắn gọi tới đội chấp pháp thống lĩnh, mệnh hắn cầm hôm nay Mai Nô Đổ Phổ xem xét. Mai Nô Đổ Phổ là Mai gia xếp vào tại Dương Vũ trấn bên trong chấp pháp đội viên, đội tra xếp viên, cùng các loại trạm gác ngầm vẽ ra chế. Lấy đơn giản bức họa ghi chép bọn hắn nhìn thấy Mai gia các dược nô động tĩnh. Cách mỗi một canh giờ, tập hợp một lần. Thống lĩnh rất nhanh liền đem Mai Tư Đoán Đổ Phổ tìm được, nói ra, hôm nay buổi sáng giờ thị, Mai Tư Đoán cưới Mai Sơn trưởng lão xả giá, quay trở về Dương Vũ Sơn. Linh Hạc hơi sững sờ, lấy ra đổ phổ xem xét. Kết quả thật nhìn thấy một chiếc khung xe bên trên, Mai Sơn trưởng lão ngồi tại trước xe, trên xe có mấy vị Mai gia tử đệ, một trong số đó chính là Mai Tư Đoán. Thật đúng là trở về hắn có chút kinh ngạc. Lục Hoàng Tử tâm đều nâng lên cổ họng, nghe vậy, thở dài ra một hơi, trong lòng nghi nghi, Lục Trì không phải một mực phái người đi theo đám bọn hắn à? Vì cái gì người cũng đã trở về Dương Vũ Sơn, hắn lại không nói cho ta biết? Lục Trì nhưng thật ra là sợ sẽ thụ trách phạt, cho nên chưa dám bẩm báo, muốn dùng Dương Sinh đầu người lập công chủ tội. Linh Hạc đem đổ phổ còn cho chấp pháp thống lĩnh, lại ra lệnh, đem Dương Sinh công tử động tĩnh cũng tìm ra. Lần này ba người tim đều nhảy đến cổ rồi, một cái là Lục Hoàng Tử, một cái là Hoắc Vũ Tình, còn có một cái chính là Hứa Phạm. Thống lĩnh kia rất nhanh liền đem Dương Sinh đổ phổ tìm được, hồi đáp, Dương Sinh công tử gần nhất một lần động tĩnh là tại một nửa canh giờ trước đó, hắn tại hội vui chơi trước cửa đụng phải Mai Ngọc Thư, bị Mai Ngọc Thư mang đi. Một màn này, nhưng thật ra là Hứa Phạm bị giả trang thành Mai Ngọc Thư hương điệp mang đi tình cảnh. Linh Hạc nhíu mày hỏi, đằng sau đâu? Bọn hắn đi đâu? Chấp pháp thống lĩnh áp đúng nói Mai Ngọc Thư, chúng ta không dám cùng á đội chấp pháp người nếu là đi theo hắn, chắc chắn bị hắn giáo huấn một phen. Linh Hạc có chút im lặng, máng, một đám phế vật, gặp Mai Ngọc Thư liền cùng gặp quỷ giống như. Chấp pháp thống lĩnh cúi đầu không dám nói lời nào, nói thầm trong lòng nói cực hình lang nhưng so sánh quỷ đáng sợ nhiều. Đội chấp pháp tối hôm qua liền đã truyền ra tin tức, nói Mai Ngọc Thư cực kỳ bao che khuyết điểm, vì bảo đảm Dương Sinh, đánh Mai Linh một bàn tay. Đường đường thanh hoa vườn viên chủ, lại bị người trước mặt mọi người phiến mặt, cái này nhiều biệt cốt nhà. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nói về sau gặp Dương Sinh công tử đến đi vòng qua, miễn cho dẫn lửa thiếu thân. Hôm nay cùng Hứa Phạm tương quan bức họa phần lớn là sơ lược. Rất nhiều người nhìn thấy hắn, đều không muốn biết. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Sinh trên lưng có ngọc con giết, căn bản cũng không khả năng phản bội, giám thị hắn là vẽ vời trò thêm chuyện ra. Linh Hạc phân phó nói, đi, cha rõ ràng Mai Ngọc Thư ở đâu, nhìn xem Dương Sinh phải chăng cùng với hắn một chỗ. Lưu Chiết Thái Thượng nói ra, Mai Ngọc Thư hiện tại hẳn là tại Viêm Cùng Nhớ trong đấu giá hội. Hắn hôm nay muốn đập xuống Phượng Tù Hoàng Hoa Thụ Ngân Hoa. Các ngươi liền đi Viêm Cùng Nhớ tìm đi. Cái kia chấp pháp thống lĩnh lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra ngoài. Mễ Hương trà lâu, Hứa Phàm nắm một cái đậu phộng, nhét vào trong miệng, đứng lên, ô ô nang nang nói ra, cái này Linh Hạc Thái Thượng vẫn rất thông minh, một chút liền bắt được điểm mấu chốt. Đi, chúng ta phải tại bọn hắn trước đó đuổi tới Viêm Cùng Nhớ. Hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, hướng phía Viêm Cùng Nhớ tiến đến. Lúc này mưa to xối đầu, lại là ban đêm, hai người đều mang mặt nạ, chống ra rủ, một đường chạy vội, cũng là không người chú ý chờ đến Viêm Cùng Nhớ, hai người còn vào không được, cái này Viêm Cùng Nhớ kỹ có người quen mời mới có thể đi vào. Mắt thấy đội chấp pháp người liền một tới, Hứa Phàm tranh thủ thời gian đối với Hương Điệp phân phó nói, ngay tại cái này đi, ngươi biến thành Mai Ngọc Thư. Hương Điệp lập tức làm theo, chuyển đổi khuôn mặt, lại tháo mặt nạ xuống, đã là Mai Ngọc Thư mặt. Nàng cấp tốc từ tay áo trong túi rút ra mấy cái đáy giày, xoay người nhét vào đế giày, lại đứng dậy lúc, đã cùng Hứa Phàm cao bằng. Hương Điệp trên thân chuẩn bị các loại quần áo, trang trí, tất cả đều chứa ở một viên tiểu xảo trang sức ngọc bên trong, khuyên hai ngọc này chính là loại không gian huyền ngọc pháp khí, có thể chứa được 10 mét vuông lớn nhỏ hàng hóa, nhưng là mở miệng chỉ có cái bát lớn như vậy, cho nên chỉ có thể nhét một chút vật nhỏ đi vào. Nàng viên này huyền ngọc pháp khí là một vị bất luật cường giả từ bí cảnh đoạt được, lại thưởng cho nàng. Đông Diệu Thần Châu luyện khí sư, còn không người có thể làm ra kết cấu ổn định không gian huyền ngọc pháp khí đến. Trên thị trường bán càn khôn giới giới tử đại có thể mở ra không gian đều là dày đặc vết rách, thậm chí sụp đổ biến hình. Giả bộ bảo bối đi vào, rất có thể sẽ mất đi hoặc là tổn hại. Cho nên chỉ có thể dùng để chứa được một chút cát chảy, nước, rượu các loại thể lưu vật chất. Phần lớn là phối hợp huyền vũ kỹ sử dụng. Tỷ như một chút giỏi về khống thủy người, liền sẽ mua sắm càn khôn giới đựng nước. Giỏi về khống thổ người, liền sẽ mua càn khôn giới trăm đất. Lúc trước Hứa Phàm tại bắt giác quỷ lao cùng Trương Loan lúc chiến đấu, Trương Loan liền xuất ra một viên càn khôn giới đem Hứa Phàm thả ra rượu độc lang yên cho thu vào. Viên kia càn khôn giới kết cấu bên trong liền không ổn định, cho nên mới có thể gặp rượu độc ăn mòn, dẫn đến huyền ngọc vỡ vụn. Thương điệp quyên thai ngọc này nội bộ không gian vững như bàn thạch, giá trị chí ít tại 3 triệu lượng trở lên. Hứa Phàm cùng nàng sánh vai, che dù đứng tại đấu giá hội trận cửa ra vào, giả bộ như một bộ chuyện phiếm bộ dáng. Mai gia chấp pháp đội viên đội vàng đuổi tới, liếc mắt liền thấy được bọn hắn, lập tức cầm bút lên, tại một cái một bài phía trên bắt đầu vẽ. Thương điệp lông mày nhướng lên, lãnh mục nhìn lại, mắng, Lan. Một đám chấp pháp đội viên dọa đến mặt không có chút máu, hốt hoảng mà chạy. Hứa Phàm thở dài ra một hơi, đại não cấp tốc vận chuyển, cân nhắc một bước hành động. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm khàn khàn, Dương Sinh. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, phía sau người tới chính là Mai Ngọc Thư. Chương 207, Bạch Đại Tiên chương 207, Bạch Đại Tiên Hứa Phàm giật nảy mình, đội vàng nên đón. Mai Ngọc Thư lại là một đôi mắt thẳng vào nhìn chằm chằm về phía Thương Điệp. Thương Điệp vốn là đưa lưng về phía hắn, lại xoay người lúc, về ngoài đại biến, đổi thành một bộ rất bình thường bộ dáng. Mai Ngọc Thư nhíu nhíu mày, hỏi, hắn là ai? Hứa Phàm giải thích nói, ta cũng là mới quen, nói là có thể giúp một tay dẫn tiến, giới thiệu ta tiến vào viêm cùng nhớ hắn khẩn trương tới cực điểm, sợ Mai Ngọc Thư phát giác dị dạng đến. Kết quả, Mai Ngọc Thư trực tiếp đem chính mình khách quý lệnh bài đưa cho Hứa Phàm, nói ra, không cần, cầm lệnh bài này, về sau lại đến, tiến phòng khách quý, ăn uống đều ghi tạc chương mục của ta. Hứa Phàm trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy, tiếp nhận lệnh bài, nói cảm ơn liên tục, lại đối Hương Điệp khoát tay áo, hô, ngươi đi đi, ta không cần ngươi giới thiệu. Hương Điệp lập tức rời đi. Gặp nàng đi xa, Hứa Phàm thở dài ra một hơi. Mai Ngọc Thư cũng không hoài nghi, nói ra, nơi này hội đấu giá đã kết thúc, không hơn bạn bảo các bên trong lập tức có một trận hội đấu giá, ngươi có muốn hay không cùng đi? Hứa Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại ước gì đi theo Mai Ngọc Thư đi. Hai người riêng phần mình che rủ, hướng phía bạn bảo các đi đến. Mai Ngọc Thư trên đường đi trầm mặc không nói, Hứa Phàm cũng không tâm tư cùng hắn nói chuyện, một mực tại quan sát đến trà ba bên kia tình huống. Bởi vì Hoắc gia náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, cho nên hội vui chơi rất nhanh liền nhận được tin tức, Tần Lao mang theo Tô Thu Nhi cùng bốn tên hộ vệ, đội vã chạy tới hiện trường. Đúng lúc, tìm hiểu Hứa Phàm đi hướng chấp pháp đội viên cũng quay trở về phi hồng khách sạn. Hướng Linh Hạc bẩm báo nói, Dương Sinh công tử cùng Mai Ngọc Thư cùng một chỗ, đều tại viêm cùng nhớ đâu. Linh Hạc nghe được lời này, thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra chuyện này cùng Dương Sinh không quan hệ á, vậy là tốt rồi, chỉ cần không liên lụy đến Mai gia. Vụ án này liền dễ làm. Hắn háng giọng một cái, nói ra, các ngươi nếu là có thể toàn bộ đỡ ra, ta Mai gia sẽ làm theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhưng ta nhìn các ngươi song phương đều nói năng thận trọng, chỉ sợ là có lời khó nói gì. Hắn kiểu nói này, hai bên người đều trầm mặc. Hoắc Vũ Tình đề cập Hoắc Vũ Hiên lúc, ánh mắt lấp lóe, hình như có dấu diếm. Gọi Hoắc Tầm cùng Trương Thị trong lòng cũng không có lực lượng. Lục Hoàng Tử gặp Tần An tới, trong lòng cuối cùng an tâm, trông mong chờ lấy Tần An xử lý việc này. Linh Hạc nói, ta chỗ này có hai loại xử lý phương án, loại thứ nhất chính là ta đem tất cả nhân viên tương quan đưa đến Mai gia chấp pháp đường thẩm vấn, thẳng đến tìm tới chân tướng mới thôi. Loại thứ hai chính là các ngươi song phương giải quyết riêng, chỉ cần không tại Dương Vũ trấn bên trong phát sinh võ lực xung đột, ta Mai gia tuyệt không can thiệp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Việc này kỳ quặc đến cực điểm, quản không tốt không chừng sẽ chọc cho một thân tao. Linh Hạc cáo giả, thái độ rất rõ ràng, không muốn nhúng tay việc này. Tần Hạ Tắc lập khắp tá pha hạ lư, mở miệng nói ra, Hoắc Tầm trưởng lão, ngươi mắt sáng như đuốc, hẳn là có thể nhìn ra việc này chính là gian nhân quấy phá. Liên quan đến Hoắc tiểu thư danh dự, cần điệu thấp xử lý. Không bằng do chúng ta hai nhà tự mình điều tra, cũng không nhọc đến Mai gia nhúng tay, như thế nào? Ta cam đoan cho Hoắc gia một cái giá thỏa mãn. Tần An thân phận chính là lớn nhất bảo hộ. Hoắc Tầm suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, theo ý ngươi lời nói. Chuyện này chúng ta giải quyết riêng. Linh Hạc tâm tình đại sướng, hất lên phất trần, đã như vậy, xin mời Hoắc Tầm trưởng lão trước tiên đem lầu dưới giá thú đều mang về đi, mưa lớn như vậy, làm hư thân thể cũng không tốt ta. Linh Hạc mang theo một đám chấp pháp đội viên, rời đi trước phi hồng khách sạn, quan sát từ đằng xa, không chuẩn bị lại đã thăm dự. Tần An đối với Hoắc Tầm nói, Hoắc tiểu thư hiện tại chưa tình hồn, cần nghỉ ngơi, hay là trước tiên đem nàng đưa trở về đi. Người ta lưu lại nghị sự liền có thể. Hoắc Tầm cho Trương Thị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Thị liền dẫn Hoắc Vũ Tình đi xuống lầu, đưa nàng lên Hoắc gia bách thú xe. Trương Thị hỏi Hoắc Vũ Tình nói, biểu ca ngươi đến cùng nói với ngươi thứ gì? Không có người ngoài ở đây, Hoắc Vũ Tình chi tiết đáp, biểu ca nói hắn bắt được Dương Sinh, muốn ta đi báo thủ. Cho nên, ta mới cùng hắn đi, không nghĩ tới vừa lên lầu ta liền té xỉu. Thật đúng là cùng Dương Sinh có quan hệ. Trương Thị cảm thấy hoang mang, kinh ngạc nói, thế nhưng là Dương Sinh là cùng Mai Ngọc Thư cùng một chỗ, lại thế nào khả năng bị Vũ Hiên bắt lại đâu? Nàng càng nghĩ đều muốn không rõ, lại sợ Hoắc Tầm một người ứng phó không được Tân An, tranh thủ thời gian xuống xe, muốn trở về phi hồng khách sạn giúp đỡ. Hoắc Vũ Tình gọi lại nàng, hỏi, thầm thầm, nên xử trí như thế nào dâm tặc kia? Trương Thị thật khó khăn, hồi đáp, sự tình có kỳ quặc, biểu ca ngươi hiện tại tung tích không rõ, hay là trước tiên cần phải đem hắn tìm tới, biết rõ ràng tình huống lại nói. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trương Thị xuống xe, mệnh lệnh đội xe đem Hoắc Vũ Tình đưa về trụ sở. Đội xe khởi hành, nước mưa đánh vào thùng xe bên trên, lạch cạch rung động. Hoắc Vũ Tình một thân một mình ngồi trong xe, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tức giận toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, dâm tặc kia, hôn ta, sờ soạn ta, chẳng lẽ lại cứ như vậy buông tha hắn? Nàng bẹt màn cửa sổ ra, đối với trước đoàn xe bách thú thổi vài tiếng huýt sáo. lập tức có một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly chui vào buồng xe, ngồi xổm ở Hoắc Vũ Tình trước mặt. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, rồi ra móng vuốt đi lau nước mắt của nàng. Hoắc Vũ Tình khóc sướt mướt nói: "Bạch đại tiên, ta bị người khi dễ, ngươi nhưng phải giúp ta làm chủ nhà." Hồ ly chi chi kêu hai tiếng. Hoắc Vũ Tình nói: "Ta cũng không cần ngươi giết hắn, ngươi chỉ cần đem hắn biến thành cái hoạn quan liền có thể. Đây là hắn nên được trừng phạt." Hồ ly kia nhẹ gật đầu, bộc lộ bộ mặt hung ác, hóa thành một sợi khói trắng, biến mất không thấy. Trương Thị vội vã trở về Phi Hồng khách sạn, đã thấy Hoắc Tẩm tựa như đã cùng Tần An đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, vậy mà sánh vai từ lầu 2 đi xuống. Phía sau đi theo Lục hoàng tử, Trà Ba, Tô Thu Nhi cùng bốn tên hộ vệ. Nàng vừa muốn hỏi thăm, Tần An lại trước nàng một bước mở miệng nói ra: "Hoắc trưởng lão, việc này vậy cứ thế quyết định." "Cáo tử." "Nói đi, mang theo cả đám đi." Trương Thị trơ mắt nhìn xem Lục hoàng tử lên long xa, vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao đem bọn hắn thả đi?" Hoắc Tẩm nói: "Tần An đáp ứng năm nay muốn tại Vạn Thú Sơn trang mua sắm 30 xe linh thú xương." "30 xe?" Trương Thị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Linh thú xương là một loại cực kỳ dược liệu đắt giá, một xe linh thú xương giá trị tại 500,000 lượng bạc dòng trở lên, 30 xe chính là 15 triệu lượng. Đây chính là một bút thiên đại mua bán. Hoắc Tẩm còn nói thêm, chuyện này rất có thể là có người đang cố ý xúi dụng, muốn ta Hoắc gia cùng Đại Viêm kết thủ. Nếu là chúng ta tranh đấu đứng lên, vừa lúc là chúng gian kế. Trương Thị vội la lên: "Mưa kia hiên chết sống, ngươi liền mặc kệ a." Hoắc Tẩm sầm mặt lại, có chút nổi nóng, nói ra: "Kẻ này kháng mệnh trước đây, lại chưa trở về Vạn Thú Sơn trang, ta lo lắng hơn hắn chọc tới cái gì mầm thai bà đến." Trương Thị đem Hoắc Vũ Tình nói tới, Hoắc Vũ Hiên bắt Dương Sinh, mang nàng tới đây báo thủ sự tình nói một lần. Hoắc Tầm cũng là không hiểu ra sao. Đúng vào lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng hét thảm. Chỉ gặp một cái bạch hồ từ Lục hoàng tử trong long xa chạy ra ngoài, trong miệng đẫm máu điêu một vật, thân thể dần dần hóa khói, liền muốn tán đi. Đột nhiên, một cây nguyệt luân thương bay vụt mà đến, đem bốn phía khóa không gian chết, cái kia hóa khói bạch hồ bị đánh về nguyên hình, nguyệt luân thương ông một tiếng, đem nó găm trên mặt đất, chọc lấy lạnh đầu tim. Chương 208, hành quân lặng lẽ chương 208. Hành quân lặng lẽ hứa phạm thông qua trà tam tầm mắt thấy được một màn này. Cái kia bạch hồ đột nhiên xuất hiện tại trong long xa, như một đạo bạch quang, cuốn đi Lục hoàng tử dưới thân đồ vật, phá cửa sổ mà chạy. Hứa Phạm khoe miệng không tự chủ được toét ra một vòng dáng tươi cười, thầm nghĩ: "Hoắc Vũ Tình quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lục hoàng tử biến thành cái hoa quan, ta ngược lại muốn xem Đại Viêm như thế nào nuốt xuống khẩu khí này." Mưa to đập mặt đường, bùn đất khí tức mãnh liệt. Tần An ngồi tại trên lưng ngựa, nghe Lục hoàng tử tiếng kêu thảm thiết, mặt trầm như nước, phun ra một chữ: "Đi." Tô Thu Nhi thu hồi nguyệt luân thương, lắc một cái thân thương, rung ra vòng vòng xoáy nước, mùi thương huyết thủy đều vẩy xuống. Nàng sắc bén như đao con ngươi lườm bạch hồ một chút, lại chưa xem lần thứ hai, thất lên một thân nước mưa, quay người mà đi. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Long xa rời đi. Hoắc Tầm xa xa nhìn thấy một màn này, ngạc nhiên trừng to mắt, cả kinh nói: "Đó là Bạch đại tiên." Hai vợ chồng cuống quýt chạy vội đi qua, đến trước mặt, chỉ gặp bạch hồ hai mắt trắng dã, khí tức đã tuyệt, trong mồm ngậm một khối không thể diễn tả đồ vật. Ngàn vạn dễ sát khí châm nhỏ xuyên thẳng qua nó trong thi thể, trong nháy mắt, liền đem thi thể quấy thành một vũng máu. Hoắc Tầm gặp Bạch Đại Tiên bỏ mình, lúc đầu cực kỳ tức giận, nhưng nhìn thấy trong miệng chỗ điêu đồ vật, thần sắc trở nên quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía biến mất tại trong màn mưa long xa, cười khổ lắc đầu. Cái kia 30 xe linh thú xương sinh ý là làm không được. Hắn duỗi ra hai ngón tay, như chấp giật xuất thủ, đem còn sót lại đôi cáo kẹp đi ra. Hơi buông tay, đẩy ra trên cái đôi sát khí màu đen. Cảm nhận được sát khí bên trong năng lượng khổng lồ, hắn nhịn không được sợ hãi thán nói: "Nữ hoa kia thật là lợi hại nha, tuổi còn trẻ liền có thể phong tỏa không gian, còn có thể đem châm dùng đến trăm hơi thở không chỉ cảnh giới." Bạch Đại Tiên tiếp cận tam biến thực lực, mà ngay cả nàng một thương đều đánh không lại. Trương Thị tiếp nhận Bạch Đại Tiên cái đuôi, thở ra một hơi, hình thành một tấm màu xanh màn lụa đem cái đuôi bao vây lại. Trong chốc lát, cái đuôi co lại thành lớn chừng quả trứng gà. Lại xốp lên màn lụa, một cái con rối bình thường bạch hổ co quắp tại Trương Thị trong lòng bàn tay, run lẩy bẩy. Còn tốt linh hồ đều có cựu bệnh thần thông. Chỉ tiếc, một thân tu vi này là không có Trương Thị đem tiểu hồ ly kia thu nhập thú trong túi, nói ra, nhất định là Vũ Tỉnh gọi nó đến trả thù. Hoắc Tầm sắc mặt âm trầm, thở dài nói: "Về trụ sở." Hai người vội vàng đuổi theo Hoắc gia đội xe mà đi. Một bên khác, long xa phía trên, Lục hoàng tử quỳ trên mặt đất, cắn răng gào thét, trên người hắn có đạo đạo vạn chữ Phật ấn sinh ra, cùng nhau hướng giữa hai chân dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, hắn giữa hai chân vết thương liền khép lại, mệnh căn tử cũng một lần nữa dài đi ra. Hắn thở dài ra một hơi, sủi lơ trên mặt đất, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, nhưng lại dính một mặt huyết thủy. Hắn thở hổn hển nói: "Nếu không có ta tu chính là Hoan Hỷ Thiền có Long Dương trùng sinh bí pháp, hôm nay sợ là muốn trở thành cái hoạn quan." Trà Tam liền đi theo long xa bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở, đem một màn này thu hết vào mắt. Hứa Phàm thông qua thần văn thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm: "Không phải đâu, còn có thể mọc ra." Hắn im lặng đến cực điểm, hắn mong đợi Hoắc gia cùng Lục hoàng tử ra tay đánh nhau hình ảnh, vậy mà không có phát sinh. Lục hoàng tử cũng quá sợ đi, Tần An một câu, hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả, cái này mẹ nó có ý tốt tự xưng hoàng tử. Hứa Phàm trong lòng mắng: "Tần An lão già chết tiệt này, thật là một cái đánh thái cực cao thủ. Vì tránh họa, vậy mà để hoàng tử nhẫn mại đến tận đây." Trong long xa, Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, trầm thấp quát tầm lên: "Hoắc gia ta nhớ kỹ, thù này không báo, ta thể không làm người." Tần An cưỡi ngựa song hành tại xe bên cạnh, trầm giọng nói: "Điện hạ nhịn nhất thời nỗi khổ, có thể đổi lấy một thân nhẹ nhõm. Cái này Dương Vũ trấn bên trong cao thủ tụ tập, Ngư Long hỗn tạp, Đại Viêm cựu địch không ít. tuyệt không thể dẫn nhiều người tức giận, nếu không chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Ngươi bị thương, lại chiếm cứ có lợi địa vị, hiện tại trở lại kinh thành, Hoắc gia tuyệt không dám lại nói hai lời. Trở về, Lục hoàng tử nhấc lên màn xe, nước mưa rót vào, đập trên mặt của hắn, đem vết máu cọ rửa, hắn tràn đầy ủy khuất nói, ta đi nửa tháng mới chạy đến Dương Vũ trấn, lúc này mới ngây người hai ngày mà thôi. Tần An mặt không biểu tình, điện hạ đều đã làm những gì, ta không muốn biết, cũng sẽ không hỏi ngươi. Nhưng ta biết, ngươi giữa chưa từ Phiêu Hương lâu đón đi Hương Điệp cô nương. Sáng sớm ngày mai, Phiêu Hương lâu liền sẽ hướng ngươi đòi người, ngươi nên làm cái gì? Lục hoàng tử con mắt đột nhiên trừng lớn, hất lên rèm, lùi về chỗ ngồi, có chút khẩn trương kêu, Trà Tam, ngươi lên xe đến nói chuyện. Trà Tam lên xe, Lục hoàng tử một bàn tay đem nó tắt lăn trên mặt đất. Thấp giọng, giao hấn, ngươi tốt gan to nha, vừa rồi tại Mai ra mặt người trước hổ ngôn loạn ngữ. Ta hỏi ngươi, Hương Điệp cô nương đâu? Trà Tam cuốn quýt giật đầu, nói ra, nhỏ vừa rồi sợ vỡ mật, không che đậy miệng. Nhưng cùng Hương Điệp cô nương có liên quan sự tình, ta đều giấu giếm tới nhà. Lục hoàng tử cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhỏ giọng nói chuyện, không muốn để cho Tần An nghe được. Trà Tam liền bám vào hắn bên hai, nói ra, Hương Điệp cô nương khách đến thăm sạn đằng sau, cùng Lục trưởng quỹ phát sinh một chút tranh chấp, ta nghe được không rõ lắm, tựa hồ là Lục trưởng muốn nàng biến thành tiểu nương tử đến cho điện hạ thị tẩm đằng sau, ta liền không còn có gặp qua Hương Điệp cô nương. Nàng cùng người nhà họ Hoắc một dạng, đều biến mất. Lục hoàng tử giận tím mặt, khá lắm Lục chỉ, dám gạt ta. Hắn lại hỏi, cái kia Dê Sinh đâu? Hắn có hay không tới qua? Trà Tam lắc đầu nói, không có, từ đầu đến cuối cũng không gặp qua hắn. Lục hoàng tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai tại làm dối? Lục Chỉ, ngài Mục Kỳ, Hoắc Vũ Hiên, hay là Hương Điệp? Hắn lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Hương Điệp bối cảnh phức tạp, có mấy vị bất luật cường giả đều đối với nàng sủng ái có thừa. Nếu là nàng có cái gì sai lầm, mấy vị này bất luật tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới chỗ này, Lục hoàng tử vén màn cửa lên, trở về âm thanh, tốt, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát trở về kinh. Thân An lại nói, hay là hiện tại liền đi đi thôi. Một đêm này, còn không biết sẽ có bao nhiêu biến số. Lục hoàng tử bất đắc dĩ đáp ứng. Long Sa trực tiếp ra khỏi thành, bốn tên hộ vệ mở đường, về phía tây mà đi. Tô Thu Nhi nhìn xem đi xa Long Sa, âm thanh lạnh lùng nói, hắn làm lấy hết thương thiên hại lý sự tình, để Mai ra theo nếp xử trí, không tốt sao? Tần lão nhìn nàng một cái, cười khổ nói, Thu Nhi, hắn là hoàng tử, ta là thần. Hắn phạm tội trước đó, bị ta gặp, ta có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn đã phạm tội, ta nhất định phải đến giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Tô Thu Nhi sắc mặt càng ngày càng lạnh, một năm, lại hộ ngươi một năm, ta thiếu ân tình của ngươi liền coi như trả hết nợ. Đến lúc đó, ta liền đi. Tần Lão cười nói, Thu Nhi, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi tùy thời đều có thể đi. Tô Thu Nhi nhưng không nói lời nào, dắt ngựa, một đường trở về hội vui chơi. Lúc này, Hứa Phạm ngay tại Vạn Bảo Các trong sàn bán đấu giá, hắn nghĩ ngợi nói, nhân viên tương quan đều chết hết, tất cả manh mối đều bị ta bóc cắt. Hóa ra, đại viêm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tuyệt không có khả năng hợp tác. Cho nên, trước mắt còn sót lại vấn đề, chính là Hương Điệp. Mai Ngọc Thư tại bên cạnh hắn, cầm cạnh tranh phẩm hóa đơn xem xét, lông mày cao cao nhăn lại, lẩm bẩm nói, ngươi nói, nữ hải tử thích gì dạng lễ vật? A. Hứa Phạm lấy lại tinh thần, do hỏi, viên chủ là muốn vì ai chúc thọ? Cũng không phải là chúc thọ Mai Ngọc Thư đạo, ba ngày sau, Vanh La công chúa liền muốn đến Dương Vũ trấn. Mai gia làm chủ nhà, muốn thiết tiến vì đó đón tiếp. Ta muốn chuẩn bị một phần hảo lễ đem tặng. Ngươi ba ngày sau có rảnh a? Hứa Phạm đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không rảnh. Mai Ngọc Thư kinh ngạc nói, ngươi có chuyện gì? Hứa Phạm nói ta cùng Mai Sơn trưởng lão hẹn uống rượu với nhau phẩm thơ, hắn biết chút liên quan tới Bát Bảo Đàn thơ lại nói một nửa, liền bị Mai Ngọc Thư đánh gãy, lao phế bất kia, không cần để ý hắn. Ngươi theo giúp ta đi cho Vanh La công chúa đón tiếp. Hứa Phạm là mười. Không 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 cái không nguyện ý, thấp giọng nói lẩm bẩm, làm người nên nói lời giữ lời, hẹn uống rượu, liền không thể nuốt lời. Mai Ngọc Thư lại nói, sẽ không để cho ngươi nuốt lời, ta để hắn uống không được rượu chính là. Hứa Phạm im lặng. Mai Ngọc Thư giải thích nói, đến lúc đó, có rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn ở đây, có thể sẽ có người ra thơ để làm khó dễ ta. Cho nên, ngươi nhất định phải theo sát ta bên người. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút đồng tâm đan, xem như là đan thơ giải thi đấu luyện tay một chút. Chương 209, cốc chịu nóng chương 209, cốc chịu nóng Hứa Phạm khóc không ra nước mắt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn buồn rầu nhất chính là đan thơ giải thi đấu, sợ nhất chính là cùng người đấu thơ. Một cú nghịch phản tâm lý sinh đi ra, trong lòng của hắn lên sắc cơ, lại bắt đầu tính toán đem Mai Ngọc Thư cho làm thịt. Mai Ngọc Thư tựa hồ cảm nhận được hắn cảm xúc biến hóa, bỗng nhiên quay đầu, hướng hắn nhìn lại. Dài nhỏ mặt mày, băng lãnh như lao, tựa như một đầu mãnh hổ, tập trung vào một cái con thỏ nhỏ. Hứa Phạm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, cả người như rớt vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Hắn biết đối phương cảm nhận được sát ý của hắn, tay phải hắn ngón giữa cùng ngón áp út đã nắm một viên Dạ Lang Quân băng châm. Một hơi trước đó, ngươi như độc thủ, ta có khả năng sẽ bị ngươi giết chết, bởi vì ta chưa bao giờ đối với ngươi bố trí phòng vệ. Nhưng là, sát khí của ngươi tiết ra ngoài, lại không động tay. Về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Hứa Phạm giữa ngón tay băng châm, đột nhiên xùy một tiếng, hóa thành một đoàn xương trắng. Đúng là bị không biết từ chỗ nào toát ra làm tinh tủy lửa cho trực tiếp vụ hóa. Mai Ngọc Thư sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt lạnh như băng từ Hứa Phạm trên thân dịch chuyển khỏi. Thanh âm của hắn càng khàn khàn, lại bao hàm tình cảm, ta không phải địch nhân của ngươi, ta càng muốn trở thành hơn vì ngươi bằng hữu. Thiên hạ này có thể làm cho ta khâm phục người, trừ Nghe Thường quốc chủ, liền chỉ có ngươi. lời ấy thành khẩn, tình này rõ ràng. Hứa Phàm thở dài một hơi, thầm nghĩ, còn tốt lão tử nhân cách mị lực lớn. Mai Ngọc Thư thái độ đối với hắn, để tâm tình của hắn có chút phức tạp, cũng không biết là xuất phát từ hảo cảm, hay là thật sợ hãi, trong lòng không tự chủ được làm ra quyết định, thôi, hay là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, mặt dạn mày dày, cười định nói, viên chủ ưu ái. Mai Ngọc Thư mặt mày ở giữa có chút bất đắc dĩ, rồi ra ngón tay thon dài, gõ gõ cạnh tranh tên vật phẩm đơn, hỏi lần nữa, ngươi cảm thấy phía trên này đồ vật, Oanh La công chúa sẽ thích à? Vạn bảo trong các cạnh tranh phẩm kỳ kỳ quái quái, căn bản cũng không có có thể đưa cho nữ hài tử. Những vật này đều không thích hợp nha. Hứa Phàm bày ra một bộ cầu đầu quân sư bộ dáng, 10% chú đem cạnh tranh phẩm nhìn một lần, vắt hết óc suy tư một chút, đề nghị, đưa nàng một viên chú nhan đan không phải tốt à? Thiên hạ nữ tử, có cái nào không muốn dung nhan vĩnh chú? Mai Ngọc Thư lắc đầu, Oanh La 16 tuổi thọ thần sinh nhật lúc, ta đưa một viên chú nhan đan cho nàng, bị lui trở về, nàng nói dung nhan mất đi cũng là một loại đẹp. Hứa Phàm rất im lặng, quá sinh nhật còn có thể lui về, đây cũng quá đả thương người. Bởi vậy có thể thấy được, Oanh La công chúa đối với Mai Ngọc Thư hoàn toàn không có hứng thú, không nguyện ý thu quá mức lễ vật quý trọng. Căn cứ Hứa Phàm kiếp trước tung hành tình trường kinh nghiệm, muốn chinh phục một cái đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú nữ nhân, bỏ qua một bên tiền tài, bề ngoài, quyền thế, cũng chỉ có bằng hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục hoặc là bằng trên giường kỹ xảo ngủ phục. Mai Ngọc Thư mặt chết này hiển nhiên không có đủ hai loại kỹ xảo, cho nên chỉ có thể dùng nhất đất phương thức. Hắn hồi đáp, Oanh La công chúa thân phận tôn quý, cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Ngài mua quý giá đến đâu đồ vật cũng chưa chắc có thể hợp tâm ý của nàng. Không như kiếm đi nhập đề, nhu lợi mà vì. Mai Ngọc Thư hỏi hắn như thế nào nhu lợi. Hứa Phàm nói kỳ thật tặng lễ, quý ở tâm thành, so sánh hao phí trọng kim vật mua được, chính mình tự tay chế đồ vật, càng có thể đánh động lòng người. Loại này đưa thủ công chế phẩm đuổi nữ hài phương pháp, là điển hình buồn nôn người khác, cảm động chính mình thích hợp nhất giống Mai Ngọc Thư dạng này tiệm cầu sử dụng. Kết cục bất kể như thế nào, có thể làm cho hắn cảm động chính mình, Hứa Phàm coi như là công. Mai Ngọc Thư nghe chút, mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu, phun ra hai chữ, có lý. Hứa Phàm hỏi hắn có thể hay không cầm kỳ thư họa, có hay không kỳ dâm xảo kỹ. Hắn suy nghĩ nửa ngày, đắc, cầm kỳ thư họa ta đều là hiểu sơ một hai, về phần kỳ dâm xảo kỹ, ta sẽ cốc chịu đóng. Ân. Nung chén sứ Mai Ngọc Thư giải thích nói, ta am hiểu sử dụng lam tinh tùy lửa, nung chén sứ men xanh. Hứa Phàm hồi tưởng lại lúc trước Mạc Đại Tiên sinh tại phẩm thơ cửa hàng trà chúng kỹ kinh bốn tòa cốc chịu nóng con tuyệt kỹ. Một cái pha toái chén sứ, bị lam tinh tùy hỏa thiêu thành nham tương, một lần nữa rèn luyện sau, khôi phục nguyên dạng, kinh sát đám người. Hắn gật đầu nói, cái chén cùng đời cùng âm, hữu tình yêu kéo dài, bạch đầu giai lão chi ý cho nên rất thích hợp dùng để đưa cho người thương. Bất quá, đơn đưa một cái chén, cảm giác có chút đơn điệu, khó mà sáng chói. Nếu là chén này bên trên, có thể vẽ một chút biểu đạt tâm ý đồ án liền tốt. Thế giới này chén sứ, phần lớn là ngó sen làm không đáy, men xanh làm màu, thông qua tự nhiên men biến hình thành một chút vết dạng, làm trang trí. Chưa nắm giữ vẽ phôi, nếp tuyến kỹ xảo, không cách nào trên chén vẽ tranh. Mai Ngọc Thư suy tư một chút, nói ra, ta có thể thông qua điều chỉnh làm tinh tùy lựa nhiệt độ, khống chế men biến vết dạng kéo dài tới phương hướng, hình thành đơn giản một chút đồ án đến. Hứa Phàm chỉ trên bàn một cái chén sứ, nói ra, viên chủ có thể hay không biểu hiện ra cho ta nhìn một cái. Mai Ngọc Thư nói vậy ngươi tránh xa một chút. Hứa Phàm tranh thủ thời gian ra phòng khách quý, đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn. Chỉ gặp Mai Ngọc Thư một tay bình thân, trong lòng bàn tay lam mang hội tụ, hình thành một đạo màu lam vòi rồng, đem chén sứ nâng lên, xoay tròn không ngừng. Mai Ngọc Thư không ngừng điều chỉnh hỏa diễm nhiệt độ, cái kia chén sứ phía trên không ngừng biến đổi nhan sắc, lúc sáng lúc tối, mắt trần có thể thấy, từng đạo yếu ớt mỗi đủ màu lam mạch lạc tại chén sứ phía trên du tẩu, hình thành từng cái tiểu xảo đồ án. Rất nhanh cái chén liền bị nung thành hình, Mai Ngọc Thư lấy huyền khí cuốn lên đóng trà, đem thả mát nước trà dội tại cái chén phía trên. Xoẹt xẹt. Cái chén phát ra một trận chói tai tê mình. Thân chén nhan sắc từ dung nham bình thường màu đỏ sậm biến thành màu đen, lại từ màu đen biến thành ngó sen màu trắng, cuối cùng từ ngó sen màu trắng biến thành màu xanh. Thân chén đồ án cũng hiện lộ ra. Hắn thu lam tinh tùy lửa, hướng về phía Hứa Phàm kêu lên, "Tốt, ngươi vào đi." Hứa Phàm tiến vào trong phòng, cầm lấy cái chén xem xét, chỉ gặp nho nhỏ chén sứ men xanh bên trên, dày đặc màu men vết dạn sen lẫn thành một cái đậu phộng hạt lớn nhỏ hồ điệp, đường vân tô giác. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, "Liền cái này?" Mai Ngọc Thư có chút xấu hổ, cái này đã 10 phần khó được, cần nhiều lần cải biến lam tinh tùy lửa nhiệt độ mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Càng tinh tế hơn đồ án, ta cũng có thể đốt đi ra. Bất quá, cần nhiều thời gian hơn. Hứa Phàm vốn là muốn đem lung màu men thủ pháp nói cho hắn biết, nghe hắn kiểu nói này, nghĩ ra một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Hắn gọi gã sai vật mang giấy bút tới, ở trên giấy vẽ ra một bộ như lang trước nữ cầu ô thức gặp gỡ đồ án. Dạ vệ quân đối với hắn tiến hành qua hội họa phương diện huấn luyện, cho nên hắn giải rác mấy bút liền đem cầu ô thức gặp gỡ tinh túy vẽ ra. Hắn hỏi, dạng này tinh tế đồ án cũng có thể đốt đi ra à? Mai Ngọc Thư nhìn thoáng qua vẽ, chân mày nhíu chặt hơn, có thể đốt đi ra, bất quá, ít nhất phải đốt một tháng. Vậy liền đúng rồi. Hứa Phàm nhếch miệng cười nói, bởi vì cái gọi là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Một tháng làm ra đồ vật, dù sao cũng so trong nháy mắt liền làm ra đồ vật càng có thể thể hiện được tình. Viên chủ nếu là có thể đem bản vẽ này khắc ở trên ly, đưa cho Oanh La công chúa, lại đem trong đồ này cố sự nói ra, Oanh La công chúa định là chi động dung. Mai Ngọc Thư kinh ngạc nói, đồ án này có cái gì cố sự? Hứa Phàm liền đem như lang trước nữ cố sự nói một lần. Mai Ngọc Thư nghe chút, rất là cảm động, tán thán nói, nguyên lai là tiên nữ cùng phàm nhân tình yêu cố sự. tiên phàm không thể miễn nhau, cái này không chính như ta cùng anh là công chúa bình thường a. Chương 210, Thức Tiểu Tiên chương 210, Thức Tiểu Tiên Mai Ngọc Thư đại khái là đời này đều không có nghe qua như vậy thê mỹ động lòng người cố sự, trông mong nhìn xem Hứa Phàm nói ra, có thể hay không nói lại một lần. Hứa Phàm gặp hắn trong mắt khó được sinh ra khói lửa, liền đem cố sự này một lần nữa nói một lần. Mai Ngọc Thư một bên nghe, một bên dùng bút ở trên giấy vẽ. Đợi Hứa Phàm kể xong, hắn ở trên giấy vẽ ra trong tưởng tượng của hắn cầu ô thước gặp gỡ. Mai Ngọc Thư hội họa bản lĩnh so Hứa Phàm mạnh hơn nhiều. Trên giấy cầu ô thước, lấy mấy trăm con chim khách cấu thành, đường vân rõ ràng. Trên cầu Ngưu Lang trước nữ, đứng ở vòng chỗ, hai tay cùng nhau giắt, bốn mắt nhìn nhau, dây thắt lưng đồng bền, tình ý liên tục. Có đám mây đám dưới chân, có phi hà quân bên hông. Chính là, nơi nào phiến mây đến, thông thiên chứng ngại, tử vân trên lưng người, thước tha thân thể. Sợ là tiên gia tốt biệt ly, cho nên dạy điều đưa làm ngày cưới. Hứa Phàm khen, viên chủ vẽ thật tốt, cầu ô thước gặp bữa, chính là bộ dáng này. Đem bức họa này đốt tại trên ly, lại tá lấy từ ngữ. Oanh La công chúa nàng chính là ngạo như thần tiên, cũng phải cúi đầu. Còn có từ ngữ. Mai Ngọc Thư tinh mâu lấp lóe, nhanh niệm cho ta nghe nghe. Hứa Phàm trầm giọng thì thầm, thức tiểu tiên tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận. Ngân hà xa xôi ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng. Nhịn chú ý cầu ô thước đường về, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Mai Ngọc Thư nghe được bài ca này, một trái tim như bị thiểm điện cho đánh trúng vào, tê tê dại dại, nhẹ nhàng vừa trầm điện điện. Một cỗ phức tạp cảm xúc quanh quẩn trong lòng, ngọt bùi tay đắng, ngũ vị tạp trần, lại đột nhiên sáng sủa, tâm cảnh tiêu tan. Trong mắt của hắn có thần hướng chi sắc, thì thào thì thầm, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Bài này từ, huyền chuyển hàm xúc, dư vị vô tận. Châm đồng chập trùng, gọi người vô án tán dương. Nhất là một câu cuối cùng, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Công bố tình yêu chân lý, tình yêu phải chịu được lâu dài tách rời khảo nghiệm, chỉ cần có thể lẫn nhau chân thành yêu nhau, dù cho quanh năm mỗi người một nơi, cũng so sớm chiều làm bạn dung tục tình thú đáng ngưỡng mộ được nhiều. Đơn câu này chính là thiên cổ có 102. Quả thật đạo cảnh không thể nghi ngờ. Mai Ngọc Thư rung động không thôi, kích động sau khi lại bắt lấy Hứa Phàm tay, như cái đòi hỏi đồ chơi tiểu hải tử, liên thanh kêu, viết xuống đến, nhanh viết xuống đến. Hứa Phàm sử xuất thật lớn khí lực mới đem tay rút ra, trong lòng một trận không thoải mái, nhịn không được nắm tay tại trên ống quần xoa xoa, mới nâng bút viết xuống thức tiểu tiên từ ngữ. Mai Ngọc Thư bưng lấy cuộn giấy, yêu thích không buông tay, đọc một lần lại một lần, vào đầu bứt tai, ngay cả đập đùi. Cuối cùng than thở nói trước kia, ta cảm thấy chính mình thi từ viết tận phong hoa tuyết nguyệt, thăng trầm, đã đạt huyền chuyển hàm xúc thơ đỉnh phong. Chỉ vì bất tuân trào lưu, mới không bị người tôn sùng. Nhìn qua công tử bài ca này, ta mới hiểu được, tác phẩm của ta, bất quá là không ốm mà rên mà thôi. Đều là như tàn hoa bại liễu, khó coi. Hắn lại hướng phía Hứa Phàm khẽ không người, tỏ vẻ tôn kính, nói ra, công tử đại tài, có 102 cổ kim, Ngọc Thư khâm phục đến cực điểm. Hứa Phàm thản nhiên thụ chi, nói ra, viên chủ cảm thấy đem cái này từ cùng bức họa kia, tất cả đều nung tại trên ly. Có thể hay không đả động anh là công chỗ đâu. Mai Ngọc Thư nói anh là thi từ tạo nghệ cũng cực cao, bài ca này ý cảnh, nàng xem xét liền biết, chắc chắn bị nó đả động, thậm chí sẽ trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ là, muốn lung ra cái này chén sứ, ít nhất phải hao phí thời gian một tháng. Sợ là không kịp tại ba ngày sau tiếp phong yến bên trên lấy ra. Hứa Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiếp phong yến ngươi cũng đừng đi. A, vì cái gì? Mai Ngọc Thư hơi kinh ngạc. Hứa Phàm gật gù đắc ý giải thích nói, truy cầu nữ hải cũng phải giảng chiến thuật. Dù cầm cô túng chính là tốt nhất chiến thuật. Trước đó, ngươi đối với nàng tình thâm một mảnh, không giữ lại chút nào bỏ ra, cái này sẽ chỉ để nàng cảm thấy ngươi giá rẻ. Cho nên, nhất định phải cải biến ngươi trong lòng nàng địa vị. Ngươi cầm chữ thiên số 1, nàng khẳng định cũng nóng trông có thể tại tiếp phong yến bên trên cùng ngươi đàm luận nhập tọa chi tử. Lần này, ta hết lần này tới lần khác liền không lộ diện, để nàng cũng thể hội một chút nhiệt tình mà bị hờ hững tư vị. Mai Ngọc Thư lớn trừng trong mắt, do dự nói, dạng này không tốt a. Hứa Phàm vỗ bộ ngực, nói ra, ngươi liền nghe ta, chuẩn không sai. Người này a, không quan tâm nam nữ, đều là một thân tiện cốt đầu. Chỉ có mất đi sau mới hiểu được chân quý. Ngươi càng là không lộ diện, nàng càng là tâm tâm đọc đều là ngươi. Đến lúc đó, ngươi mang theo cái chén đi tìm nàng, cho nàng nói một chút cầu ô thức gặp gỡ cố sự, lại thâm tình tỏ tình, nhất định có thể nhất cử cầm xuống. Mai Ngọc Thư gặp Hứa Phàm lời thề son sắt, cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta liền nghe công tử, lần này tiếp phong yến, ta không đi. Hứa Phàm trong lòng cái kia đẹp nha, mục đích đã đến, không cần lại cùng người đấu thơ. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có khả năng một mực tại cái này hao tổn. Liền nói ra, viên chủ, ta nhìn trong buổi đấu giá này cũng không có đồ tốt gì, không bằng chúng ta đi thôi. Mai Ngọc Thư đầy đầu đều đang suy nghĩ như thế nào đem cái chén cho đốt tốt, gật gật đầu đứng lên. Hai người cùng đi ra Vạn Bảo Các, Mai Ngọc Thư trực tiếp trở về Dương Vũ Sơn. Hứa Phàm che dù đứng tại Vạn Bảo Các cửa ra bảo, đúng lúc thấy được Linh Hạc dẫn đầu đội chấp pháp, chính chậm rãi tại trên đường phố hành động. Hắn lập tức chủ động sẽ tới, xa xa hô, Linh Hạc thái thượng. Đến trước mặt, Linh Hạc mở miệng trước hỏi hắn, Dê Sinh, ngươi giờ dậu về sau đều đi nơi nào? Hứa Phàm gãi đầu một cái, giả trang ra một bộ hồi ức bộ dáng. Ta cùng Ngọc Thư viên chủ cùng một chỗ nha. Linh Hạc chậm rãi gật đầu, nhìn Hứa Phàm bộ dáng không giống nói láo, sắc mặt hắn hòa hóa lại, hỏi, thế nào, ngươi tìm ta có việc? Hứa Phàm nói, hóa ra còn thiếu ta 550 lượng bạc đâu, ta lúc nào hỏi bọn hắn muốn. cái này ta dùng đến tốt, lập tức liền để Linh Hạc cảm thấy thân thiết đứng lên. Hắn thở dài, nói ra, gần nhất có thể là nếu không đi ra, Hoắc gia hiện tại không yên ổn. Bất quá món nợ này bọn hắn lại không xong, sớm muộn đến còn. Hứa Phàm một mặt hiếu kỳ, Hoắc gia thế nào? Linh Hạc nói ngươi đừng quản nhiều như vậy, sáng mai ngươi liền về núi đi. Gần nhất ít đến Dương Vũ trấn, ngươi danh khí quá lớn, ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, dễ dàng dẫn xuất nhiễu loạn. Hắn quất Hoắc Vũ Hiên sự tình, chính để cho người ta nói chuyện say sưa đâu. Linh Hạc cũng không lại nhiều nói, mang theo đội chấp pháp rời đi. Hứa Phàm gặp hắn đi xa, lập tức thông qua thần văn xem xét Hương Điệp vị trí. Đã thấy, Hương Điệp liền tại phụ cận, nàng một mực xa xa đi theo Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư sau lưng, thấy hai người tiến vào Vạn Bảo Các, nàng liền tại phụ cận du đãng. Hứa Phàm tìm được nàng, hai người riêng phần mình che dù, trước sau cách xa nhau 10 mét mà đi, tuần tự tại một nhà tên là Thành Quỷ ở trong khách sạn mở hai cái gian phòng, riêng phần mình ở đi vào. Đến giờ xỉu, thừa dịp trời tối người yên, Hương Điệp chui vào Hứa Phàm sương phòng. Chương 211, quân tử lựa chọn chương 211, quân tử lựa chọn nàng vừa vào nhà, Hứa Phàm liền gõ sáng lên huỳnh cá đèn. Hương Điệp lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra nàng nguyên bản dung nhan tuyệt thế, cắn môi hỏi, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Hương Điệp là người thông minh, biết Hứa Phàm làm ra cái này liên tiếp sự tình đằng sau, cuối cùng phải xử lý chính là nàng. Nàng ẩn ẩn có chút khẩn trương, vừa rồi ở trên đường đi qua đi lại, nàng đã thấy rõ chính mình kết cục. Tử vong là sự chọn lựa tốt nhất. Thi thể của nàng chỉ cần xuất hiện tại Dương Vũ trấn bên trong, Lục hoàng tử liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chỉ ít có 3 vị bất luật cường giả sẽ vì nàng xuất thủ, tìm Lục hoàng tử phiền phức. Nàng nguyện ý vì Hứa Phàm hy sinh, chỉ là nàng có chút không bỏ. Nàng quỳ rạp xuống Hứa Phàm trước người, hai tay nắm ở cái hông của hắn, đem đầu áp sát vào trên bụng của hắn. Bất thình lình cử động, để Hứa Phàm giật nảy mình, thầm nghĩ, làm gì đâu? Không được a, hắn đưa tay đem Hương Điệp kéo, Hương Điệp lại là thuận thế ngồi ở trong ngực của hắn, ôm cổ của hắn, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, bị nhãn như tờ, ngàn vạn không bỏ, đều là giấu tại trong con ngươi. Hứa Phàm cảm thụ được Hương Điệp thân thể lửa nóng cùng mềm mại, cũng rất nhỏ run rẩy. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Hương Điệp đây là đang cầu sinh. Hắn hít sâu một hơi, cực kỳ không thôi đem nó đẩy ra. Hai mắt nhắm nghiền, cưỡng chế nội tâm lửa. Một mùi lửa này cũng không thể bốc cháy. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Hứa Phàm âm thầm chửi mắng chính mình, chửi mắng Huyền Băng Lân Giáp, chửi mắng Lao Tiên. Hương Điệp bị Hứa Phàm đẩy ra, cả người cũng không tốt, tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy, phảng phất tại đợi chờ mình tử vong. Hứa Phàm lại là ngắn gọn nói ra, ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Điều thứ nhất là về Phiêu Lương Lâu, qua về cuộc sống trước kia. Đầu thứ hai là thay cái thân phận sống sót. Hương Điệp một mặt kinh ngạc, ngẩng đầu lên hỏi, ta không cần chết ta. Hứa Phàm nói, tại sao muốn chết đâu? Lục hoàng tử trong mắt ta không quan trọng gì, ta muốn giết hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Không cần dùng cái chết của ngươi tới làm văn chương. Huống hồ ngươi đối với ta rất trọng yếu. Hương Điệp nghe nói như thế, lau một cái khỏe mắt nước mắt, một mặt hưng phấn, đứng lên, trực tiếp nhào tới Hứa Phàm trong ngực, môi thơm đưa lên. Hứa Phàm nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm bột ba giới sắc chi pháp, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Hương Điệp hôn một hồi, đột nhiên cảm giác một cỗ hàn ý từ Hứa Phàm trên môi đánh tới, còn đến nàng răng thẳng run lên. Nàng cuống quýt từ Hứa Phàm trong ngực chạy ra, liền giống một cái bị kinh sợ con thỏ, co do thân thể, hỏi, trên người ngươi lạnh quá á? Lúc nói chuyện, lại phun ra một đoàn xương trắng. Hứa Phàm ra vẻ trấn định, hỏi nàng, hai con đường, ngươi chuẩn bị tuyển một đầu nào đâu? Hương Điệp không còn dám tới gần Hứa Phàm, nhưng lại đối với hắn vô cùng hiếu kỳ, một cái đầu ngón út đưa tới, ôm lấy ống tay áo của hắn, lung lay, nũng nịu giống như hỏi, Phàm, ngươi hy vọng ta tuyển một đầu nào đâu? Hứa Phàm nghe Phàm xưng hô, cảm thấy có chút gánh không được, là cái nam nhân đều sẽ bị danh xưng như thế này kích động lên nội tâm một cây không thế nào nghiêm chỉnh dây, dẫn đến xa đoạn. Hắn nói ra, về sau xưng hô ta là công tử liền có thể. Tốt. Hương Điệp kéo dài thanh âm, kêu một tiếng, công tử. Ngươi nói ta nên tuyển một con đường nào đâu? Hương Điệp thanh âm là thật êm hay, lại ngọt lại sốt giòn, người gọi lòng ngưỡng ấy. Hứa Phàm phát hiện đi cùng với nàng, căn bản là tránh không được tâm viên ý mã. Hắn chỉ có thể sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, lấy lanh khốc bề ngoài, che giấu nội tâm bạo động, hai con đường toàn bằng ngươi lựa chọn, ta không có vấn đề. Hương Điệp trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, biết miệng, đà đà nói, không, ta liền muốn công tử ngươi tới chọn. Đến cùng là để cho ta quay về Phiêu Lương Lâu, tiếp tục phụng dưỡng những nam nhân kia, hay là đổi một cái thân phận, trở thành công tử ngươi một người ở chiếm. Ách. Hứa Phàm trầm ngâm 2 giây, làm suy nghĩ. Để Hương Điệp trở về Phiêu Lương Lâu, duy trì Tây Bực Hoa Khôi thân phận, có thể cho hắn mang đến cực lớn lợi ích. Nhưng là từ nam nhân bản năng tới nói, có thể chiếm hữu một cái tuyệt thế mỹ nữ, cũng là một loại lớn lao hạnh phúc. Đây cũng là nửa người trên cùng nửa người dưới vật lộn. Hương Điệp gặp Hứa Phàm do dự, nam nhoài hắn bên tai nói ra, có được ta, liền tương đương với có được thiên hạ tất cả mỹ nhân. Mà lại thân hình của ta thế nhưng là so với các nàng đều tốt hơn. Kỹ xảo của ta Hứa Phàm trung quy là bước không qua đạo khảm kia, nửa người dưới chiếm thượng phong, trả lời, hay là tuyển đầu thứ hai đi. Hương Điệp che miệng, khanh khách cười không ngừng, cái kia từ hôm nay trở đi, Hương Điệp chính là công tử ngươi một người. Hứa Phàm phi thường chột dạ, trả lời, ách. Hương Điệp, ta chỉ là không đành lòng ngươi về Phiêu Hương Lâu chịu tội, cũng không phải là đối với ngươi có ý nghĩ gì. Ta là có thế tử, ta đối với nhà ta tư nhuãn là trung chính không hai. Hương Điệp cười lợi hại hơn, ta đều biết. Rất nhiều khách nhân ngồi tại bên giường của ta lúc đều là nói như vậy. Hứa Phàm bưng kín mặt, xấu hổ vô cùng, mẹ nó, cái này Đông Diệu Thần Châu nam nhân quá bất tranh khí, ta Hứa Phàm cảm thấy xấu hổ. Hương Điệp còn nói thêm, công tử, mặc dù tuyển con đường thứ hai, ta cũng có thể trở về Phiêu Hương lâu. Ta tại Phiêu Hương lâu địa vị, đó là nhất đẳng cao, ta không muốn tiếp khách, liền không ai dám ép buộc ta. Ta vẫn là công tử ngươi một người. Hú hồn, lần này ta như trở về, nhất định là vết thương trầm chất, kinh hãi quá độ. Không tiếp khách mới là bình thường. Thương Điệp cực kỳ thông minh, đã đoán được Hứa Phạm tâm tư. Chỉ ít tại đan thơ giải thi đấu trong lúc đó, ta có thể lợi dụng Phiêu Hương lâu hoa khôi thân phận, vì công tử làm việc. Các loại đan thơ giải thi đấu kết thúc về sau, ta lại rời đi Phiêu Hương lâu cũng không muộn. Hứa Phạm cảm thấy vui mừng, gật gật đầu, như vậy rất tốt, ta có một số việc cần ngươi giúp ta làm. Hai người mưu đồ đứng lên, thẳng đến giờ dần buổi khác, quyết định tất cả chi tiết, chuẩn bị hành động. Hứa Phạm thật không dám nhìn quần áo xốc xếch Thương Điệp, thấp giọng nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Thương Điệp lại là kéo lại Hứa Phạm tay áo, nũng nịu nói, công tử, không Lâm Hạnh nô ra một lần à? Hứa Phạm nghĩa chính ngôn từ nói, ta có lão bà. Thương Điệp khí thẳng dậm chân, điếu điếu cái mũi, nói ra, vậy ngươi hôn ta một cái. Hứa Phạm im lặng nói, đừng làm, lập tức trời đã sáng rồi. Ngày khác đi. Thương Điệp không thể làm gì, leo lên mặt nạ, hai người cùng đi ra cửa. Bên ngoài một mảnh đen kịt, hai người lặng lẽ rời đi Thanh Quỷ ở hướng phía Phi Hồng khách sạn cánh bắc khu phố đi đến. Bọn hắn chọn lựa một nhà đậu hũ cửa hàng, thừa dịp bốn bề vắng lặng, xốc lên cửa tiệm bạc nước lớn, đem nước thả đi, sau đó để Hương Điệp chui vào. Hứa Phạm nói chuẩn bị xong chưa? Hương Điệp gật gật đầu. Hứa Phạm gật gật đầu, trong tay Dạ Lang Quân băng trầm, bắn ra, bắn vào Hương Điệp cái cổ, Hương Điệp lập tức hôn mê bất tỉnh. Hứa Phạm dùng rơm dạ đắp lên bạc nước, sau đó quay người rời đi. Chương 212, tìm kiếm thi chương 212, tìm kiếm thi vừa bị nước mưa cọ rửa qua đường cái có chút bóng loáng, bụi đất mười phần dày đặc. Thời tiết nóng bị mưa to mang đi đằng sau, không khí càng trở nên băng lạnh đứng lên. Hứa Phạm ở trên không không một người trên đường phố hành động, cuối con đường góc rẽ, đội chấp pháp đèn sáng rỡ, đứng gác đội viên ôm nào, tựa ở trên khung cửa ngủ say xưa. Mai gia không nguyện ý tham dự tiến hoắc gia cùng Lục hoàng tử trong tranh đấu, nhưng là truy tra Lục Trì Hạ Lạc nhiệm vụ đã truyền đạt xuống dưới. Phi Hồng khách sạn trong trong ngoài ngoài bị lục soát rất nhiều lần. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Biến mất người, một mực biến mất lấy, sống hay chết, không người biết được. Từ hiện hữu manh mối đến xem, người đều là biến mất tại Phi Hồng khách sạn lầu 2 trong sương phòng. Cho nên, Linh Hạc cho là có thể sử dụng Hủ Cô độc Lục Trì hiểm nghi lớn nhất, điều tra trọng điểm tất cả đều đặt ở Lục Trì trên thân. Hứa Phàm trở về Thanh Quỷ cư, nằm ở trên giường thiện thiện ngủ một giấc. Chỉ ngủ nửa canh giờ. Đến giờ ma bốn khắc sớm 6 điểm hắn rời khỏi giường, thẳng đến cửa hàng đậu hũ. Trên đường đi, rất nhiều cửa hàng đều mở cửa, riêng phần mình thu thập trong tiệm hàng. Đan thơ giải thi đấu mang đến to lớn dòng người, gần 3 tháng, sinh ý đều mười phần nóng nảy, đám lái buôn nhiệt tình mã mười phần. Cửa hàng đậu hũ vừa mới mở cửa, một đôi cao tuổi vợ chồng còn lương thân thể, đem một túi lại một túi đậu nành từ lầu 2 khiêng xuống tới. Hứa Phàm tại cửa hàng đậu hũ đối diện bánh hấp cửa hàng to hạng, gọi chủ quán lên mấy phần dưa muối, đối thêm một chén nữa cháo gạo, nhàn nhã uống vào. Cái kia bánh hấp là vừa làm ra, hai mặt đều có hạt vừng, tản ra nồng đậm sấy khô mùi thơm, vỏ ngoài súp giòn, ngay ở trong miệng khanh khách ngày ngày rung động. Hứa Phàm nhìn xem cửa hàng đậu hũ bên trong phụ nhân đem cối xay sáng bóng sạch sẽ, lại cho lừa kéo cối xay con cho ăn quả khô. Rốt cục, nàng dẫn theo thùng nước đi tới cửa ra vào vạc nước chỗ. Vạc nước bên trên bày khắp rơm dạ để nàng có chút nổi nóng, hoán giận nói phải dùng lá chuối tây che vạc nước, dùng như thế nào chút rơm dạ. Cây lúa ra mà rơi vào trong vạc, không tốt nhất thanh lý. Nàng đưa tay kéo rơm dạ, chuẩn bị múc một muôi thanh thủy đi ra. Nhưng mà hướng lọ bên trong xem xét, nàng liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trong chum nước đang ngồi lấy một vị quần áo lộn xộn, vết thương đầy người nữ tử, đầu túi ở đầu vai, tóc rối tung tại ngực. Không giống người sống, càng giống tử thi. A phụ nhân kêu lên sợ hãi, chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, thùng nước bị nàng té ra thật xa, cô lô lô lăn đến đường đối diện. Đội chấp pháp rất nhanh liền tới, dẫn đội thống lĩnh kiểm tra Hương Điệp tình huống, phát hiện nó chỉ là hôn mê cũng không tử vong, cho nàng cho ăn xuống một viên để thần tỉnh não đang ăn dược. Dạ Lang Quân dược hiệu chỉ có một canh giờ, độc tính cũng không mạnh, cho nên một viên nâng cao tinh thần đang ăn dược, liền đem Hương Điệp tỉnh lại tới. Hương Điệp giả dạng làm một bộ thần trí không rõ bộ dáng, hỏi gì cũng không biết. Đội chấp pháp áp lấy nàng đi chấp pháp đường. Hứa Phàm thấy cảnh này, thở dài một hơi, trực tiếp hướng phía thành Bắc đi đến, gia nhập một chi mai ra đội xe, quay trở về Dương Vũ Sơn. Hắn một mực dùng thần văn quan sát đến Hương Điệp độc tính. Thẳng đến buổi sáng giờ thị, đội chấp pháp rốt cục làm rõ ràng Hương Điệp thân phận, Hương Điệp cũng nhớ tới đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo nàng thuyết pháp, hôm qua giờ ngọ, Phiêu Hương lâu cả đám đến Dương Vũ trấn, Hương Điệp lập tức liền bị Lục Trì đón đi. Vốn cho rằng là muốn đi gặp Lục hoàng tử, không nghĩ tới Lục Trì càng đem nàng đưa đến Phi Hồng khách sạn bên trong. Nàng tiến xương phòng, lập tức liền té xỉu, các loại tỉnh nữa tới, đã tại trong chúng nước. Loại này té xỉu phương thức, cùng Hoắc Vũ tỉnh là giống nhau như lúc. Nhìn lại Hương Điệp trên thân dây gai quật vết tích, có thể tưởng tượng nàng nhận qua loại nào lăng đủ. Phiêu Hương lâu tú bà nhận được tin tức, dẫn một đám người chạy đến, gặp Hương Điệp bị thương, giận tí mặt, vây quanh chấp pháp đường, muốn Mai ra pha án. Linh Hạc liền đi ra đánh thái cực, đem Mai ra trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh, thuận tiện đem đầu mâu chỉ hướng hội vui chơi. Lần này Phiêu Hương lâu tỉnh hỏi. Vương Triều Đại Viêm là Phiêu Hương lâu cư trú chỗ, Lục hoàng tử tương đương với chủ tử của bọn hắn, cho nên khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống. Cú may Hương Điệp cũng không lo ngại, Phiêu Hương lâu cũng không có gì tổn thất. Tú bà căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hòa khí sinh tài nguyên tắc, không nhiều truy cứu, mang theo Hương Điệp rời đi. Hương Điệp sống tiếp được, cái kia Hoắc Vũ Hiên bọn người rất có thể cũng còn sống, đôi này Hoắc gia tới nói, là một tin tức tốt. Một đội do 12 cái chim ưng tạo thành đội trinh sát, tối hôm qua đã từ Hoắc gia trụ sở xuất phát, hướng về Vạn Thú Sơn trang bay đi, vì chính là tìm kiếm Hoắc Vũ Hiên hạ lạc. Tấm kia mật báo máy bay giấy, để Hoắc Tầm hoang mang không thôi. Nếu như là có người cố ý châm ngòi ly gián, cái kia chế tác máy bay giấy người rất có thể chính là thủ phạm. Nhưng đối phương vì cái gì không đợi Lục hoàng tử đã lăng nhục qua Hoắc Vũ Tình đằng sau, lại báo tin đâu? Đến lúc đó Hoắc gia cùng Đại Viêm mâu thuẫn sẽ không thể điều hòa. Chẳng lẽ lại cái này thủ phạm còn có một tia lòng chắc ẩn, không đành lòng gặp Hoắc Vũ Tình bị lăng nhục. Trên thực tế, là Hứa Phàm tính sai thời gian, không ngờ tới Lục hoàng tử làm việc trước, còn phải trước vận chuyển một bộ công pháp, chính là vận chuyển công pháp chậm trễ thời gian, để Hoắc gia kịp thời chạy tới. Máy bay giấy bị Hứa Phàm dùng đỉnh hết giận trừ hết thể khí tức, chữ viết cũng dùng thủ pháp đặc biệt làm che giấu. Hoắc gia căn bản là không có cách tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Chuyện ngọn nguồn, giống như Dương Vũ Sơn, thâm tàng trong sương ngủ, không lộ chân dung. Tân An bên này cũng bắt đầu tay điều tra Lục Trì hướng đi, cho tới Lục Trì thê tử Nưu phu nhân tiến hành một phen thẩm vấn. Nưu phu nhân đã sớm sợ vỡ mật, đem bọn hắn cùng Hoắc Vũ Hiên muốn sát hại Hứa Phàm, bắt Mai Tư Loan thị tầm kế hoạch nói một lần. Bất quá, Nưu phu nhân chỉ tham dự du thuyết Hoắc Vũ Hiên hành động, đối lại sau phi hồng khách sạn bên trong chuyện phát sinh toàn không biết rõ tình hình. Tần An hiểu qua chuyện nguyên nhân gây ra, mười phần im lặng. Loại này chuyện xấu xa, không ra gì. Hắn ngược lại hy vọng Lục Trì bọn người toàn bộ bỏ mình, chết không đối chứng tốt nhất. Cho nên, Nưu phu nhân tại chỗ liền bị giật cầu. Hứa Phàm tính toán không bỏ sót, biết Hoắc gia cùng Đại Viêm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại thế nào dày bò, điều tra không ra trật tướng, cho nên tâm tình mười phần hài lòng. Hắn về tới Cựu Hồ Viên trong nhà, đầu tiên là nằm ở trên giường ngủ say một giấc, sau đó đi tầng hầm, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm là hai bộ thi thể, một bộ là Sa Bị Cẩu, một bộ là Lục Trì. Sa Bị Cẩu thi thể còn có thể nhìn, Lục Trì là thật thảm, cũng chỉ còn lại có một lớp da. Diêm Vương tiếp cái này huyền vũ kỹ là thật hung ác, thấu cốt đinh đánh vào nhân thể đằng sau, chia ngàn bạc gỗ, bốn chỗ du động, thì tương đương với trong thân thể lắp đặt một cái máy trộn bê tông, đem ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nục, tất cả đều quấy thành bã vụn. Hứa Phàm đem hai bộ thi thể tìm kiếm đằng sau, tìm ra không ít đồ tốt. Lục Trì trên người có một viên càn khôn giới là loại kia nội bộ không gian cực không ổn định nhận chữ vật, chỉ có thể chống ra một cái thùng nước lớn nhỏ không gian. Bên trong đựng là một loại màu đỏ chót bột phấn. Những bột phấn này tám thành là kỳ độc hữu cô độc. Mặt khác, trên người hắn còn có một tấm giá trị 100,000 lượng do Vương Triều Đại Viêm phát ra ngân phiếu. Sa Bị Cẩu trên thi thể thứ đáng giá liền có thêm, gia hỏa này tựa hồ cực am hiểu tàng tư, hai cái chân trước dưới nách nhăn meo trong làn da, tất cả có dấu một túm sơn tiêu lông một tấm thoại nhân da. Đầu lưỡi dễ còn quấn một chuỗi quỷ nhãn bù đảo. Chương 213, Diệu Nhật Di Sơn chương 213, Diệu Nhật Di Sơn ba món đồ này, tất cả đều là cực kỳ chân quý bảo bối. Sơn tiêu lông là một loại cực kỳ chân quý thú loại dược liệu, giá trị tại 100,000 lượng tả hữu. Quỷ nhãn bồ đào là một loại cấp cao huyền ngọc, là một loại đặc thù bồ đào, ngọc thạch hóa đằng sau hình thành. Bên trong có thể chứa đựng nguyên khí, là phổ thông huyền ngọc gấp mấy trăm lần. Thích hợp nhất dùng để chế cao phẩm cấp huyền vũ khí. Tại nhân gia thì là một loại rất kỳ lạ vật liệu, chỉ có tại trong bí cảnh mới có thể thu được. Ngoại hình là rất quy tắc hình sáu cạnh, lớn chừng bàn tay, màu nâu đậm, nhìn tựa như một loại lân tiến, nhưng sờ tới sờ lui lại mềm mại như da thuộc. Nó chất liệu cứng cỏi, đao chém không đứt, thương đâm không thấu, lại không sợ nhiệt độ cao, cho dù là hỏa cực cũng vô pháp đem nó nhóm lửa. Cho nên thoại nhân gia có thể dùng tại phong ấn, chứa đựng cực hình chi hỏa. Giá cả đắt đỏ, mỗi một tờ đều giá trị 600,000 lượng bạc dòng. Sơ tiêu lông cùng thoại nhân gia đều có thể làm thuốc, vừa vặn giúp hắn kiếm ra hai cái dược tể mới kỹ năng. Cái thứ nhất kỹ năng là Di Sơn. Di Sơn, coi ngươi khóa chặt một mục tiêu, tiến hành liên tục đả kích lúc, mỗi công kích một lần, tự thân lực lượng sẽ tăng trưởng một điểm cơ sở một. Phát động điều kiện, giới hạn tại quyền cước công kích. Đánh trúng mục tiêu thân thể, hộ thuẫn, binh khí đều có thể. Đả kích khoảng cách vượt qua một phút đồng hồ, hoặc là chuyển đổi mục tiêu. Trước đó lực lượng tích lũy đem về không. Di Sơn do Thư Hữu 17 thiết kế cung cấp. Cái thứ hai kỹ năng là Diệu Nhật. Diệu Nhật, phơi nắng, chứa khí lực. Mỗi phơi nửa canh giờ thái dương, liền có thể tăng trưởng 1 cân khí lực. Mỗi ngày nhiều nhất có thể tăng dài 10 cân khí lực. Kỹ năng hạn chế, thông qua Diệu Nhật có thể đạt được lực lượng tăng trưởng hạn mức cao nhất, 500,000 cân. Coi người sau cái cổ gặp thái dương bắn thẳng đến, tích lũy đầy 100 cái canh giờ, liền sẽ sinh trưởng ra một tấm tọa nhân gia thành thục đằng sau sẽ tự động chốc ra. Coi người nuốt tọa nhân gia sau, sẽ tiến vào kim cương bất phôi trạng thái, tiếp tục 3 phút, trạng thái này miễn dịch hết thảy tổn thương. Diệu Nhật kỹ năng do Thư Hữu 9 ca thiết kế cung cấp. Hai kỹ năng này đều rất biến thái. Di Sơn kỹ năng này tương đương với điên cuồng thêm chuyên chú. Trên lý luận tới nói, tại Hứa Phàm nơi này không tồn tại thế lực ngang nhau. Chỉ cần địch nhân không có khả năng trong thời gian ngắn đem Hứa Phàm đánh giết, một khi tiến vào chiến đấu trạng thái, Hứa Phàm chắc chắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thẳng đến lấy được thắng lợi cuối cùng. Diệu Nhật kỹ năng này thì càng lợi hại. Phơi nắng, chứa khí lực. Mỗi ngày cái gì đều không làm, phơi 5 canh giờ 10 giờ thái dương, tăng trưởng 10 cân khí lực. Một năm chính là 3,650 cân. 10 năm chính là 36,500 cân. 100 năm chính là 365,000 cân. Phơi bên trên 100 năm thái dương, liền vô địch. 360,000 cân khí lực, chuyển đổi một chút, chính là 180 tấn. Cảm giác chính là lôi đế tới, chịu một quyền cũng phải chết. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, ngươi không có khả năng chuyện gì đều không làm, mỗi ngày liền phơi nắng. Chỉ có thể gặp sao yên vậy, phơi đến liền phơi đến, phơi không đến dẹp đi. Không phải vậy, chui cái này giúp vào sừng châu, chất lượng sinh hoạt sẽ cực kỳ hạ xuống. Kỹ năng này chỗ lợi hại nhất ở chỗ cái kia an toại nhân ra đằng sau lấy được kim cương bất phôi trạng thái, miễn dịch hết thảy tổn thương, tương đương với vô địch. Mấu chốt nhất là kim cương bất phôi không có thời gian cooldown. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ toại nhân ra, hắn liền có thể không ngừng mở ra kim cương bất phôi. Cũng không biết cái này toại nhân ra bao lâu có thể mọc ra một tấm đến. Hứa Phàm đem hai cái dược tề đều chế biến đi ra, trực tiếp uống vào bụng đi. Sau đó, kêu Mai Tư Đoán trong hầm ngầm làm thí nghiệm. Hắn để Mai Tư Đoán mở ra tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cho hắn đánh. Sử dụng trước quyền cước công kích, một bộ liên chiêu đánh xuống, hắn rõ ràng cảm giác mình lực lượng tăng lên một chút. Hắn hiện tại khí lực tại Huyền Băng Lân giáp ra chỉ bên dưới là 3000 cân. Công kích một lần, gia tăng 30 cân khí lực. Công kích 10 lần, gia tăng 300 cân khí lực. Công kích 100 lần, liền gia tăng 3000 cân khí lực. Bất quá, chân thực trong chiến đấu, liên tục công kích một người 100 lần, có chút không thực tế. Mà lại, hắn phát hiện chính mình lực lượng tăng phúc, chỉ ở công kích Mai Tư Loan thời điểm mới có hiệu lực. Khi hắn làm những chuyện khác, tỉ như nhấc đồ vật, đập nện vách từ lúc, liền không cách nào hưởng thụ lực lượng tăng phúc. Đình chỉ công kích 1 phút đồng hồ sau, lực lượng tăng phúc liền biến mất, một lần nữa công kích sau, lực lượng điệp ra cũng là bắt đầu lại từ đầu tính toán. Sử dụng tới quyền cước công kích sau, Hứa Phàm lại bắt đầu sử dụng mang tinh quần cùng phi ngư công kích, một vòng tề xạ đánh xuống, công kích hơn 100 lần, kết quả đều không thể điệp ra lực lượng. Xét kỹ năng bên trong viết rất rõ ràng, chỉ có quyền cước công kích mới có thể phát động di sơn. Cái này kêu là Hứa Phàm có chút thất vọng. Quyền cước công kích tới điệp ra, thật sự là quá chậm. Bất quá, hắn nhớ tới một loại gọi là miên trưởng chiêu thức. Có thể một trưởng đánh ra hơn 100 lần công kích, là thông qua chấn động đến đả thương người. Nếu như miên trưởng có thể phát động di sơn kỹ năng này mới chính thức có đất dụng võ. Xem ra, phải đi Huyền Võ Đường tìm kiếm một chút có thể phối hợp dược tề kỹ năng sử dụng Huyền Vũ kỹ. Diệu Nhật kỹ năng này, tại Minh U bên trong là không có tác dụng gì, bởi vì nơi này căn bản là không có Thái Dương, cho nên cũng vô pháp thí nghiệm. Với bạn, lúc này đã là giờ dậu, Hứa Phàm liền trực tiếp đi chợ đen. Kết quả, bất pháp tiêu đầu, Nguyễn Thần Y còn lưng thân thể, chống đỡ quải trượng gian nan đứng thẳng, đang đợi hắn. Sau khi nhìn thấy hắn, Nguyễn Thần Y kích động không thôi, kêu lên: "Ai nha, công tử, có thể tính đem ngươi chờ đến." Hứa Phàm đã rất lâu không cùng Nguyễn Thần Y đám người này gặp mặt, lần trước gặp xét đánh, nghỉ ngơi nửa tháng, vốn là muốn đi trước nhìn xem Liên Nhi. Kết quả bị Kim Trưởng Quỹ ngăn lại, dẫn hắn đi gặp Mai Ngọc Thư, cùng ngày liền đem đến Cửu Hồ Biên, đằng sau trực tiếp đi Dương Vũ trấn 2 ngày, lúc này mới vừa trở về. Hứa Phàm gặp hắn thần sắc lo lắng, hỏi: "Thế nào? Liên Nhi xảy ra chuyện gì rồi sao?" Nguyễn Thần Y nói không có xảy ra việc gì, chỉ là Liên Nhi thể nội băng quan kỳ độc chưa giải trừ, chúng ta đều rất lo lắng, nóng trông công tử khả năng giúp đỡ Liên Nhi giải độc đâu. Bọn hắn đi trộm cắp kho thuốc lúc, còn có một vị tên là Thiên Chu Hoa dược liệu, không thể tìm tới, ba người liền trốn. Đằng sau Hứa Phàm mặc dù tại kho thuốc bên trong tìm được Thiên Chu Hoa, nhưng mệt mỏi, chưa kịp trừ bỏ Liên Nhi thể nội băng quan kỳ độc. Tao ứng bọn hắn một mực tại xoắn suýt việc này, thật tình không biết Liên Nhi thể nội căn bản là không có độc. Hứa Phàm búa hót một cái, hắn là đem chuyện này đem quên đi. Đội vàng trả lời: "Đi, ngươi bây giờ liền dẫn ta đi gặp Liên Nhi. Ta lần này tiến về Dương Vũ trấn lấy được Thiên Chu Hoa, đã đem thuốc giải độc làm được." Nguyễn Thần Y nghe chút, mười phần kinh hỉ, đội vàng mang theo Hứa Phàm đi tăng một viên động đá bôi. Hơn nửa tháng không gặp mặt, Tào Ưng, Khâu quản sự, Phùng quản sự đều tiểu tụy không ít. Gặp Hứa Phàm tới, vui mừng quá đỗi. Chương 214, Miên trưởng chương 214, Miên trưởng đám người một phen khách sáo không để cập tới. Liên Nhi lúc này đang nằm trong trứng nước nằm ngáy o o, khuôn mặt nhỏ mập phì đáng yêu đến cực điểm, trên thân tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Hứa Phàm thấy được nàng cảm thấy rất vui vẻ, tranh thủ thời gian xuất ra một tề dược tề giải độc, cho nàng cho ăn xuống dưới. Sau đó tuyên bố: "Tốt, Liên Nhi trên người độc đã toàn bộ trừ đi. Về sau, các ngươi đều không cần lại lo lắng." Đám người nhảy cẫng hoan hô, hỏi Hứa Phàm rất nhiều vấn đề, gần nhất liên quan tới Hứa Phàm tin tức thật sự là nhiều lắm. Gặp xét đánh trọng thương nằm trên giường, đi vào Cửu Hồ Biên, Ngụy Thiên Thường còn sống, Hứa Phàm cùng Ngụy Thiên Thường nội ứng ngoại hợp trộm kho thuốc. Những tin tức này triệt để đem Tào Ưng mấy người làm cho phủ, nhất là Ngụy Thiên Thường còn sống tin tức này, để bọn hắn mấy ngày đều ngủ không đến cảm giác. Bởi vì trước đó Hứa Phàm lừa qua bọn hắn, nói Ngụy Thiên Thường tu luyện có một môn tên là Tam Thi Công Huyền Vũ Kỹ, có thể mượn xác hoàn hồn 3 lần. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là Ngụy Thiên Thường phục sinh đằng sau, từ bí cảnh chạy ra ngoài. Hứa Phàm đã làm một ít lập lờ nước đôi giải thích, cuối cùng nói sang chuyện khác: "Có cái sự tình cần các ngươi hỗ trợ." Tào Ưng mấy người tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Hứa Phàm nói: "Ta cần các ngươi giúp ta mua sắm một cái miên trưởng loại Huyền Vũ Kỹ, tốt nhất là lục phẩm Huyền Võ Kỹ." Hắn hiện tại là tiểu viên mãn cảnh giới, có thể học được lợi hại nhất Huyền Vũ Kỹ cũng chính là lục phẩm Huyền Võ Kỹ. Sở dĩ để Tào Ưng mấy cái giúp hắn mua, là bởi vì hắn tại Mai gia trong mắt người, thực lực chính là một trận cảnh giới, nếu như đi mua lục phẩm Huyền Võ Kỹ, sẽ gặp phải hoài nghi. Phùng quản sự nói: "Công tử, ta nghiên cứu qua miên trưởng loại Huyền Vũ Kỹ, chợ đen không có bán, Tây Tập thị Huyền Võ Đường ngược lại là có hai loại. Một loại gọi Thất Đoàn Tồi Tâm Trưởng, một loại gọi 13 đoạn Phong Ma Quyền." Hứa Phàm nghe chút hai cái danh tự này, đã cảm thấy rất lợi hại. "Hỏi đội, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu." Phùng quản sự nói: "Thất Đoàn Tồi Tâm Trưởng là cương hệ Huyền Vũ Kỹ, một trưởng đánh ra, có thất đoạn ngắn ngủi công kích, có thể khai sơn phá thạch, đánh vào trên thân người, có thể dồn người kinh mạch đứt gãy, nội tạng phá toái, cực kỳ lợi hại." "Thất đoạn?" Hứa Phàm nhíu mày, đây cũng quá thiếu đi đi. "Cái kia 13 đoạn Phong Ma Quyền có phải hay không cũng liền 13 lần công kích?" Phùng quản sự: "Không sai." Hứa Phàm lắc đầu: "Không được, ta muốn miên trưởng là loại kia một trưởng đánh ra hơn 100 lần công kích." hơn 100 lần. Phùng quản sự mãn là ngạc nhiên, cười khổ nói, xem ra công tử đối với miên trưởng không biết chút nào nha. Hắn giải thích nói, miên trưởng là một loại cực kỳ cao siêu kỹ xảo chiến đấu, cần huyền khí lây phức tạp phương thức vận hành, loại phương thức này được xưng là miên chỉ có đến cảnh giới nhất định mới có thể nắm giữ. Biến đổi cảnh giới trở xuống những này miên trưởng loại huyền vũ kỹ, thất đoàn tồi tâm trưởng 13 đoạn phong ma quyền chờ chút, trên thực tế chỉ là mưu lợi mà vì, chính là lấy huyền khí kích thích cơ bắp, dùng bắp thịt rung động năng lực, đạt tới cùng loại với miên trưởng hiệu quả. Bắp thịt sức thừa nhận là có cực hạn. Thất đoàn tồi tâm trưởng là cương hệ liệt huyền vũ kỹ, dùng cương khí thôi động cơ bắp, cực hạn chính là một kích thất chấn. Vượt qua cực hạn, cơ bắp liền sẽ sụp đổ. 13 đoạn phong ma quyền là đỉnh hệ huyền vũ kỹ, đỉnh khí tướng so sánh tại cương khí tương đối ôn hòa. Dùng đỉnh khí thôi động cơ bắp, cực hạn chính là một kích 13 chấn. Đồng dạng, vượt qua cái này số lần, cơ bắp liền sẽ sụp đổ. Thì ra là thế a. Hứa Phàm vô cùng thất vọng, thở dài nói, xem ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Phùng quản sự, vậy liền làm phiền ngươi đi giúp ta đem hai loại huyền võ lộc đều mua về đi. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Phùng quản sự đối với Hứa Phàm cảnh giới cảm thấy mê hoặc, hắn cho là Hứa Phàm chí ít có biến đổi cảnh giới, không phải vậy làm sao có thể giết chết Trương Loan. Nhưng là liền miên trưởng chuyện này đến xem, Hứa Phàm giống như lại chưa tới biến đổi cảnh giới. Bất quá, bọn hắn sớm đã thành thói quen Hứa Phàm khác thường chỗ. Mai ra người thậm chí cho là hắn chỉ có một trận cảnh giới. Phùng quản sự nói, lục phẩm huyền võ lộc rất đắt, hai loại ít nhất phải 50,000 lượng. Hứa Phàm không chút do dự, trực tiếp từ trong ngực lấy ra 50,000 lượng đan phiếu, ném cho hắn, nói ra, người khác nếu là hỏi ngươi nhiều tiền như vậy là ở đâu ra, ngươi liền nói là dựa dẫm vào ta mượn. Phùng quản sự tiếp tiền, cười nói, không có chuyện gì, chúng ta mặc dù là dược nô, nhưng dù sao cũng là 3 tầng rưỡi trần nhà, lấy bát phương đến tài sòng bạc danh nghĩa, tiêu phí 50,000 lượng, cái này rất bình thường, không cần thiết sách công tử danh tự. Phùng quản sự trực tiếp đi Tây Tập Thị, rất nhanh liền đem hai loại huyền võ lộc đều mua trở về. Hắn đem đồ vật cho Hứa Phàm, tràn đầy chờ mong cầu nói, công tử học qua 13 đoạn phong ma quyền sau, nếu là huyền võ lộc số lần cũng không dùng hết, có thể hay không quy ra tiền bán cho ta? Ta trước đó mua qua một cái hai tay, đáng tiếc số lần quá ít, không thể học được. Bán cho ngươi. Hứa Phàm liếc mắt, ngươi cũng quá khách khí, ta thiên phú này, tùy tiện học 2 lần liền học được, còn lại miễn phí cho ngươi. Phùng quản sự rất vui vẻ, nói cảm ơn liên tục. Hứa Phàm lại lấy ra 5 cái Diêm Vương Thiếp huyền võ lộc, vẩy vào trên mặt đất, nói ra, đây là đỉnh hệ ám khí loại huyền vũ kỹ, tên là Diêm Vương Thiếp phi thường lợi hại. Các ngươi ai muốn học thì lấy đi đi. Tao ưng trong mấy người này, cũng chỉ có Phùng quản sự huyền khí là đỉnh khí. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có 5 cái huyền võ lộc, kém chút ngoác mồm kinh ngạc, hỏi, 5 cái đều là Diêm Vương Thiếp à? Hứa Phàm nói đối với. Phùng quản sự lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói, ta không có học qua ám khí nha, muốn học sẽ Diêm Vương Thiếp chỉ sợ phải đem cái này 5 cái huyền võ lộc đều cho sử dụng hết. Quá lãng phí. Hứa Phàm khoát tay chặn lại, lãng phí cái gì nha, đừng không phóng khoáng, huyền võ lộc những vật này đều là vật ngoài thân. Ngươi yên tâm, một mực học, sử dụng hết ta còn có. Đang khi nói chuyện, lại cầm một cây vàng trọi đưa cho Tào Ưng, nói ra, thiếu cái gì, một mực nói, ta giúp các ngươi đặt mua. Mau đem thực lực tăng lên, đây mới là trọng yếu nhất. Không phải vậy về sau làm sao cùng ai ra đối kháng. Cái này một cây vàng trọi liền giá trị 100,000 lượng. Tào Ưng mấy người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn biết Hứa Phàm thân phận bây giờ không tầm thường, chính là cựu hồ biên biên chủ bên người hồng nhân. Đã từng hoài nghi Hứa Phàm có thể hay không đào ngũ thành mai ra người, đem bọn hắn mấy cái giết người diệt khẩu. Hiện tại xem ra, Hứa Phàm như cũ cùng bọn hắn là cùng một bọn, mà lại cố ý muốn giúp đỡ bọn hắn, mấy người đều rất hưng phấn. Hứa Phàm không kịp chờ đợi muốn học tập mới huyền vũ kỹ, cho nên cáo biệt Tào Ưng đám người, vội vàng trở về Cửu Hồ Biên. Trên nửa đường, hắn theo thói quen tuần sát thần văn, kết quả là thấy được một bức làm hắn khiếp sợ hình ảnh. Trà ba trong tầm mắt, một đầu kim long, một đầu hồng long, quấn quýt lấy nhau, sau đó bộc phát ra chướng mắt bạch quang, đem trà ba bao phủ. Trà ba thần văn lập tức giật cắt. Hứa Phàm cả kinh trợn mắt hốt hoồm, đó là Nhị Long Hy Châu. Chương 215, Huyền Vũ Kỹ ưu điểm. Chương 215, Huyền Vũ Kỹ ưu điểm. Thần văn dập tắt, nói rõ Trà Tam đã chết. Có người tập kích Lục Hoàng tử Long Sa, vừa rồi trong tầm mắt xuất hiện Kim Long cùng Hồng Long, rõ ràng chính là ngải mục kỳ Nhị Long Hy Châu. Hứa Phàm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại ngải mục kỳ còn sống? Lại hoặc là có những người khác cũng biết một chiêu này. Ngải mục kỳ là ngải gia khí tử, ngải gia tại truy nã hắn, Lục Hoàng tử đem nó cầm tù hành hạ 3 năm. Những tin tức này là Hứa Phàm từ Hương Điệp cùng Trà Tam trong miệng biết được. Ngài Mục Kỳ cùng Lục Hoàng tử có thâm cừu đại hận, hắn không thể là vì Lục Hoàng tử hy sinh chính mình tính mệnh, cho nên cùng ta lúc đối chiến tự sát hành vi không hợp với lẽ thường. Hứa Phàm không tin là có những người khác sử dụng Nhị Long Hí Châu tập kích Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử rời đi Dương Vũ Trấn là đột phát sự kiện, người biết không nhiều. Lần này tập kích điểm thời gian qua xảo hợp, hắn nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ lại Ngài Mục Kỳ cũng có thuật chủ sinh, hoặc là cái kia trong xương phòng trận pháp kỳ quặc khác. Chuyện này không thể nào suy tính, chỉ có thể chờ đợi ngoại giới truyền đến càng nhiều tin tức. Bất quá hắn rất chờ mong. Khoe miệng nhịn không được nhếch lên, cũng không biết Lục Hoàng tử chết chưa. Cái kia Nhị Long Hí Châu cũng không phải người bình thường có thể chịu dưới. Trở về Cửu Hồ Biên, người một nhà ăn nghỉ cơm tối, Hứa Phàm liền đem chính mình nốt tại trong hầm ngầm, bắt đầu tu luyện thất đoàn tồi tâm trưởng cùng 13 đoạn phong ma quyền. Bởi vì càng thói quen sử dụng cương khí, cho nên hắn trước học tập thất đoàn tồi tâm trưởng. Huyền võ lộc vừa mở ra, lập tức có hình ảnh xông vào trong đầu của hắn. Một cái kim nhân ngưng tụ cương khí hiện lên trường xà hình quay quanh trên cánh tay, sinh ra mấy chục cỗ tráng kiện chi nhánh, cắm vào trong cơ thể, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức co vào đứng lên. Toàn bộ cánh tay rung động, nhìn tựa như cái đặc biệt lớn chấn động đồng. Chỉ gặp Kim Nhân Huy trưởng hướng phía địch giả tưởng đánh tới. Địch giả tưởng chống ra một cái hộ thuẫn. Một trường này đánh vào hộ thuẫn bên trên, lập tức tựa như mưa rơi hồ nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tầng bảy cương kình trong nháy mắt đánh vào hộ thuẫn tầng ngoài, lực trùng kích to lớn tại hộ thuẫn nội bộ hình thành một cỗ luồng khí xoáy, cuốn lên địch giả tưởng thân thể. Một giây sau, hộ thuẫn như dây cung bình thường rung động, chấn bức càng lúc càng lớn, lập tức vỡ nát. Kim Nhân dài bằng bàn tay khu thẳng vào, đánh vào địch giả tưởng trên thân. Địch giả tưởng da thịt như sóng quay cuồng. Trong chớp mắt, liền nội tạng phá toái, gân cốt đứt gãy, bỏ mình tại chỗ. Huyền võ lộc dập tắt. Hứa Phàm một phen dư vị, một chiêu này từ lực sát thương đi lên giảm, kém xa Diêm Vương Thiếp nhưng lại có cách sơn đảng ưu, phá giáp nát thuẫn chi năng. Dưới tình huống đặc thù có thể phát huy kỳ hiệu. Mấu chốt nhất là, thật có thể một trường đánh ra thất đoạn công kích. Cảm giác là có thể phát động di sơn. Hứa Phàm lại khởi động 13 đoạn phong ma quyền huyền võ lộc. Hắn phát hiện cái này huyền vũ kỹ, tại kích thích bắp thịt trên nguyên lý cùng thất đoàn tồi tâm trưởng là giống nhau, huyền khí phóng thích kỹ xảo cùng mục đích lại có chỗ khác biệt. Thất đoàn tồi tâm trưởng do cương khí phóng thích, đi là cương mãnh giết địch con đường. 13 đoạn phong ma quyền thì do đỉnh khí phóng thích, đi là trấn áp, phong ấn con đường. Phong ma quyền có thể đem 13 đoạn đỉnh khí đánh vào trong thân thể, lợi dụng đỉnh khí đặc tính, đem người huyền khí trấn áp, phong ấn. Xem như một loại bắt cầm tù chi pháp. Lực sát thương không đủ, nhưng cũng hữu dụng võ chi địa. Hứa Phàm cảm giác mình giống như phát hiện đại lục mới. Hắn đột nhiên ý thức được, trước đó vắt hết óc siêu tập dữ liệu, Newton chế biến ra càng nhiều dược tề kỹ năng hành vi, tựa hồ là đi đường quanh co. Thông qua hắn tiếp xúc qua một đám huyền vũ kỹ bách thức cương quyền, Diêm Vương Thiếp, đó có thể thấy được, huyền vũ kỹ năng lực là đủ loại. 6 loại huyền khí đặc tính khác nhau, đều có sở trường. Lại thêm cốt võ kỹ thần thông. Thế giới này dị cốt người có thể nắm giữ lực lượng, bao hàm vàng diện, cũng không thể so với dược tề kỹ năng kém, thậm chí khả năng lợi hại hơn. Mai Quỳnh Thiên phục sinh nhiều lần như vậy, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, cho mình diễn võ, đây chính là dược tề kỹ năng làm không được. Mấu chốt nhất là, huyền vũ kỹ đều là bày ra trên mặt bàn, cần gì, muốn học cái gì, đi trong tiệm mua là được rồi. Thuận tiện mau lẹ, có thể lượng thân phối hợp. Cái này so vắt hết bóc, sưu tập dược liệu còn mạnh hơn nhiều. Hứa Phàm đối với huyền vũ kỹ sinh ra hứng thú nồng hậu. Xoa đầu, tự rêu nói, hết ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn a. Kỹ năng bị động dù sao cũng là bị động, không có dễ vô bình làm sao có thể lập thân đâu. Hay là cần dùng huyền vũ kỹ đem chính mình vũ trang đứng lên mới được. Hắn lập tức bắt đầu luyện tập thất đoàn tối tâm trưởng. Kết quả luyện 2 canh giờ, huyền khí hao cái không còn một mảnh, cũng không có sở đến bí quyết, đừng nói một trường thất chấn, chính là một trường hai chấn đều đánh không ra. Không có vũ nộ giả gia trì, hắn tự thân thiên phú tu luyện thật sự là quá kém. Nếu như tất cả dị cốt người thiên phú tu luyện, điểm bình quân là 60 điểm, Hứa Phàm thiên phú tu luyện đại khái tại 30 điểm tả hữu. Kỹ năng này, bình thường dị cốt người muốn luyện đến lô hỏa thuần thành, như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, đại khái cần 6 tháng. Hứa Phàm đến luyện, vậy thì phải 1 năm, thậm chí khả năng mãi mãi cũng không đạt được cảnh giới lô hỏa thuần thành. May mắn hắn có bàn tay vàng, mưa to xối đầu thời khắc, vũ nộ giả đem nó ngộ tính kéo căng, một buổi tối liền học được. Cho nên, tại trời nắng tu luyện, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hứa Phàm trở về phòng, ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hứa Phàm cảm giác có chút không có việc gì. Đại Chu hồi âm muốn 3 ngày sau mới đến, mấy ngày nay hoàn toàn là thanh nhàn trạng thái. Hắn dứt khoát tại trên lưng treo cái viên chủ quản sự lệnh bài, một đường lên núi, hướng phía sườn núi mà đi. Không có chuyện làm, cũng chỉ có thể phơi nắng. Minh Ú bên trong phơi không đến thái dương, cũng chỉ có thể đi Mai Ngọc Thư Hà Hương đỉnh. Hứa Phàm cũng đối Mai Ngọc Thư cốc chịu nóng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn tiến triển như thế nào. Đi đến Minh Ú 3 tầng thời điểm, sương mù trở nên mỏng manh, ánh nắng liền đã có thể xuyên thấu qua sương mù vậy lên người, thân thể trở nên ấm áp. Đi đến tầng thứ nhất thời điểm, sương mù đều tan đi, ánh nắng bắn thẳng đến ở trên người, Hứa Phàm lập tức cảm giác được thân thể của mình căng căng, tựa như ở vào sung huyết trạng thái, đây là tinh lực dồi dào thể hiện. Hắn ý thức đến đây là diệu nhật tại phát huy tác dụng, lực lượng của hắn đang phong thả trưởng thành. Hứa Phàm cúi thấp đầu, để ánh sáng mặt trời chiếu ở sau trên cổ, đang mong đợi có thể mọc ra toại nhân ra đến. Hắn tiếp tục hướng trên núi đi, đến Mai Ngọc Thư nơi ở, xa xa nhìn thấy Hà Hương đỉnh bên trong, lam diễm ngập trời, một cỗ sóng nhiệt cách xa vài trăm thước, vượt qua mặt hồ, mãnh liệt mà đến, nửa cái hồ hoa sen đều bị nướng thành cháy đen bộ dáng. Hứa Phàm bị cỗ sóng nhiệt này trùng kích nhíu chặt mày lên. Hà Hương đình bên trong, tựa như là có hơn 100 người tại đồng loạt chơi hàn điện, lóe lên, đâm người mở mắt không ra. Hắn không dám tới gần, đành phải xa xa hô, "Viên chủ, thu thần thông đi." Chương 216, Long tượng đan chương 216, Long tượng đan Mai Ngọc Thư thu làm tinh tùy lửa, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Hứa Phàm, con mắt tỏa sáng, xa xa hướng hắn quát tay, "Hô, đến đây đi." Hứa Phàm hấp tấp chạy tới, đến Hà Hương đình bên trong, chỉ gặp Mai Ngọc Thư bật thỉu, hai mắt xích hồng, thần sắc tiểu tụy, quần áo lộn xộn. Nhìn ra thật nhiều tuổi. Hứa Phàm kinh ngạc nói, "Viên chủ đây là thế nào?" Mai Ngọc Thư khoát tay chặn lại, "Không có việc gì, chỉ là tối hôm trước sau khi trở về, một mực không có nghỉ ngơi qua, cho nên có chút mỏi mệt." Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn, "Ngài sẽ không một mực tại nung chén trà đi?" "Đúng vậy, không để ý, liền ma. Tuy là tại nung chén trà, lại làm cho ta khống hỏa thuật có tăng lên cực lớn." Mai Ngọc Thư vê ba ngón nhẹ nhàng chạm một cái, đầu ngón tay đột nhiên chui ra một cái do lam tinh tụy hỏa hình thành chim khách, vỗ cánh mà bay, bay lượn chân trời. Tại Mai Ngọc Thư điều khiển hạ bản xoáy không chỉ, đột nhiên hướng bờ hồ bên kia một cây đại thụ bay đi, lướt đi hơn 100 mét khoảng cách, đâm vào trên cành cây. Lập tức, cả cây đại thụ đều bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ, thoáng qua hóa thành cho tàn. Hứa Phàm nhìn ngạc nhiên không thôi, thủ đoạn này quả thực là thần kỳ kỹ năng. Cái kia lam viêm chim khách lông vũ ung tùm, thần tuấn phi phàm, bố cánh thời điểm, lực chập trùng không ngừng, ngoại hình cùng chân chính chim khách không có gì khác nhau. Một chiêu này, nhưng so sánh phi ngư tinh diệu hơn gấp 10 lần. Phi ngư chính là lấy binh khí thi triển, mượn nhờ huyền khí bản thân tốt thao túng đặc tính, mới có thể linh hoạt tự nhiên, du động phạm vi bất quá 5 mét. Mà Mai Ngọc Thư lam viêm chim khách thì là lấy một khí thao túng, mượn nhờ chim khách hình ý bay lượn, so linh hoạt tự nhiên tăng thêm vừa phân thần tuấn, 100 mét bên ngoài mục tiêu, cũng có thể chớp mắt đã áp sát, chuẩn xác trúng mục tiêu. Cái này hoàn toàn là trên thủ pháp nghiền ép. Hắn khen, viên chủ hảo thủ đoạn a. Vốn là bắt được chim khách muốn nhận ra kỳ hình mạo, để đẹp như tranh, không nghĩ tới lại học thành hỏa diễm hóa chim khách chi pháp. Mai Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt cảm khái nói ra, phi cầm tẩu thú hình dáng đều là tuân theo thiên đạo, buôn tẩu bay lượn, thoải mái tự nhiên. Nếu có thể thấy nó làm, học bên ngoài, hiểu thông nào diệu trong đó, hẳn là một môn vô thượng tuyệt học. Hứa Phàm nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước ngũ cầm hí hình ý quyền. Nó lý luận có cùng một gốc. Mai Ngọc Thư ngộ tính không khỏi cũng quá cao đi. Để hắn tại trên ly vẽ cái thước tiểu tiên, hắn vậy mà ngộ ra được hình ý chi pháp. Ngẫm lại chính mình, học cái thất đoàn tồi tâm trưởng đều tốn sức, thật sự là xấu hổ. Hứa Phàm hỏi hắn, cái chén làm thế nào? Mai Ngọc Thư đem đốt tốt cái chén đưa cho hắn, Hứa Phàm nhận lấy xem xét, chỉ gặp chén này hiện lên xanh biếc nhan sắc, thân chén chỉ có một cái đồ án, một cái hạt gạo mà lớn nhỏ chim khách. Cái này chim khách tuy nhỏ, lại lông chảo đều là toàn, hình thần gồm nhiều mặt. Nhưng so sánh lúc trước tại Vạn Bảo trong các thiêu đến con hồ điệp kia tinh diệu hơn nhiều. Chỉ có cái này một cái chim khách ta. Đối với, ta mới vừa vặn sở đến then chốt, trước mắt chỉ đốt ra một cái đến, muốn vẽ ra cầu ấu thước, ít nhất phải 20 ngày thời gian. Vẽ tiếp ra lưu vân, ảnh hình người, ngân hà, phượng ý đi lại được 20 ngày. Đằng sau còn phải đem câu thơ viết lên. Đến đan thơ giải thi đấu trước, hẳn là có thể vừa vặn làm được. Anh Hứa Phàm có chút im lặng, Mai Ngọc Thư cũng quá tử tâm nhắn đi, thật đúng là chuyện quan trọng vô cự tế, đem thước tiểu tiền toàn cảnh đều bày ra. Hắn quyên nhủ, không cần thiết như thế cẩn thận, cầu ô thước hoàn toàn có thể sơ lược. Vẽ cái như lang chức nữ là được rồi. Cái này sao có thể được? Mai Ngọc Thư hơi nhướng mày, ngựa khí kiên quyết nói, thước tiểu tiên bài ca này, há lại bình thường họa tác có thể so sánh được. Nếu là không có khả năng thể hiện ra cầu ô thước gặp gỡ toàn cảnh, đối với bài ca này đơn giản chính là làm bẩn. Hắn tựa hồ đối với Hứa Phàm qua loa cho xong thái độ bất mãn hết sức, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi tới làm gì? Không có việc gì không nên quấy rầy ta. Làm sao còn trả đũa? Hứa Phàm chân tay luống cuống nói, ta là muốn tìm một chỗ phơi mặt trời một chút. Mai Ngọc Thư nói, phơi nắng liền đi bờ hồ bên kia cỏ lau bãi bụi, chớ quấy rầy ta. Hứa Phàm hậm hực mà đi, lượn quanh một vòng lớn, mới tới cỏ lau bãi bụi. Nơi này có cát trắng đặt cơ sở, cỏ xanh trải đất, lân cận lấy bụi cỏ lau, phong cảnh lịch sự tao nhã. Mai Ngọc Thư tại hồ đối diện chơi đùa lung tung, ảnh hưởng chút nào không đến nơi này. Hứa Phàm ngắm nhìn bốn phía, trừ Mai Ngọc Thư, không có bất kỳ ai. Hắn liền từ đầu gối kho xuất ra một bao đã mài mực thành trạng thái phấn tiệm bán thuốc trên mặt đất phơi đứng lên. Lần trước hắn hỏi Mai Ngọc Thư đòi hỏi 9 loại dược liệu, giúp hắn gom góp một cái tên là chỉ gian bắt môn dược tề, bởi vì dược tề này cần đem dược liệu bạo chiếu đằng sau mới có thể nấu chín, cho nên một mực không có cơ hội chế tác. Hắn đã đem dược liệu mài thành phấn, cũng không sợ có người nhận ra, thoải mái trải trên mặt đất, phơi đứng lên, sau đó nằm tại trên bãi cỏ, thích ý phơi nắng. Phơi phơi liền ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm giác có người đá đá hắn đế giày mà, hắn tỉnh lại xem xét, chỉ gặp Mai Ngọc Thư liền đứng ở bên cạnh hắn, đổi một thân sạch sẽ y phục, tóc cũng sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, thản nhiên nói, dậy ăn cơm. Hứa Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, trà sát đem chảy nước miếng, lại đem thuốc bột cất kỹ, sau đó cùng Mai Ngọc Thư đi Hà Hương đỉnh ăn cơm. Cả bàn đồ ăn, có rượu có thịt, chuẩn bị đến 10 phần phong phú, có hai cái nữ đồng ở một bên hầu hạ. Hứa Phàm liền tọa hạ cùng Mai Ngọc Thư cùng nhau ăn cơm, Mai Ngọc Thư nói, lúc trước cho ngươi một viên quá làm đồng tâm đan, nếu có cần, ta có thể giúp ngươi đem thực lực tăng lên tới tiểu viên mãn cảnh giới. Hứa Phàm đã sớm là tiểu viên mãn cảnh giới, hắn hồi đáp, ta xương tư bại hoại, tăng lên cảnh giới đối với ta cũng không có quá đại ban trợ. Đan dược kia ta đưa cho bằng hữu. Mai Ngọc Thư nghe vậy, suy tư một phen, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ cho hắn, nói ra, ta nghe nói ngươi một mực tại rèn luyện thân thể, tu tập vật lộn chi thuật. Viên này Long Tượng Đan liền tặng cho ngươi đi, hẳn là đối với ngươi vô cùng hữu ích. Xem như thước tiểu tiên bài ca này tạ lễ. Long Tượng Đan, có thể để người tăng trưởng 1000 cân khí lực thánh đan. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian tiếp nhận bình sứ, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là một viên màu vàng nhạt đan dược, quanh thân có đan vụ lở lở. Cùng ban đầu ở đỉnh núi dẫn lôi lúc, cái kia béo trưởng lao cho hắn nhìn Long Tượng Đan giống nhau như lúc. Hứa Phàm mừng rỡ không thôi, nói cảm ơn liên tục, lại sợ Mai Ngọc Thư đổi ý, tại chỗ liền ngã xuất đan dược nuốt vào bụng đi. Mai Ngọc Thư vội vàng ngăn cản, chờ chút nhưng mà Hứa Phàm đã đem đan dược nuốt mất, có chút ngượng ngùng hỏi, thế nào? Mai Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó bên người nữ đồng nói mang công tử đi đông rất lâu, cọ rửa thân thể. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, cọ rửa thân thể. Ta hôm qua mới vừa tẩy tắm. Đang khi nói chuyện, cũng cảm giác trong bụng giống như có ngàn vạn cái cá trạch tại da bên ngoài ủi, bộ da toàn thân đều tại ngứa, túi đầu xem xét, chỉ gặp lỗ chân lông ngay tại da bên ngoài chảy ra bóng nhây chất lỏng đến. Mai Ngọc Thư giảng nói, Long Tượng Đan có thể giúp người tái tạo kinh mạch, cơ bắp, bài xuất trong thân thể dư thừa dầu chân cùng tạp vật, ngươi bây giờ nếu là không đi, chờ một lúc liền đi không thành đường. Hứa Phàm đã cảm thấy bàn chân xiên xệ, có chút bóng loáng. tranh thủ thời gian đứng lên, đi theo nữ đồng hướng phía sườn đông chòi gác đi đến. Chòi gác bên trong có đào xong thang chỉ, bên trong đã rót đầy thanh thủy. Hứa Phàm trên thân ngứa đến khó chịu, quần áo đều không có thoát trực tiếp liền nhảy vào thang chỉ bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ thang chỉ đều sôi trào, không ngừng có khối lớn dầu trơn, tạp vật nổi lên mặt nước. Hứa Phàm kinh ngạc nói, ngoa tạo, trong thân thể ta làm sao có nhiều như vậy tạp vật? Nữ đồng kia đứng tại thang chỉ bên cạnh khanh khách cười không ngừng, thanh âm thanh thủy nói, lúc này mới một tô canh ao mà thôi, đợi chút nữa ít nhất phải đổi 4 lần nước đâu. Sau nửa canh giờ, thang chỉ tầng ngoài đã tung bay đầy một tầng dầu. Nhìn 10 phần buồn nôn, nữ đồng đem sắt vách một tô canh ao rót đầy, để Hứa Phàm chuyển rời đến sắt vách thang chỉ bên trong đi. Hứa Phàm toàn thân bóng mỡ, leo ra thang chỉ, đứng đều đứng không vững, chỉ có thể giống một cái sư tử biển, nằm dạp trên mặt đất, dùng bụng đỉnh lấy mặt đất trượt, đi vòng quanh sắt vách. Như vậy lặp đi lặp lại, đổi 4 cái thang chỉ, ngâm trọn vẹn 4 canh giờ, trong cơ thể hắn tạp chất rốt cục lắng khô. Nữ đồng kia đưa tới cho hắn một thân quần áo mới, Hứa Phàm ra thang chỉ, thay đổi quần áo mới, chỉ cảm thấy chính mình gầy đi trông thấy, trở nên 10 phần tinh anh. Kiểm tra trên cánh tay cơ bắp, cứng rắn tựa như tảng đá bình thường. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại hắn trong cơ thể ẩn nút. Loại cảm giác này để hắn phảng phất giành lấy cuộc sống mới, hắn có chút ngứa nghề, đột nhiên huy quyền hướng nữ đồng kia đánh tới, đùng một tiếng tê minh, nằm đấm vững vàng đứng tại nữ đồng trước mặt ba thước chỗ, một quyền này lại đánh ra tiếng xé gió, huy quyền tay áo lập tức liền vỡ thành một phấn. Nữ đồng kia cách ba thước khoảng cách, bị quyền phong đánh ngửa đầu liền ngã, lại bò người lên lúc, cái mũi sập, răng cửa nát, máu me đầy mặt. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới quyền phong của chính mình cũng có lớn như vậy lực sát thương, nhanh lên đem nữ đồng đỡ dậy, cho ăn xuống mấy quả đan dược chữa thương. Luôn mồm xin lỗi, có lỗi với, ta không phải cố ý. Nữ đồng một mặt hãi nhiên, đúng là đứng dậy liền chạy, trong miệng lo lắng hô to, viên chủ, hắn sử xuất phá không. Hứa Phàm quá sợ hãi, tranh thủ thời gian mở ra quỷ trảo quăng lên nàng sau cái gáy, đem nàng bắt trở về, sau đó lấy xuống mắt trái bị mắt, cùng đối mặt. Mắt trái ma đồng vật chuyển. Nữ đồng bị kéo vào rút lưỡi địa ngục, đã trải qua rút lưỡi chi hình. Tinh thần lập tức sụp đổ. Hứa Phàm tranh thủ thời gian đối với nàng thi triển thập tự tâm miêu thuật đem nó khống chế. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, người tới chính là Mai Ngọc Thư. Chương 217, Phàm nhân gông cùm xiển xích chương 217. Phạm nhân gông cùm xiển xích Mai Ngọc Thư nhìn thấy máu me đầy mặt nữ đồng, mày nhăn lại, quát hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? May mắn vừa rồi nữ đồng bị đánh mất rồi 2 viên răng cửa, chạy trốn lúc kêu nói mồm miệng mập mờ, cho nên Mai Ngọc Thư không thể nghe rõ nàng kêu to. Hứa Phạm mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, viên chủ, ngươi nha hoàn này khuyết thiếu dạy dỗ, gặp ta đổi quần áo mới, dám đi trộm ta trong quần áo cũ tiền tài, bị ta bắt được, dạy dỗ một phen. Ân. Mai Ngọc Thư 10 phần kinh ngạc, hắn nữ đồng này từ trước đến nay là an phận thủ thường, chưa bao giờ có đi quá giới hạn tiến hành. Hắn nhìn về phía nữ đồng, hỏi, là như thế này à? Nữ đồng chúng thập tự tâm miêu thuật đã là Hứa Phàm nô bộc, vì trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, nói ra, là tiểu tỷ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lên tham nghiệm, mới trộm công tử tiền, nhìn viên chủ thứ tội. Mai Ngọc Thư nghe vậy, sửng sốt hồi lâu, dường như cảm thấy ném đi mặt mũi, rất là tức giận, mắng, Bách Đặng Sơn cường đạo, quả nhiên là nội tình không chỉ toàn. Tại trong phủ ta trộm cắp chính là tội chết, ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, cho ngươi một chút hy vọng sống, đi phòng thu chi lĩnh 10 cái cước roi đi, có thể sống được là của ngươi tạo hóa. Sống không được, chính là ngươi gieo gió gặt bão. Cước roi uy lực, Hứa Phàm là được chứng kiến. Một roi xuống dưới liền ra chóc thịt bong. Nhỏ như vậy hài tử khẳng định gánh không được. Hắn không đành lòng, đội vàng cầu nói, không cần thiết ác như vậy, ta đã giáo huấn qua nàng. Trong phủ ta vừa vặn thiếu tên nha hoàn, viên chủ nếu là không muốn nàng, có thể thưởng cho ta. Mai Ngọc Thư nghe hắn nói như vậy, điểm một cái, tốt ta, vậy liền cho ngươi. Hứa Phàm nói cảm ơn liên tục. Mai Ngọc Thư đem một trang giấy đưa cho hắn, nói ra, buổi chiều lúc nhận được truyền tin, đan thơ giải thi đấu khen thưởng định ra tới, ngươi có thể nhìn xem. Đến lúc đó, mặc kệ cầm tới tên thứ mấy, ban thưởng ta sẽ toàn bộ cho ngươi. Hứa Phàm liếc một cái, kết quả cái thứ nhất ban thưởng, liền để hắn hô hấp dồn dập. Đan thơ giải thi đấu hạng nhất, ban thưởng sợ ngao chi tâm 1 viên, long tượng đan 2 viên, bạc dòng 3 nhặt bạc lượng. Sợ ngao chi tâm là một loại đã tuyệt chủng long quy loại cự thú trái tim, loại này trái tim có thể trực tiếp nuốt. Nuốt đằng sau, tự thân trái tim liền sẽ tại trong vòng mấy năm dần dần biến dị thành sợ ngao chi tâm. Có được sợ ngao chi tâm người, nội tạng, kinh mạch sẽ trở nên cực kỳ cứng cỏi, dù cho bị hao tổn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tự động khôi phục. Mà lại làn da cũng sẽ sinh trưởng ra quái thú bình thường lẫn giáp, cơ hội là đào thương bất nhập. Có thể nói, cái này tương đương với kim trung cháo, thiết bố sam. Hứa Phàm phi thường kinh ngạc, loại bảo bối này ai bỏ được lấy ra làm ban thưởng. Thật là sợ ngao chi tâm a. Ai hào phóng như vậy nha. Mai Ngọc Thư nói sợ ngao chi tâm là nghe thường quốc chủ cung cấp, mặc dù chân quý, chỉ mong ý người được phục dụng cũng không nhiều. Thứ này tác dụng phụ quá lớn, ăn sau sẽ trở nên nửa người nửa thú, thậm chí sẽ mất đi năng lực sinh dục. Nghe thường quốc chủ cất giữ nhiều năm, cảm thấy thật sự là không có tác dụng gì, mới lấy ra làm đan thơ giải thi đấu ban thưởng. Mặc dù rất gân gà, nhưng rất có thể là thiên hạ còn sót lại một viên, cầm tới hội đấu giá, bán cái 100 vạn lượng, hay là không có vấn đề gì. Mới bán 100 vạn lượng. Sợ ngao chi tâm đối với Hứa Phàm tới nói là bảo vật vô giá, chính là cầm 10 triệu đến mua hắn cũng nguyện ý thứ này, là dược tề kỹ năng long huyết thuốc dẫn. Long huyết, có long tộc huyết thống, có được cường đại năng lực khôi phục trong nháy mắt khép lại, gây chi chủng sinh. Năng lực này tương đương với liên nhi tứ phẩm trường sinh cốt, mà lại long huyết là thuộc tính loại kỹ năng. Dược tề đối với những người khác cũng hữu hiệu. Sợ ngao chi tâm, Hứa Phàm tình thế bắt buộc. Mai Ngọc Thư gặp hắn thập phần hưng phấn, nhắc nhở, đồ vật tuy tốt, nhưng là cũng phải lấy trước đến đan thơ giải thi đấu quán quân mới có thể có đến. Hứa Phàm lúc đầu đối với đan thơ giải thi đấu cực kỳ phản cảm, bây giờ lại có chút nhao nhao muốn thử. Hắn hỏi, viên chủ trong phủ có thể có bao năm qua trăm thơ bảng, trăm từ bảng sách?
Có.
Ngươi muốn nhìn a? Hứa Phàm nói, tất cả đều cho ta đi. Lao phiền viên chủ phát cái nói, đoạn thời gian gần nhất đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, ta muốn bắt đầu nghiên cứu thi tử, tranh thủ lần này đan thơ giải thi đấu cầm xuống khối thủ. Mai Ngọc Thư nghe hắn nói như vậy, thật cao hứng, vội vàng gào to một phen, để hạ nhân đem viên chủ phụ tất cả thi từ sách, bao quát tương quan danh gia phân tích, bình luận, tất cả đều thùng đường hàng, đưa đi Hứa Phàm trong phủ. Lại đối Hứa Phàm nói còn có cái gì mặt khác cần, cứ mở miệng. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, ta cần một gốc Thiên Long Hoa.
Ách,
là dùng đến phối chế một loại tôi thể dược dịch. Thiên Long Hoa là hắn tấn thăng biến đổi cảnh giới cần thiết dược liệu, hắn đã để Đại Chu cùng Hương Điệp giúp hắn tìm, chỉ là loại dược liệu này thực sự hi hữu, nhiều cái người hỗ trợ liền nhiều một con đường. Mai Ngọc Thư trầm tư một lát, nói ra, Thiên Long Hoa rất hiếm thấy, Mai gia cũng không có tồn kho, chỉ có thể ở trên đấu giá hội tìm vận may, ngươi an tâm chuẩn bị chiến đấu, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Lúc này đã là ban đêm giờ tuất. Hứa Phàm cáo biệt Mai Ngọc Thư, mang theo nữ đồng đồng loạt hạ sơn. Nữ đồng vừa mới kinh lịch rút lưỡi địa ngục, chân đều là mềm, Hứa Phàm cho nàng cho ăn một viên an thần đan, mới khiến cho nàng dần dần khôi phục bình thường. Hắn hỏi, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi? Nữ đồng sợ hãi đáp, hồi chủ nhân, ta gọi Viên Viên, năm nay 8 tuổi. Không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta công tử liền tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới bị quyền phong của ta gây thương tích, vì sao vội vàng đào tẩu? Viên Viên đáp, công tử ra quyền lúc cũng không sử dụng nguyên khí, lại đánh ra phá không thanh âm, đây là đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, đạt tới bất luật cảnh giới mới có thể nắm giữ lực lượng. Ta mười phần sợ sệt, cho nên mới hướng viên chủ cầu cứu. Hứa Phàm cao mày nói, phàm nhân gông cùng xiềng xích, đó là cái gì? Viên Viên nói, người bình thường nhục thân cực hạn là lực nâng 800 cân. Dị cốt người nhục thân trải qua huyền khí tầm bổ, cực hạn là 1500 cân. Mà một chút có đặc thù dị cốt người, tỉ như cựu phẩm mang như cốt, lục phẩm lực vương cốt các loại, đối với lực lượng có gia trì, cực hạn liền gia tăng đến 3000 cân. Lại thêm một chút đan dược, công pháp, thú huyết chờ chút phụ trợ, phàm nhân chi lực năng lượng cao nhất đạt tới 8000 cân. 8000 cân chính là phàm nhân gông cùm xiềng xích. Chỉ có vượt qua 8000 cân lực lượng mới có thể tay không đánh ra tiếng xé gió. Hứa Phàm rất kinh ngạc, những kiến thức này ngươi là từ đâu học được? Viên Viên đáp, là cha ta dạy cho ta. Cha ta là Bách Đãng Sơn 72 địa sát một trong, chính là lục phẩm lực vương cốt trong nhà của ta có đủ loại liên quan tới như thế nào tăng trưởng khí lực thư tịch, ta tất cả đều nhìn qua. Bách Đãng Sơn 72 địa sát, trên thực tế là một đám mạch gấu. Từng cái chiếm núi làm vua, khắp nơi cướp bóc, dù sao không phải người tốt. Hứa Phàm kinh ngạc nói, vậy sao ngươi sẽ ở Mai gia? Chẳng lẽ lại cha ngươi ở rể Mai gia? Viên Viên lắc đầu, không có, cha ta là bị bắt tới. Hắn cùng viên chủ luận võ đánh cược, muốn thắng một viên long tượng đan. Kết quả đánh thua, liền bị viên chủ chụp tới, nhốt tại đáy hồ làm thuốc mập. Ta cũng đồng loạt bị bắt tới, làm nha hoàn. Hứa Phàm trong lòng tự nhủ, lá gan vẫn còn lớn, lại dám tìm cực hình lang luận võ. Hắn hỏi, cha ngươi cảnh giới gì?
Tam biến cảnh giới.
Tam biến. Hứa Phàm mười phần kinh ngạc, tam biến cảnh giới đánh không lại Mai Ngọc Thư.
Mai Ngọc Thư mới nhị biến a.
Huyên Huyên mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nói, viên chủ rất lợi hại, cha ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa vào sân liền làm tinh tủy lửa không trụ, không hề có lực hoàn thủ. Làm sao nghe ngươi nói gần nói xa tổng giúp Mai Ngọc Thư nói chuyện nha?
Cha ngươi bị hắn tù, ngươi không hận hắn?
Huyên Huyên lắc đầu, viên chủ rất tốt, mỗi tháng đều mang ta đi đáy hồ gặp cha.
Cha ta nói, có chơi có chịu, muốn ta thành thành thật thật ở tại viên chủ phủ làm việc. 3 năm sau, viên chủ sẽ thả chúng ta đi.
Hứa Phàm trong lòng tự nhủ, đi cái giám nha, tiến vào Minh Ú còn muốn đi, quá ngây thơ rồi.
Huyên Huyên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thầm, công tử ngươi có phải hay không đã có bất luận cảnh giới?
Nếu không, làm sao có thể đánh ra tiếng xé gió đâu?
Hứa Phàm cũng nghĩ kiểm tra một chút khí lực của mình đến cùng bao lớn, liền dẫn Huyên Huyên đi chợ đen.
Chợ đen trong quảng trường có chuyên môn phép đo lực khí huyền ngọc tạ đá, giao nạp 1-2 bạc dòng liền có thể sử dụng. Khảo thí lúc chỉ cần hết sức kéo động tạ đá bên trên xiềng xích, liền có khuê quận biểu hiện khí lực.
Hứa Phàm nộp 1-2 bạc dòng, bao đủ khí lực kéo động xiềng xích, cuối cùng khuê quận trị số dừng lại tại 1650 cân, rốt cuộc kéo không nhúc nhích.
Khoảng cách này phàm nhân gông cùng xiềng xích 8000 cân, trên lệch rất xa.
Huyên Huyên rất kinh ngạc, a, làm sao mới 1600 cân, cái này so cha ta kém xa.
Hứa Phàm nối lòng xích sát, cười nói, ta nguyên bản lực lượng là hơn 600 cân, ăn một viên long tượng đan, tăng tới 1600 cân, cái này rất chuẩn xác.
Hắn cũng không nhiều làm giải thích, khoát khoát tay nói ra, đi, về nhà.
Hứa Phàm sở dĩ có thể đánh ra phá không âm thanh, là bởi vì cận chiến vật lộn lúc, Huyền Băng Lân Giáp sẽ cung cấp gấp 5 lần lực lượng gia trì. Hắn đánh về phía Huyên Huyên một quyền, phát động Huyền Băng Lân Giáp 1650 cân khí lực, lật ra gấp 5 lần, chính là 8,250 cân. Vừa vận đột phá phàm nhân gông cùm xiềng xích, lực lượng khổng lồ, làm quyền nhanh đột phá bức tường âm thanh, mới phát ra tiếng xé gió.
Hứa Phàm cảm khái nói, đây chính là nội tình tầm quan trọng nha.
Nội tình tốt, phối hợp thêm kỹ năng bị động, thực lực liền có thể gấp bội tăng trưởng. Hắn hiện tại khí lực, lại đối đầu dung nham thạch hầu liền không cần tranh né, hoàn toàn có thể cứng đối cứng. Về đến trong nhà, Mai Tư Đoán bọn hắn ngay tại rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Gặp Hứa Phàm mang theo tiểu cô nương trở về, đều rất ngạc nhiên, a, đây là ai nha?
Hứa Phàm nói, đây là viên chủ ban thưởng nữ tỷ, về sau liền để nàng trong nhà ở đi.
Vừa vặn ngồi Tư Hàn chơi đùa.
Mai Tư Noãn kéo Hứa Phàm đến một bên tra hỏi, mẹ thân phận bây giờ là nữ nhị, không tiện dưỡng nữ tỷ đi. Hứa Phàm nắm tay nàng thầm nghĩ, không cần lo lắng, Huyên Huyên là người một nhà, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nàng tiểu nói này, Mai Tư Noãn liền thả tâm, lập tức vui vẻ ra mặt đi giúp Huyên Huyên thu thập phòng ở. Mai Tư Hàn cũng thật cao hứng, trong nhà đến cái tiểu tỷ tỷ, hắn cuối cùng có thể chơi đùa người, nhảy nhót tư mừng, lôi kéo Huyên Huyên trong phòng đổi tới đổi lui. Sau nửa đêm thời điểm, tiếng sấm nổi lên bốn phía, Hứa Phàm bị tiếng sấm bừng tỉnh, mở cửa sổ xem xét, bên ngoài mưa to mưa như chút nước. Dương Vũ Sơn vốn nhiều mưa, mùa hè lại là mùa mưa, trời vô tam ngày tinh. Vũ Ngộ Giả đem hắn ngộ tính kéo căng, hắn tỉnh cả ngủ, đứng dậy đi hầm. Chương 218, Mã Sát Kê chương 218, Mã Sát Kê Hứa Phàm từ tất thương lấy giấy bút, bắt đầu đem tiếp trước thấy qua thi từ toàn bộ viết xuống đến. Có Vũ Ngộ Giả gia trì, tư duy của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, một chút xa xưa một đoạn ký ức, bị từng cái tỉnh lại. Một bài lại một bài thi từ, bị vung vãi trên giấy, đến hừng đông thời điểm, hắn đã viết ra hơn 500 bài thơ từ. Rất nhiều thi từ hắn một chút ấn tượng đều không có. Đây đều là chứa đựng tại trong xó xỉnh một đoạn ký ức. Hắn lại đem những thi từ này, dựa theo huyền nước phái, hào phóng phái, thơ chữ tình, làm rõ ý chí thơ, hoa, chim, cá, trùng, thương xuân bi thu, mượn bật chữ tình. Đủ loại phân loại phương pháp, đem nó chia làm 28 cái kho đề. Tưởng tượng lấy đan thi giải thi đấu sẽ xuất hiện loại nào thơ đề, sau đó cấp tốc hái tuyển kiếp trước câu thơ, một lần nữa sửa chữa tổ hợp, hình thành một bài lại một bài mới thi từ. Buổi trưa, Mai Ngọc Thư thủ hạ vận tới hai xe sách, bao năm qua trăm thơ bảng, trăm từ bảng. Hứa Phàm không kịp chờ đợi bắt đầu phẩm đọc lấy đến. Đến tối, liền đem 10 năm trăm thơ bảng cùng trăm từ bảng đều xem xong. Hứa Phàm phát hiện, Đông Diệu Thần Châu thi tử, trước đó đều tôn sùng Thương Xuân Bi Thu huyền nước phái. Thẳng đến gần 2 năm, mới bắt đầu lưu hành phóng khoáng thoải mái hào phóng phái thi tử. Cái này hào phóng phái thi tử tiêu chuẩn, cùng huyền nước phái so sánh, kém mấy cái cấp bậc. Cùng Hứa Phàm kiếp trước hào phóng phái so sánh, thì càng là kém cách xa và dặm. Đây cũng không phải là văn nhân thi tử tạo nghệ không đủ, mà là quy tắc vận hành của cái thế giới này, quyết định văn nhân không biết ra được cái gì phóng khoáng không bị cản trở thi tử đến. Thế giới này, văn nhân an dân, quân nhân chỉ thế, cao nhất lực lượng là nắm giữ tại dị cốt người trong tay. Một đám văn nhân không có đứng ở thế giới đỉnh phong thực lực, một mực quất tại quân nhân phía dưới, không nhìn thấy cao nhất phong cảnh, thì như thế nào có thể phóng khoáng không bị cản trở đứng lên? Mà dị cốt người say mê tu luyện, không có thời gian nghiên cứu thi tử, có thể viết ra từ hay người phượng mao lân giác. Cái này đã chú định thế giới này hào phóng phái tiêu chuẩn cao không được. Cái này khiến Hứa Phàm yên tâm không ít. Hắn đem tiếp trước hào phóng phái thi tử đơn độc sửa sang lại đi ra, tinh tế phẩm bị, nghĩ ngợi nói, nếu như những thi tử này có thể dùng để tranh tài, vậy đơn giản chính là đến khi phụ tiểu hải tử. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đang thi giải thi đấu trước nửa tháng này, hắn liền dựa vào Vũ Ngộ Giả kỹ năng đến nghiên cứu thi tử, nhất là hào phóng phái thi tử, tranh thủ đem chính mình thi tử tạo nghệ tăng lên tới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Giống vậy nhất thi đấu cái kia thiên hạ lên mưa đến lúc đó ta tầm trường trích cú, liền có thể đứng ở thế bất bại. Dựa bàn học tập cả ngày, Hứa Phàm bả vai có chút chua xót, hắn đứng lên, vặn cánh tay huy quyền, một quyền này đánh ra, lại là không có phá không thanh âm. Huyền băng lân giáp gấp 5 lần lực lượng gia trì, cần tại cùng người cận thân vật lộn lúc mới có thể có hiệu lực. Thừa dịp mưa rơi còn rất lớn, Hứa Phàm bắt đầu tu luyện thất đoàn tối tâm trưởng cùng 13 đoạn phong ma quyền. Có Vũ Ngộ Giả gia trì, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Phàm đã đem hai kỹ năng này dung hội quán thông. Không chỉ như vậy, hắn còn khai sáng ra một cái mới huyền vũ kỹ, đặt tên là 26 đoạn mã sát kê. Hắn vốn là muốn mượn Vũ Ngộ Giả đem thất đoàn tối tâm trưởng cùng 13 đoạn phong ma quyền cải tiến một chút, nhìn xem có thể hay không gia tăng chấn kích số lần. Nhưng mà học được đằng sau, hắn mới phát hiện, hai kỹ năng này đã bị nghiên cứu đến cực hạn. Sát thực như khâu quản sự giảng, sở dĩ cực hạn tại 7 lần cùng 13 lần, là bởi vì cơ bắp chịu không được. Hai loại huyền vũ kỹ, bất luận một loại nào, chỉ cần sử xuất một lần, cơ bắp liền sẽ xuất hiện ế ẩm sưng, mệt mỏi cảm giác, muốn chí ít nghỉ ngơi nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Nếu như muốn mạnh mẽ gia tăng số lần, cơ bắp tất nhiên sẽ phát sinh tổn thương. Hứa Phàm liền mở ra lối riêng, sử dụng lục pháp huyền khí bên trong nhu hòa nhất một khí, lấy giống nhau thủ pháp kích thích cơ bắp, đánh ra miên trường. Trải qua khảo thí, một khí miên trường, năng lượng cao nhất đánh ra một trường 26 chấn. Bất quá đánh vào người, không có chút nào lực sát thương, ngược lại có chút dễ chịu, cảm giác tựa như tại xoa bóp bình thường. Thế là Hứa Phàm liền đem nó xưng là 26 đoạn mã sát kê. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng là dùng để điệp ra di sơn phi thường thuận tiện. Vừa bắn Mai Tư Noãn rời khỏi giường, Hứa Phàm liền đem nàng gọi tới hầm, để nàng mở ra tứ tượng kim giáp thánh vòng tay làm thí nghiệm. Vì để tránh cho Mai Tư Noãn bị thương tổn, Hứa Phàm chỉ ở sử dụng mã sát kê thời điểm cùng Mai Tư Noãn thân thể tiếp xúc, điệp ra xong lực lượng đằng sau liền chỉ là lăng không huy quyền, dựa vào quyền phong khảo thí lực lượng. Thí nghiệm qua đằng sau, Hứa Phàm phát hiện, lực lượng tăng phúc xa so với tính ra trung tiểu nhiều. Theo lý mà nói, mã sát kê phát động tầng 26 di sơn lực lượng có thể tăng mức 2000 cân. Nhưng mà Hứa Phàm lại có thể rất rõ ràng phát giác, lực lượng của mình tăng phúc còn lâu mới có được 2000 cân, nhiều nhất chỉ có 500 cân. Cái này khiến hắn 10 phần hoang mang. Chẳng lẽ lại là miên trưởng đả kích số lần, có chết khấu? Hứa Phàm rất phiền muộn, dược tề kỹ năng có một cái rất lớn tai hại, chính là không có kỹ năng bảng, ngươi không cách nào nhìn thấy chính mình 3 triệu, không cách nào nhìn thấy kỹ năng thời gian cụ độ, hết thảy đều chỉ có thể tính ra. Hắn lại lần nữa đọc kỹ năng giới thiệu, giờ mới hiểu được tới vì cái gì gia tăng lực lượng thiếu đi nhiều như vậy. Sách kỹ năng bên trong viết rất rõ ràng, di sơn kỹ năng này mỗi lần công kích gia tăng lực lượng là cơ sở lực lượng 1. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước là đem huyền băng lân giáp lực lượng cũng coi như ở trong đó, lấy 8000 cân làm cơ sở đáy, đến tính toán. Không có huyền băng lân giáp gia trì, trụ cột của hắn lực lượng là 1650 cân, điệp ra tầng 26, gia tăng lực lượng chính là 430 cân. Như vậy, liền hợp lý. Di Sơn không cách nào cùng huyền băng lân giáp điệp ra, yếu đi thật nhiều nha. Bất quá như vậy cũng tốt. Chí ít có thể chứng minh, miên trưởng có thể cùng Di Sơn hoàn mỹ được ra. Biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Hứa Phàm ngược lại an tâm, huyền băng lân giáp kỹ năng này, hắn sớm mong đem nó đổi đi. Cái này đều kết hôn hơn một tháng, Mai Tư Noãn hay là hoàn bích chi thân, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ đủ. Bởi vì nhịn một ngày một đêm, Hứa Phàm mười phần mỏi mệt, khảo nghiệm qua kỹ năng sau, hắn liền trở về phòng ngủ. Đến giờ thìn bốn khắc buổi sáng 8 điểm thời điểm, trên cổ tay hắn khuê quận băng lên, khối này từ Phượng Tù Hoàng mua sắm khuê quận là có đồng hồ báo thức công năng, cùng tiền thế đồng hồ điện tử không sai biệt lắm. Hứa Phàm rời khỏi giường, tiến về Tây Tập Thị, xếp hàng ra ngoài. Hôm nay là đại chu hồi âm thời gian. Đang thẩm tra điểm, Hứa Phàm gặp Mai Sơn, Mai Sơn vừa nhìn thấy hắn liền bu lại. Sắc mặt rất khó coi, quên miệng hỏi, người muốn đi Dương Bụ Trấn. Lúc trước hai người bọn họ hẹn xong muốn đồng loạt uống rượu phẩm thơ, định cũng là hôm nay, Hứa Phàm giải thích nói, ta đi mua một ít đồ vật liền trở lại. Ban đêm tại trong phủ ta gặp a. Mai Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, thư lạnh một tiếng, nói ra, quên đi thôi, sau này hay nói đi. Hứa Phàm nghiên cứu một ngày một đêm thi tử, hiện tại thi hưng chính đồng, liền muốn tìm trình độ bình thường, tương đối tốt hồ lộng người tâm sự thi tử, Mai Sơn phù hợp. Hắn đối với Mai Sơn thái độ này cảm giác có chút kỳ quái, bắt lấy Mai Sơn tay áo nói, trưởng lão, ngươi sao có thể lật lọng đâu? Ta đều cùng người nhà nói xong, ban đêm muốn chiêu đãi ngươi. Mai Sơn liếc mắt, ngươi còn trả đũa? Mai Ngọc Thư đều đưa ra lời nói là ngươi gần nhất tại nghiên cứu thi tử, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Còn chuyên môn cho ta viết một phong thư, nhắc nhở ta, nói để cho ta có chút tự mình hiểu lấy, không cần lãng phí thời gian của ngươi. Hắn rút ra chính mình tay áo, đem đầu cong lên, như đứa bé con tức giận bình thường nói ra, ngươi cửu hồ viên ta cũng không dám đi. Chương 219, chuột chạy qua đường. Chương 219, chuột chạy qua đường a. Hứa Phàm đều nghe choáng váng, Mai Ngọc Thư đây cũng quá mức đi, cái này không đắc tội người thôi. Hắn giải thích nói, đây cũng không phải là ý của ta. Nếu không, ta đi chỗ ở của ngươi. Mai Sơn gặp Hứa Phàm thái độ thành khẩn, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, quên đi thôi, mọi người đều nói ta không có tự mình hiểu lấy, ta còn có thể ưỡn nghiêm mặt cùng ngươi uống rượu. Hứa Phàm im lặng nói, Mai Sơn trưởng lão, ngài thế nhưng là trưởng bối, ngài sẽ không cũng sợ Mai Ngọc Thư đi. Người chết kia mặt cứ như vậy đáng sợ. Mai Sơn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cúi bít kéo một cái Hứa Phàm ống tay áo nói, ngươi nói nhỏ chút, mặt chết loại lời này cũng dám nói ra khỏi miệng. Không muốn sống, chớ liên lụy ta. Hứa Phàm gặp Mai Sơn mặt mo trắng bệnh, rõ ràng là chịu rất lớn kinh hãi. Dở khóc dở cười nói, vậy liền về sau lại ước đi, ta là thành tâm muốn mời trưởng lão uống rượu phẩm thơ. Cửu hồ viên bên trong nhàm chán đến cực điểm, liền thiếu đi cái giống trưởng lão dạng này thoải mái người. Ngài lần sau cũng không thể lại lỡ hẹn. Mai Sơn bị Hứa Phàm hai câu nói liếm tâm tình đại sướng, lấy xuống bên hông hoa mai ngọc bội cho hắn. Ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, đêm nay liền lưu tại Dương Vũ trấn đi. Ban đêm có triển vọng nghe thường công chúa chuẩn bị tiếp phong yến, các lộ tuấn kiệt đều ở đây, ngươi mang theo ngọc bội kia, liền có thể tham gia yến hội. Hứa Phàm kết nối do yến hoàn toàn không có hứng thú, bất quá không tốt bác Mai Sơn mặt mũi, liền tiếp nhận ngọc bội. Đến Dương Vũ trấn, hắn hay là trước tiên ở trên đường tản bộ, rất nhanh liền có đại chu nằm vùng người liên lạc cho hắn truyền lại tin tức. Hắn theo nếp cầm tới tình báo, sau đó đi Thanh Quỷ cư mở một gian phòng khách, ở bên trong đọc tình báo. Lần này tình báo chia làm ba đầu. Điều thứ nhất là, Thiên Long Hoa đã có tin tức manh mối, không trải qua 2 tháng sau mới có thể đến tay. Đầu thứ hai là, Hứa Phàm cung cấp Mai gia địa đồ, đã tìm cao thủ nhìn qua, hoài nghi Dương Vũ Sơn tựa hồ thiết trí có đại trận hộ sơn, trước mắt Thiên sư phủ đang điều tra, nghiên cứu trận pháp này. Đầu thứ ba là, Thánh thượng đã quyết định quyết tâm, muốn tại ngày 9 tháng 9 trước đó, đối với Mai gia độc thủ. Bất quá, Thiên sư phủ chúng cho là, Mai gia khối này bánh ngọt quá lớn, đại chu cho dù có thể đem nuốt vào, cũng tiêu hóa không được. Mai gia dù sao cũng là thiên hạ kho thuốc cơ hồ cùng tất cả thế lực đều có kinh tế lui tới. Đại chu nuốt vào Mai gia, đem dẫn đến thế lực khác lợi ích bị hao tổn, chắc chắn gây nên nhiều người tức giận. Cho nên, đề nghị nhường ra một bộ phận lợi ích, liên hợp phe thứ ba thế lực, chung ăn Mai gia. Phe thứ ba này thế lực, nhất định phải cực kỳ cường đại. Đại chu cùng liên hợp sau, có thể chấn nhiếp thiên hạ. Cho nên chỉ có thể từ Vương Triều Đại Viêm, Vạn Yêu Hải, lôi ra thế lực ba bên này bên trong chọn lựa một cái. Trước mắt ngay tại châm chức nên cùng phương nào thế lực liên hợp. Nhìn qua tình báo đằng sau, Hứa Phàm rơi vào trầm tư. Mai gia khối này bánh ngọt, cành lá đan chen khó gỡ, đã sớm cùng rất nhiều thế lực quấn quýt lấy nhau, một cái tác động đến nhiều cái. Đại chu muốn một mình nuốt vào, xác thực không quá hiện thực. Hắn cũng cảm thấy tìm phe thứ ba thế lực liên hợp mới có thể ổn thỏa. Trong tình báo cũng không cho hắn bố trí nhiệm vụ mới, chỉ là muốn hắn duy trì tốt cùng Ngọa Long tiên sinh quan hệ. Chờ đợi đại chu cuối cùng quyết sách. Đối với Hứa Phàm tới nói, đại chu quyết định đối với Mai gia độc thủ chính là tin tức tốt nhất. Về phần làm như thế nào độc thủ, không cần hắn quan tâm. Buổi trưa, Hứa Phàm đi Phiêu Hương lâu trụ sở, tại cửa ra vào đi vòng vo vài vòng, sau đó quay trở về thành Quỷ cư. Không bao lâu, liền có một vị nữ tỷ gõ cửa phòng của hắn, đưa tới cho hắn một cái hộp nhỏ. Hộp này là hương điệp cho hắn, bên trong có một cái huyền ngọc pháp khí cùng một phong thư. Huyền ngọc pháp khí tên là Hắc Cương Yến Xí Trảm, là cái tứ phẩm công kích loại huyền ngọc pháp khí. Hứa Phàm lúc trước cho hương điệp bố trí nhiệm vụ một trong, chính là muốn nàng tìm kiếm cao phẩm cấp, không phải xương võ kỹ huyền ngọc pháp khí. Không nghĩ tới lúc này mới 2 ngày liền làm đến cái tứ phẩm. so tứ tượng kim giáp thánh vòng tay còn lớp 10 phẩm. Phẩm cấp này pháp khí, trên thị trường mua không được, chỉ có thể nhờ quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, thương điệp giao thiệp quả nhiên không tầm thường. Nhìn giới thiệu, pháp khí này có thể phóng xuất ra chim én cánh hình dạng huyền khí chém, uy lực kinh người, tương đương với nhị biến cảnh giới dị cốt người một kích toàn lực. Trong khách sạn không có cách nào nếm thử, Hứa Phàm liền đem nó thu vào đầu gối kho, lại lấy ra thư xem xét. Trong thư này, thương điệp báo cáo mấy ngày nay tình huống. Nàng bị tiếp về Phiêu Hương lâu đằng sau, liền lấy cớ thân thể không được tốt, không còn gặp khách, lại thư cho mấy vị đại gia nhiều tiền tố khổ, lên án Lục hoàng tử đối với nàng có khi nhục tiến hành, muốn mượn nhờ mấy vị này đại gia nhiều tiền, cho Lục hoàng tử chơi ngắn chân. Nhưng mà sự tình hướng phía để cho người ta không tưởng tượng được phương hướng phát triển. Lục hoàng tử tại trở về Đại Viêm trên đường, bị tập kích, 4 tên hộ vệ chết 3 cái, còn lại 1 cái miễn cưỡng mang theo hắn trốn về Đại Viêm, Lục hoàng tử chính mình cũng gãy một cánh tay. Mà kẻ tập kích lại là Ngải Mục Kỳ. Đến Đại Viêm đằng sau, Lục hoàng tử lập tức tin nổi cho Mai gia, đem Hoắc Vũ Hiên, Lục Chí mất tích, cùng Hoắc gia đại tiểu thư chịu đụng, thương điệp bị để qua một bên trong vạc các sự kiện, tất cả đều đẩy lên Ngải Mục Kỳ trên thân. Đại Viêm trực tiếp hạ đạt đối với Ngải Mục Kỳ lệnh truy nã, liên quan Hoắc gia, Phiêu Hương lâu cũng đều đối với Ngải Mục Kỳ tiến hành treo giải thưởng. Hứa Phàm nhìn thấy tin tức này, cả kinh trợn mắt hốt hoồm, Ngải Mục Kỳ thật còn sống lúc trước từ trà Tam Thần Văn nhìn thấy Nhị Long Hy Châu, hắn liền có chỗ suy đoán, được chứng thực sau, vẫn cảm thấy có chút rung động. Nội dung cốt truyện này phát triển quả thật làm cho người bất ngờ. Cứ như vậy, Lục hoàng tử trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh. Ngải Mục Kỳ thì thành cái hiệp sĩ có nổi. Đại Viêm, Mai gia, Hoắc gia, Ngải gia, Phiêu Hương lâu tất cả đều tại truy nã hắn, đây quả thực là chuột chạy qua đường, cũng quá thầm rồi. Gia hỏa này là cái mãng phu nha. Lục hoàng tử bên người có 4 tên hộ vệ, không phải dễ dàng giết như vậy. Lục hoàng tử không chết, để Hứa Phàm cảm thấy 10 phần tiếc nuối, ta nếu là có hắn trận pháp kia thần thông, tùy tiện thi triển cái mỹ nhân kế, đem Lục hoàng tử đơn độc dẫn vào trong trận, lấy Nhị Long Hy Châu giết chi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hứa Phàm không biết là Ngải Mục Kỳ tập kích Lục hoàng tử, cũng không phải là cố ý hành động. Việc này hoàn toàn là vô tâm chống liễu, chính là cái trùng hợp. Bạch Đãng Sơn bên trong, mưa to mưa lớn, thiếu niên tập tễnh mà đi, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, đổ vào bùn nhão bên trong. Hắn toàn thân trên dưới che kín vết thương, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn không còn sống lâu nữa. Người này chính là Ngải Mục Kỳ. Hắn trở mình, để nước mưa cọ rửa khuôn mặt của mình. Nam hồi lâu, hơi khôi phục một tia thể lực, hắn vung tay ném ra vài chi trận kỳ, rơi vào thân thể bốn phía. Một cái đơn giản chữa thương trận pháp bố trí xong, trong trận pháp bắt đầu có màu xanh huyền khí tuôn ra, trị liệu thương thế của hắn. Hắn thoải mái lẩm bẩm, đột nhiên sắc mặt dữ tợn quát tầm lên, "Hứa An Lục hoàng tử đại danh lão tử sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Tiên lặng hồi lâu, hắn lại khốn hoặc nói, "Đan thơ giải thi đấu còn chưa bắt đầu, vì cái gì hắn sẽ trở về Đại Viêm đâu?" Hai ngày trước, chúng sinh Ngải Mục Kỳ đi tới Đại Viêm trên quan đạo, ở trên đường bố trí mấy tầng trận pháp. Bản ý của hắn là muốn cướp bóc từ Đại Viêm tiến về Dương Vũ trấn thương đội, chỉ vì chủ bị tham gia đa bảo đạo nhân thọ yến vào mèo. Nhưng mà, liên miên mưa to, thương đội chậm chạp chưa tới. Ngược lại là chờ được một cỗ long xa. Ngải Mục Kỳ một chút liền nhận ra, con rồng kia xe là Lục hoàng tử. Hắn biết rõ chính mình đánh không lại Lục hoàng tử thêm 4 tên hộ vệ, có thể mắt thấy long xa tiến vào trận pháp bên trong, vẫn là không nhịn được động thủ. Kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Lục hoàng tử không giết chết, chính hắn người cũng bị thương nặng, trốn vào Bách Đăng Sơn, vừa đi vừa nghỉ, đã nhớ không rõ sử dụng tới bao nhiêu lần chữa thương trận pháp. Hắn bảy trận vật liệu thiếu, nội tạng thương thế từ đầu đến cuối không thể khỏi hẳn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dãy rủa tiến lên, chờ mong chính mình có thể tại kiệt lực trước đó đuổi tới Bách Đãng Sơn trong chợ đen. Nếu là đuổi không đến, vậy liền chết ở trên đường.